Chương 54, thập công tử, Vân Lệ. Chương 54, thập công tử, Vân Lệ. Trên đài cao, người điều khiển chương trình trưởng lao biến sắc, quanh thân tiên lực đã nhấc lên. Vân Thanh cử lấy mắt, như kế được như ý âm lanh ý cười, đã giống như rắn độc bò lên trên đuôi lông mày. Nhưng mà, ngay tại Vân Lệ huyết sắc cốt chảo sắp xuyên thủng Vân Thanh cử lồng ngực trước một cái chớp mắt, bang. Một thanh hiện lên hai màu huyền hoàng phong cách cổ xưa trường thương, từ 12 công tử thủ tọa phương hướng phá không mà tới. Trường thương đi sau tới trước, vô cùng tinh chuẩn bắt ngang tại cốt chảo cùng tim ở giữa, trong nháy mắt chấn khai hai người. Cùng lúc đó, một đạo màu đen thân ảnh, giống như quỷ mị cắt vào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vân Lệ bên cạnh thân. Một cái thon dài, ổn định, phản phất có thể nâng lên sơn nhạc tay, khinh khinh khoác lên hắn run rẩy kịch liệt trên bờ vai. Nghiêng người, Vân Kình tấm kia tuấn giật trầm tĩnh khuôn mặt, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm khí độ, từ Vân Lệ sau lưng chậm rãi truyền ra. Đủ. Hai chữ, ngữ điệu bình tĩnh, lại như định hải thần châm, đống nhiên đè xuống toàn trường tất cả hỗn loạn sôi trào. Vân Kình, xuất thủ. Trận này sắp gặp máu liều mạng tranh đấu, bị hắn cưỡng ép bóp chặt. Toàn trường tĩnh mịch. Vân Lệ huyết trảo bị ngăn cản, xích hồng hai mắt đống nhiên chuyển hướng Vân Kình, lại tại chạm đến cặp kia sâu thẳm trọng đồng mấy mắt, đống nhiên thanh tỉnh. Vân Thanh cử trên mặt khoái ý trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành kinh hãi. Vân Lệ, một tiếng tức hồn hển quát chói tai nổ vang. Vân Thanh cử một mạch trưởng lão rốt cục kịp phản ứng, bọn hắn một mạch tuyệt thế mầm tiên, kém chút liền bị tiểu xuất sinh này hủy. Hắn vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát: ngươi dám tại trước mắt bao người, giết hại đồng tộc. Ngươi tới, nhanh đem kẻ này. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp Vân Kình khinh khinh cầm xuống khoác lên Vân Lệ trên vai tay, cất bước tiến lên. Người trưởng lão kia tựa như cùng đối mặt cái gì hồng hoang hung thú, tất cả lời nói đều kẹt tại trong cổ họng, bạch 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 liền lùi lại ba bước, đặt mông ngồi trở lại ghế. Vân Kình lại nhìn cũng không nhìn trưởng lão kia một chút, chỉ là tiến lên rút ra cắm ở trong sân trợ vật, thân thương lượn vòng, cất vào sau lưng. Hô. Trong sân bên ngoài, không ít người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn còn tưởng rằng đại công tử muốn để lão nhân này máu tươi tại chỗ. Vân Kình đứng tại Vân Lịch trước người, mặt hướng đài cao trưởng lão tịch cùng chỗ càng cao hơn chủ vị phương hướng, thanh âm trong sáng bình tĩnh, truyền khắp toàn trường. Vân Lệ dung hợp thái cổ hung thú đào nội tinh hồn bất quá 3 tháng, còn khó mà hoàn mỹ không chế, hung sát chi khí xâm nhiễm thần hồn, nhất thời xuất thủ mất có chừng có mực, cũng là khó tránh khỏi. Vân Kình ánh mắt trước đảo qua sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh Vân Thanh Cử, lại rơi xuống trong mắt huyết sắc đã lui Vân Lệ trên thân, bị vội mở miệng, may mà Thanh Cử đường đệ cũng không thụ thương, đã bị thua, theo quy ra khỏi hội trường liền có thể. Cái khác vết thương, gia tộc tự sẽ ban thuốc điều trị. Chư vị nghĩ như thế nào? Hắn chuyển hướng ghế trọng tài. Một lát yên tĩnh về sau, đại công tử nói cùng là, mấy vị người điều khiển chương trình trưởng lão cùng nhau chắp tay xác nhận, cái chán đầy mồ hôi, lại không người dám phản bác. Dù sao Thiên Nguyên đại lục, cường giả vi tôn. Cầm đầu người điều khiển chương trình trưởng lão lập tức tiến lên, cao giọng tuyên bố: Thứ 10 tịch khiêu chiến, Vân Lệ thắng. Y đi theo tộc quy, lập tức lên, thay thế Vân Thanh Cử, đứng hàng Vân thị, thứ 10 công tử. Hết thảy đều kết thúc. Vân Lệ sững sờ nhìn chằm chằm Vân Kình, trước mắt người kia vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền phảng phất chống lên cả mảnh trời khung. Hắn phảng phất lại nhìn thấy tộc học lý, hơi hợt đem cải biến hắn cả đời vận mệnh đan dược ném cho thân ảnh của hắn. Đoán trước tương lai huyễn tượng bên trong, mình điên dại, tan hồn, báo thủ, cuối cùng phản tộc trốn đi, trốn vào ma vực, lại bị trước mắt đạo này màu đen thân ảnh tại trong báo cắt trầm mặc cho đi. Đem tại ma vực giao giới đụng phải vị kia phụ mệnh đuổi giết hắn đại công từ lúc, Vân Lịch từng cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể cặp kia trọng đồng chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú hắn một lát, liền ném cho hắn một viên nhận chữ vật, lập tức quay người rời đi. Cùng bạo khí tức gian nan thu liễm, thuộc về Vân Lệ ẩn nhận sắc bén, một chút xíu một lần nữa ngưng tụ. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệnh, lại không còn run rẩy không cách nào khống chế. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, mặt hướng trước người Vân Kình. Thật sâu không người, vái chào tới đất. Đa tạ. Đại công tử. Thanh âm khàn giọng khô khốc, lại mang theo sống sót sau hai nạn nặng nề thanh tỉnh. Vân Kình khẽ bước cằm, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, hắn đưa tay hư đỡ, tạ cũng không cần thiết. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, mang theo vài phần trêu chọc, theo lệ cũ, 12 công tử đều là xưng ta một tiếng đại minh. Bây giờ ngươi đã đứng hàng thứ 10 tịch, làm sao còn gọi đại công tử? Vân Lệ nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, bờ môi nhu động mấy lần, nhìn xem Vân Kình cặp kia mỉm cười con ngươi, cuối cùng có chút vụ bè, nhưng lại vô cùng trịnh trọng địa phun ra hai chữ kia. Đại minh. Thanh âm không lớn, nhưng dị thường rõ ràng kiên định. Vân Kình ý cười làm sâu sắc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi thôi, lặng chờ đến tiếp sau an bài. Vân Lệ lần nữa không người, hắn nhìn thoáng qua đã bị trưởng lão bảo vệ, chưa tỉnh hồn Vân Thanh Cử, khắc cốt hận ý cũng không giảm thiếu mảy may, lại không còn là bị thú tính thúc đẩy mù quáng sát ý hắn đã tỉnh táo lại, biết giờ phút này không phải cường sát Vân Thanh Cử thời cơ tốt. Huống chi, Vân Giao còn tại trên đài cao chờ hắn. Vân Lệ quay người, bóng lưng thẳng tắp như cô tùng, trầm mặc đi hướng cái kia bỏ trống thứ 10 tịch, quanh thân quanh quẩn hung sát chi khí nội liễm rất nhiều, lại càng lộ vẻ thâm trầm khó dò. Những nơi đi qua, đám người tự động tách ra, rơi vào trên người hắn ánh mắt đã từ trước đó hoảng sợ biến thành thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Trường lao tịch hậu phương, Vân Giao chăm chú nắm chặt trước ngực và áo, cho tới giờ khắc này, cái kia cơ hồ nhảy ra yết hầu tâm mới trùng điệp trở xuống chỗ cũ. Nhìn qua giữa sân cái kia đạo khôi phục thanh minh thân ảnh, nàng hốc mắt từng đỏ, đầu ngón tay khinh khinh mơn trớn cổ tay ở giữa linh lan hoa xuyên, ý cười rốt cục tại mặt tái nhợt trên má chậm rãi tràn ra, mặt mày còn trở thành nguyệt nha, tựa như sau cơn mưa sơ tỉnh linh lan, tinh khiết mà tươi sống. Vân Lệ cuối cùng không có đi bên trên đầu kia tương lai huyễn tượng bên trong triệt để điên cuồng không được về. Chỉ hiện tại không có. Chỗ càng cao hơn, Vân Ký lượn lờ chủ vị. Vân Hoàng mắt vàng, tại Vân Kình lên tiếng lúc, liền đã rơi vào trên người hắn. Nhìn xem hắn chấn áp thô bạo, nghe hắn ba đạo giải bày, khóe môi cái kia bôi ngoạn vị đường con thủy chung chưa từng biến mất. Huynh trưởng cái này bao che khuyết điểm ma bệnh, ngược lại là càng phát ra nghiêm trọng. Hắn truyền âm Vân Kình, nhưng lại chưa tại chỗ lên tiếng phản bác. Vân Thanh cử điểm này đạo hạnh, có lẽ giấu giếm được người bên ngoài, cũng không thể gạt được một vị tiên đế thần thức. Tầm thường không tài, khó xử đại dụng. Vân Hoàng đối Vân Thanh cử đánh giá đã rơi xuống. So sánh dưới, Vân Lệ cái kia phần tìm đường sống trong chỗ chết chơi liệu cùng cơ duyên, ngược lại hơi có một tia. Hơi vào hắn mắt. So với con thứ, Vân Hoàng hiển nhiên càng chán ghét tầm thường. Nô. Mặc dù không so được hắn trong viện đã có cây kia chi lan ngọc thụ, làm buồn phổ thông buồn hoa. Giống như cũng có thể dưỡng dưỡng nhìn. Ken ken. Cuối tuần hạn định tăng thêm hoạt động mở ra rồi. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp làm lời nói tiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra, tích lũy đủ 3000 cái yêu phát điện, liền có thể nhận lấy tăng thêm. Thống kê hết hạn đến đêm nay 12 giờ trước chỉ cần có 1000 người, mỗi người nhìn 3 cái quảng cáo, liền có thể thành công nhận lấy a. Ôm chống không tồn cảo dương. Sẽ có người muốn không cờ AQR, có phần lễ vật tác giả hậu trường không biết vì cái gì không nhìn thấy, chỉ có sân khấu bảng xếp hạng cho thấy, cảm tạ đã chậm thật có lỗi a, cảm tạ trên biển hạng, đưa tặng 149 nguyên không biết tên lễ vật. 360 độ cuối đầu. Cho ngài lật cái bổ nhào, ha ha. Chương 55, không cần nghị, trực tiếp chiến. Tăng thêm, chương 55, không cần nghị, trực tiếp chiến. Tăng thêm, Vân Kình cái này toa tiếp vào Vân Hoàng nói hắn bao che khuyết điểm truyền âm, không khỏi sờ mũi một cái, khó được có chút chột dạng. Thân hình hắn nhoáng một cái, Huyền Y Liễu mang phòng, đã nhanh nhẹn trở xuống Huyền Ngọc thủ tọa, tại 11 vị đồng liêu thần sắc khác nhau trong ánh mắt an toàn như núi. Cũng không biết hoàng đệ ghét thứ đam mê đã khỏi chưa, đã lâu như vậy, cũng nên thoát mất đi. Vân Kình ngồi ngay ngắn trên ghế, cảm thấy tôi sấn. Bất quá nghịch lông lột tiểu tổ tông này hai lần, kích thích, lần sau còn dám hì hì. Nhạc đệm kết thúc, diễn võ tiếp tục. Người điều khiển chương trình trưởng lão lấy lại bình tĩnh, linh lực quán chú huyết hầu, đang muốn cất giọng hỏi thăm phải chẳng còn có người khiêu chiến, thanh âm lại cắm ở nửa đường. Ánh mắt của hắn đảo qua người khiêu chiến đội ngũ, mí mắt hung hăng nhảy một cái. Đội ngũ thưa thớt, lại chỉ còn lại 23 người. Tăng thêm hiện hữu 12 công tử, tính toán đâu ra đấy, tổng cộng mới 35 người a. Những năm qua lúc này, chí ít cũng có gần 50 người tiến vào tiếp sau quần anh cướp cờ huyễn cảnh tranh phong các loại đặc sắc câu. Năm nay số người này, ở đâu ra quần anh? Người điều khiển chương trình trưởng lão tê cả da đầu, không dám chuyên quyền, vội vàng phi thân cướp đến trưởng lão tới trước, thanh âm mang theo rõ ràng khó xử, chư vị trưởng lão, cửa thứ nhất kết thúc, dự thi nhân số không đủ chế độ cũ một nửa. Cái này đến tiếp sau thi đấu trình, nên như thế nào quyết định? Mời chư vị bảo cho biết. Mấy vị chủ sự trưởng lão nghe vậy, đều là lông mày cau lại. Tình huống này, xác thực trước đó chưa từng có. Khục, nhị trưởng lão Vân Uyên vân vê râu dê, đáy mắt lại là không thể che hết ý cười, lớn tiếng thầm nói, đây cũng thật là đầu một lần ác kình tiểu tử cái này mỹ lực, khục, cái này lực uy hiếp, có phải hay không quá lớn điểm? Trong giọng nói nghe không ra là oán trách vẫn là đắc ý, ngồi ngay ngắn chủ vị bên trái đại trưởng lão Vân Triệt, đôi mắt nửa khép, bây giờ nhân số giảm mạnh, như lại theo lệ cũ tầng tầng đối chiến, tốn thời gian dài dòng, sợ mất Vân Điên diễn võ thái yếu lưu mạnh, chọn tối ưu lấy ứng thanh vân bảng đại tranh thế gian dự tính ban đầu. Hắn vi vi ngước mắt, ánh mắt như có như không địa lướt về phía cánh bắt chỗ cao nhất cái kia vân khí lượn lờ tôn bị, chế độ thi đấu. Làm nhân thế mà biến. Biến, là chung nhận thức. Nhưng làm sao biến, liên lụy các phương lợi ích cùng công bằng, mấy vị trưởng lão đang chờ châm trước thương nghị, không cần nghị. Một đạo thanh lãnh như ngọc khánh, lại mang theo tuyệt đối thanh âm uy nghiêm, từ chỗ cao nhất truyền đến. Trong chốc lát, trưởng lão tịch, ngàn vạn xem lễ người, thậm chí gào thét gió núi, đều phảng phất bị bàn tay vô hình bóp chặt, yên lặng như tờ. Tất cả ánh mắt không tự chủ được mang theo kính sợ cùng thân phục, nhìn về phía cái kia vân hà thấp thoáng bên trong, màu trắng miệng phục như tuyết, mắt vàng tuyền cột như sao thân ảnh. Vân Hoàng thậm chí chưa từng cải biến tư thế ngồi, chỉ là màu vàng kim nhạt đồng tử rủ xuống, như là thần chỉ quan sát bàn cờ. Nhân số đã ít, liền đi vu tồn tinh. Còn lại 23 người, cùng đương nhiệm 12 công tử, giúp thăm một đối một quyết thắng, kẻ bại bị loại. Cuối cùng, hắn dừng một chút, cặp kia nhìn hết tinh hà sinh diệt trong đôi mắt, lướt qua một tia băng lãnh tàn khốc rồi mang. Tất cả tấn cấp người, vô luận xuất thân ghế, đều là nhập diễn võ thiên bản mở ra cuối cùng hôn chiến. Hôn chiến bên trong, không hạn thủ đoạn, bất kể quá trình, chỉ luận thành bại. Cuối cùng sừng sững tại vân đài phía trên 12 người, chính là này giới Vân Điên diễn võ quyết ra, tân nhiệm 12 công tử. Lập tức chấp hành, không có thảo luận, trực tiếp đánh nhịp. Cái này, liền là Vân Hoàng ý chí, trực tiếp thô bạo, chỉ thờ phụng nguyên thủy nhất mạnh yếu pháp tắc, ngăn chặn hết thể tầm thường. Cần tuân thiếu quân pháp chỉ. Trường lão tịch, chấp sự, thậm chí ngàn vạn xem lễ Vân thị tử đệ, vô luận trong lòng như thế nào rời sông lấp biển, giờ phút này đều là cùng nhau không ngời, như núi kêu biển gầm ứng hòa âm thanh trực trùng vân tiêu. Chế độ thi đấu hiệu suất cao tăng tốc, cũng càng phù hợp cái này đại tranh thế gian nhược đục cường thực bản chất. Trước kia còn bởi vì nhân số giảm mạnh mà âm thầm may mắn những người khiêu chiến, giờ phút này trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Một đối một, không hề hoa mỹ mà đối đầu bất luận một vị nào công tử, đều cơ hồ là tất bại chi cục. Sau cùng không quy tắc hôn chiến, càng là biến số mọc lan tràn, tàn khốc đến cực điểm. Trường lão trên ghế, nhị trưởng lão Vân Nguyên con mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc cười nhẹ, rượu. Liền nên như thế, lăng nhà lăng nhằng nào giống chúng ta Vân thị binh sĩ. Dù sao hắn đối với mình nhà hai cái con non có lòng tin tuyệt đối. Tam trưởng lão Vân Sư tức giận hành hắn một chút, môi đỏ hé mở, lão nhị, im tiếng. Ngươi hôm nay nói nhiều đến làm cho người ta phiền. Ánh mắt lại đồng dạng nhìn về phía giữa sân, mang theo xem kỹ cùng chờ mong. Chỗ cao nhất tôn vị bên trên, Vân Hoàng truyền đạt pháp chỉ về sau, liền một lần nữa liếc mắt, chỉ có khoác lên trên làn can đầu ngón tay, theo phía dưới nào đó đạo huyền sắc thân ảnh khí tức ba động, khinh khinh gõ đánh dưới. 12 thủ tọa, Vân Kình nét miệng lên một vòng cực kỳ nhạt hiểu rõ. Quả nhiên là hoàng đệ phong cách, lấy kịch liệt nhất phương thức rèn luyện chân chính phong mang. Loại bỏ vận khí cùng may mắn, tại tuyệt đối áp lực cùng trong hỗn loạn, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đi đến cuối cùng. Rất tốt. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh những này sắp trở thành đối thủ đồng liêu, trọng đồng bên trong, tinh vân sinh diệt, chiến ý sôi trào. Rất nhanh, tại mấy vị chấp sự trưởng lão hiệu suất cao tổ chức dưới, một phương khắc do phức tạp không gian trận văn vô tướng ống thẻ được mời đến giữa sân. 35 mai ngọc ký ở trong đó chìm chìm nổi nổi, khí tức liền thành một khối, ngăn cách hết thảy dò xét. Nghe nói này ký là từ thiên cơ các sơ đại các chủ chế, danh xưng tuyệt đối công bằng công chính, tuyệt không lỗ thủng có thể chui. Mời 35 tên người dự thi, theo thứ tự tiến lên, rút ra ngọc ký. Người điều khiển chương trình trưởng lão cao giọng tuyên bố. Vân Kình làm đương nhiệm thủ tịch, đi đầu đứng dậy. Huyền Y Điệp phất động, đi lại trầm ngưng, đưa tay thăm dò vào cái kia tinh quang mở mịt ống thẻ. Đầu ngón tay tùy ý vê ra một viên, ngọc ký tới tay, chính diện hiện hiện một cái phong cách cổ xưa nhị chữ. Số 2 ký. Hắn sắc mặt không gợn sóng, quay người về tòa. Đối thủ là ai, với hắn mà nói, cũng không phân biệt. Ngay sau đó, Vân Thiên Lạc, Vân Báo Kiếm. Đương nhiệm bọn công tử theo thứ tự tiến lên, các lấy một ký, thần sắc hoặc bình tĩnh, hoặc nghiền ngẫm, hoặc lạnh lùng. Đến Thiên Vân Như Ý lúc, nàng màu vàng nhạt váy như xuân hoa phất qua mặt đất, thiếu nữ ruôi da trắng non mảnh khảnh ngón tay, có chút hiếu kỳ địa chọc chọc ống thẻ, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên. Linh ký tới tay, không có biểu hiện bất kể đối thủ nào số hiệu, ngược lại tách ra một đoàn nhu hòa sáng tỏ màu vàng nhạt quan mang, tại nàng lòng bàn tay hình thành một cái đáng yêu như ý vân vân. Tham thua trống. Vân Như Ý, lượt này luân không, trực tiếp tấn cấp. Người điều khiển chương trình trưởng lão thanh âm mang theo ý cười tuyên bố. Nha. Vân Như Ý thở nhẹ một tiếng, chớp chớp thanh tịnh mắt to, lập tức trên mặt tràn ra nụ cười vui mừng, mặt mày còn trở thành nụ nha. Nàng hướng bốn phía túi chào một lễ, sau đó giống con nhẹ nhàng thải điệp, vui vui sướng sướng điệu tung bay trở về ngũ trưởng lão một bên khán đài. Ra ra, ta luân không rồi. Nàng hiến vật quý giống như đem vân vân đưa cho ngũ trưởng lão nhìn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Ôi, ta tiểu phúc tinh. Ha ha ha. Ngũ trưởng lão Vân Quân lập tức mừng rỡ gặp răng không thấy mắt, so với chính mình thắng còn vui vẻ, vội vàng đem tôn nữ kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống, lại là đưa linh quả lại là ngược lại trà nhài, hận không thể toàn kín đáo đưa cho nàng. Luân không tốt, luân không rượu, bớt lo dùng ít sức. Nhà ta Như Ý chính là như vậy chiêu thiên địa yêu thích. Cái kia Dương Dương đắc ý bộ dáng, trêu đến bên cạnh mấy vị trưởng lão khỏe miệng co giật, Lục trưởng lão càng là hừ lạnh một tiếng trực tiếp quay mặt chỗ khác, nhắm mắt làm ngơ. Vân Kình nhìn xem một màn này, cũng là cảm thấy mỉm cười, thuận tiện yên lặng rút về liên quan tới mới chế độ thi đấu loại bỏ vận khí phán đoán suy luận. Tại chính thức thiên vận trước mặt, hết thảy quy tắc, tựa hồ đều vui với tạo thuận lợi. Thiên tiên phúc duyên thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Tham thua chống ra, còn sót lại rút tham cấp tốc hoàn thành. Giao đấu danh sách, rất nhanh hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Trong không khí, mùi thuốc súng tràn ngập. Chương 56, Vân Tiên Lạc ngươi có phải hay không có bệnh? Chương 56, Vân Tiên Lạc ngươi có phải hay không có bệnh? Quang hoa lưu chuyển, từng cái danh tự cùng số thẻ phối đôi, giao đấu danh sách cao huyền vũ không. Rút đến giao đấu đương nhiệm công tử người khiêu chiến, hơn phân nửa sắc mặt phát khổ, âm thầm thở dài mình thời bận không đủ. Mà những cái kia rút đến cùng là người khiêu chiến đối thủ, trong mắt thì bộc phát ra nóng rực chiến ý, đây là bọn hắn thành công tấn cấp, thậm chí trùng kích 12 công tử ghế tuyệt hảo cơ hội. Trận đầu, nhị công tử Vân Tiên Lạc, giao đấu, Vân Đạo. Song phương ra trận, Vân Tiên Lạc nghe tiếng, ưu nhã đứng dậy. Nguyệt Bạch Văn Sĩ bảo không nhiễm trần thế, hành động ở giữa tự mang một cỗ thư quyển nhã nhạc khí. Hắn hướng bốn phía khán đài khẽ bước cằm, tiếu dung ôn nhuận ấm áp, như là phó một trận ngày xuân thi hội, mà không phải diễn võ chém giết. Đối thủ của hắn Vân Đạo là một tên thân hình cực kỳ cao tráng hán tử, hắn khuôn mặt phương chính, mày rậm mắt hổ, gánh vác một thanh cánh cửa giống như vô phong trọng kiếm, hành tẩu lúc mặt đất hơi rung, khí tức trầm ngưng nặng nề như sơn nhạc, rõ ràng là phong vương cảnh trung kỳ tu vi. Người này không có ở cửa thứ nhất lúc trực tiếp khiêu chiến 12 công tử, vốn là ổn thỏa lý do, gia tăng cuối cùng đoạt tịch nắm chắc. Không có nghĩ rằng năm nay đột nhiên sửa lại chế độ thi đấu, trực tiếp liền đối mặt nhị công tử Vân Tiên Lạc. Hắn cũng định không nhục trí, khổ tu sơn nhạc trấn ngục công cùng liệt địa kiếm quyết nhiều năm, tự tin cùng cảnh bên trong, lực lượng khó gặp đối thủ. Nhị công tử, xin chỉ giáo. Vân Đào ôm quyền, tiếng như sấm rền, khí thế hùng hậu. Vân Đào tộc huynh, mời. Vân Tiên Lạc tiếu dung nhã nhặn ấm áp, đáp lễ lại, phong độ không thể bắt bẻ. Theo tài phán trưởng lần trước âm thanh bắt đầu, Vân Đào trong mắt tinh quang nổ bắn ra, gầm nhẹ một tiếng, cả người như là thức tỉnh sơn nhạc, đột nhiên tiến lên trước một bước. Ầm ầm, mặt đất kịch chấn, hai tay của hắn nắm chặt cánh cửa kia giống như trọng kiếm, không có chút nào sức tưởng tượng địa một cái trẻ dọc. Trên thân kiếm hào quang màu vàng đất đại thịnh, ẩn ẩn có dãy núi hư ảnh hiện hiện, thế lại lực trầm, phảng phất thật sự có một ngọn núi rơi đập. Đối mặt cái này khai sơn phá thạch một kích, Vân Thiên Lạc trên mặt nhã nhặn ý cười không giảm. Hắn thậm chí cũng không lui lại, chỉ là dưới chân bộ pháp huyền diệu một sai, thân hình như trong gió lưu vân, nhẹ nhàng phiêu giật địa ngang trượt ra nửa bước. Đồng thời, tay phải ống tay áo như bạch vân gia tụ, nhanh nhẹn vật ra. Tay áo phồng lên ở giữa, như là nguyệt hoa tinh khiết tiên lực lưu chuyển, êm ái dựng tại cái kia cuồng bạo rơi đập màu vàng đất kiếm cương phía cạnh. Dẫn, khinh khinh một tiếng, cái kia đủ để bổ ra sơn nhạc bàng bạc kiếm cương, liền bị bàn tay vô hình dẫn dắt, đúng là chệch hướng nguyên bản quy tích, sắc Vân Thiên Lạc bên cạnh thân ầm vang rơi đập trên mặt đất. Mặt đất nổ tung một cái hố to, bụi bặm ngập trời. Mà Vân Tiên Lạc Nguyệt Bạch ống tay áo phất động, không nhiễm trần thế. Vân Đào chỉ cảm thấy mình ngưng tụ lực lượng toàn thân, đủ để bổ ra sơn nhạc một kiếm, phản phất chém vào tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận mây sợi thô bên trong, bàng bạc lực đạo bị lặng yên dẫn lệnh, đẩy ra, châu đất xuống biển, khó chịu không nói ra được. Từ đầu đến cuối, Vân Tiên Lạc thậm chí không có sử dụng binh khí. Hắn thân pháp phiêu hốt như quỷ mị, tại Vân Đào mưa to gió lớn trọng kiếm thế công bên trong xuyên qua tự nhiên. Hoặc Phật, hoặc dẫn, hoặc điểm, hoặc phát, động tác gian ra ưu nhã, tựa như đi bộ nhàn nhã, thoải mái phong lưu. Mỗi một lần xuất thủ đều vừa đúng điệu đánh gãy Vân Đào phát lực tiết tấu, hóa giải hắn mạnh nhất thế công, làm cho lực lượng này của mạnh hán tử chỉ có một thân man lực, lại như là cự truy nệ đồng, biệt khuất vô cùng. Nhị công tử cái này Lưu Vân tay áo cùng điểm tinh chỉ đã đạt đến hóa cảnh, chân chính làm được lấy nhu thắng cường, lấy xảo phá lực, rất được đạo gia chân ý. Có ánh mắt độc ác trưởng lao đuốt dầu tán thưởng. Thiên Lạc tộc huynh thật sự là ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, ngay cả đánh nhau đều đẹp mắt như vậy. Một tên tuổi trẻ nữ đệ tử Dơ Vân Kình vừa mới ký xong tên Kình Thiên Lạc Nguyệt quạt tròn, trong mắt dị sắc liên tục. Đại cao trưởng lão Tịch, nhị trưởng lão Vân Nguyên thấy say sương ngon lành, lấy củi trò thọc bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, đang tại nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão Vân Triệt, hạ giọng tề mi lộng nhắn nói: "Lão gia hỏa, nhà ngươi tôn tử hôm nay làm sao không móc binh khí đâu?" Địa bộ này bừng đến. Chậc chậc, khách khí không phải. Hắn tận lực tăng thêm binh khí hai chữ, trong mắt tràn đầy danh manh ý cười. Một mực hợp mắt tính tọa đại trưởng lão Vân Triệt, nghe vậy mí mắt hơi co lên, lườm giữa sân một chút, lại nhìn một chút nhị trưởng lão bộ kia rốt cục chờ đến cơ hội tiểu nhân sắc mặt, không hề bận tâm trên mặt, khóe miệng mấy không thể xem xét địa có quắc một cái. Hắn không có phản ứng nhị trưởng lão, nhưng bên cạnh tam trưởng lão Vân Sư lại là tán thưởng nói: "Đạo pháp tự nhiên, Thiên Lạc cái này thất khiếu linh lung tâm chính là muốn thẳng đến bản tâm, mới hiển lộ ra bản sắc." Đại trưởng lão trầm mặc một cái chớp mắt, rốt cục mở miệng, mang theo không dễ dàng phát giác bất đắc dĩ chậm rãi nói: "Thiên Lạc tính tình thẳng thắn, đạo pháp phù hợp bản tâm, có gì không thể?" Lời tuy như thế, giọng nói kia bên trong làm sao nghe đều có một tia cưỡng ép sắn tôn hương vị. Đại trưởng lão vừa dứt lời, giữa sân dị biến nảy sinh. "Nhị công tử, ngươi khả năng tiếp ta một kích." Có lẽ là bị Vân Thiên Lạc một mực ưu nhã né tránh, lấy xảo phá lực đấu pháp làm cho có chút bực bội, Vân Đào không khỏi kích động quát. Vân Thiên Lạc lại một lần hời hợt hất ra Vân Đào công kích, nghe vậy tựa hồ bị xúc động nào đó căn một mực căng cứng dây cung. "Thiếp ngươi một kích." Trên mặt hắn cái kia hoàn mỹ vô huyết, như là mặt nạ nhã nhặn tiêu dung, mấy không thể xem xét địa, cứng đờ một tấm. Đáy mắt chỗ sâu, một mực bị lý trí cùng phong độ một mực ngăn chặn cuồng bạo nội hạch, như là tầng băng dưới mạch nước ẩm, đột nhiên phiên trào một cái. Vân Kình khẽ hớp một ngụm linh trà, trọng đồng cẩn thận chú ý chiến cuộc. Vân Thiên Lạc lực lượng cùng khí chất của hắn một mực có loại kỳ dị không cân đối cảm giác, trong cơ thể hắn tu vật kia, chắc là đại trưởng lão một mạch bí pháp a. Không đợi Vân Kình nghĩ lại, tiếp theo một cái chớp mắt, "Ha ha 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 tiểu tử, tới đón ra ra ngươi một bữa." Vân Thiên Lạc trên mặt tất cả ôn tồn lễ độ biểu lộ trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lông mày bật lên, ánh mắt sáng rỡ người, khóe miệng thậm chí toét ra một cái mang theo cùng giá hưng phấn đường cong, đứng ở giữa sân cản rỡ cười to. Phúc, Vân Kình một ngụm linh trà phun ra, ho khan không ngừng, "Không phải đại trưởng lão một mạch tổ truyền bí pháp là nhân cách phân liệt sao? Các ngươi 12 công tử đến cùng có hay không người bình thường?" Vân Kình đột nhiên cảm thấy, Vân thị đại công tử cái danh này, không có dễ nghe như vậy. Hắn hổ thẹn tới làm bạn. Giữa sân, chỉ gặp Vân Thiên Lạc quanh thân cái kia như mỹ ngọc có ánh huy bình thản khí tức đột nhiên biến đổi, một cỗ cùng liệt vô cùng khí thế khủng bố, từ hắn nhìn như đơn bạc nguyệt bạch văn sĩ bào hạ phóng lên tận trời, trong nháy mắt chuyển hóa làm lóe ra nguy hiểm thành quang cuồng bạo năng lượng. Dưới chân hắn bộ pháp nhất định, đứng cái bất đinh bất bát cái có bước, một mực thả lỏng phía sau tay trái đột nhiên nô ra, năm ngón tay mở ra, đối phía trước hư không, hung hăng một nắm. Chanh. Một tiếng vang phất sắt thép va chạm, lại như hung thú gào thét tiếng vang rung khắp toàn trường. Bàng bạc thanh quang ngưng tụ, một thanh kích thước cực độ khoa trương bắt quái tuyên hoa cự phủ, bị hắn chống rông cầm nắm nơi tay. Cán búa không phải đồng không phải sắt, che kín thu kịch đường vân, lưỡi búa cực đại vô cùng, lưỡi dao hàn quang lưu chuyển, hai bên đều có một dữ tợn mặt quỷ nuốt miệng, đúa trên lưng bắt quái đường vân ẩn ẩn phát sáng, chỉnh thể tản ra làm cho người thần hồn run rẩy hung thần cùng nặng nề chi khí. Cái đồ chơi này, chỉ là đứng ở đó, liền phảng phất có thể áp sập một vùng núi non. Cái đồ chơi này, chỉ xem bên ngoài, liền cung ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng không có nửa khối linh thạch quan hệ. Trước đó còn tại cảm khái Vân Thiên Lạc phong thái nữ tu nhóm há to miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Trưởng lão trên ghế, nhị trưởng lão Vân Nguyên bỗng nhiên vỗ đùi, bộc phát ra kinh thiên động địa của tiếu, ha 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 ha. "Đến rồi đến rồi." Lão phu liền nói đi, "Không giả bộ được đi." "Lão đại, nhà ngươi tôn tử đại gia hỏa rốt cục lượng tương." "Ha ha ha ha." Đại trưởng lão Vân Triệt, cái kia bạn năm không đổi mặt đơ bên trên, lông mày hung hăng nhảy lên mấy lần, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy, thở dài nặng nề. Mà giữa sân, hóa thân cùng bạo chiến thần Vân Thiên Lạc, căn bản muốn không cho kinh hại muốn tuyệt Vân Đào bất kỳ suy nghĩ nhân sinh thời gian. "Thiếp ngươi một kích." "Tốt." Hắn cùng tiếng một tiếng, hai tay cơ bắp bí lên, cái kia nguyệt bạch văn sĩ bảo hạ lại ẩn giấu đi như thế khoa trương đường cong. Một tay nằm bữa, cái kia cự phủ trong tay hắn dường như nhẹ như không có vật gì, thân eo vặn một cái, lực lượng toàn thân liên tiếp quán thông, từ chân mà eo, từ eo mà cánh tay. Bát quái tuyên hoa cự phủ vạch phá không khí, mang theo xé rách mảng nhị kinh khủng rít lên, lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa màu xanh phủ mang, hướng phía Vân Đào, cùng trong tay hắn chuôi này quan nhận trọng kiếm, ngang nhiên rơi đập. "Cho ra ra ta, mở." Vân Thiên Lạc ông nội Vân Triệt hai mắt nhắm chặt, không muốn mở to mắt. Chương 57, đài cao quan chiến hai huynh đệ chương 57, đài cao quan chiến hai huynh đệ Vân Thiên Lạc hét to, bắt quái tuyên hoa cự phủ lầm vang rơi đập. Thuần túy bạo lực, lôi cuốn lấy băng sơn nước biển màu xanh phủ mang, như là thiên phạt. những nơi đi qua, không gian vặn mèo, phát ra pha lê chấn vỡ giòn vang. Vân Thiên Lạc, cảnh giới, Thiên Vương sơ kỳ. Vân Đảo con ngươi đột nhiên co lại, da đầu tê dại giống như là qua điện. Bên trên một giây còn ôn tồn lễ độ chắp tay hô Vân Đảo tổng minh, xin chỉ giáo người, một giây sau liền rút thành tiểu tử, an ra ra ta một đứa cái này phong cách vẽ đột biến tốc độ, phải chăng quá bất hợp lý một chút á nhị công tử. Cái kia lưới búa bên trên ẩn chứa hủy diệt tiên lực, để hắn cái này lấy lực lượng sở trường thể tu đều cảm thấy ngạt thở, đành phải vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ken, không cách nào hình dung tiếng vang nổ tung, chấn động đến toàn bộ diễn võ trường đều tại lắc. Trên khán đài, tu vi hơi yếu người bị cái này tiếng vang chấn động đến màng nhĩ đau nhức, khí huyết cuộn cuộn, hoảng sợ thất sắc. Cái này một búa, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kỹ xảo, tất cả đều là thuần túy dã man. Trung thiên bụi mù đem hai người thân ảnh triệt để nuốt hết. Sau một lát, bụi đất chậm rãi rơi xuống, ánh mắt mọi người gắt gao chăm chú vào trong sân. Chỉ gặp Vân Đảo trước kia đứng thẳng chỗ, lại bị ném ra một cái đường kính 10 trượng, sâu đạt vài thước hô to. Đầy hố, Vân Đảo quỳ một chân trên đất, khoan nhận trọng kiếm chống mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng tơ máu bốn lượn mà xuống, hai tay ống tay áo vỡ vụn nổ tung, từng cục cơ bắp ngăn không được run rẩy. Trôi này làm bạn hắn nhiều năm, từng bổ ra cao gia yêu thú lân giáp cực phẩm trọng kiếm, giờ phút này thân kiếm cong trở thành quỷ dị độ cong, linh quang triệt để ảm đạm, giống mạng nhện vết rạn bò đầy kiếm tích, hiển nhiên đã tàn phế. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, ánh mắt tan rã, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi cùng mờ mịt. Trái lại đối diện, Vân Thiên Lạc một tay chống cái kia dọa người tuyên hoa cự phủ, lưới búa nghiêng để địa mặt, màu xanh phủ mang chậm rãi liễm nhập đùa thân. Hắn hơi thở hổn hển, lồng ngực chập trùng, thái dương xuất mồ hôi hột, hiển nhiên vừa rồi một kích kia tiêu hao không nhỏ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn cùng giá hưng phấn chơi liều, lại như cùng như thủy triều cấp tốc tối lui. Ánh mắt một lần nữa trở nên ôn nhuận bình thản, thậm chí có chút ngại ngùng ngượng ngùng. Cổ tay nhẹ lật, hung thần tuyệt luân cự phủ hóa thành một đạo thanh quang không có vào đan điền. Hắn cuống quýt sửa sang kém chút bị cơ bắp nứt vỡ nguyệt bạch văn sĩ bảo, lại vớt vớt hơi loạn sợi tóc, lúc này mới đối lấy đáy hố Vân Đảo tao nhã lễ phép chắp tay, thanh âm réo rắt bình thản, phản phất vừa rồi chỉ là cùng đối phương hạ bàn cờ. Vân Đảo tổng huynh, đa tạ. Đáy hố, Vân Đảo. Hắn há to miệng, nhìn xem trước mắt tiểu dung ấm áp nhị công tử, lại nó ngó mình bảo phế kiếm cùng run thành cái sàng cánh tay, lại hồi tưởng cái kia phá núi nước biển một bữa. Một cú cực hạn hoang đường cảm giác bay thẳng đỉnh đầu, sửng sốt nửa ngày không nói ra lời nói. Nửa ngày, hắn mới khó khăn nuốt miệng mang máu nước bọt, tê thanh nói, nhị công tử, thần lực vô song, Vân Đảo. Phụ. Nói xong, mắt tối sầm lại, khí huyết triệt để mất khống chế, kêu lên một tiếng đau đớn hướng về sau ngã hoạt, bị xông lên đệ tử chấp sự nhóm cuốn quýt đỡ lấy mang xuống chữa thương. Vân Thiên Lạc, thắng. Tài phán trưởng lão cao âm thanh tuyên bố, trong thanh âm cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác của quái. Toàn trường lần nữa lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Lần này yên tĩnh, so trước đó bất kỳ lần nào đều lâu dài hơn, khắc sâu hơn. Vô luận là đệ tử chấp sự, vẫn là bộ phận trưởng lão, đều ngơ ngác nhìn giữa sân cái kia hố to, lại nhìn xem bờ hố vị kia nhã nhặn mỉm cười nhị công tử. Ta, con mắt của ta không có xảy ra vấn đề a? Cái kia lưỡi búa, cái kia hố, đó là nhị công tử. A a, trong mộng của ta tình nhân đã nứt ra. Đây là sùng bái Vân Thiên Lạc các nữ đệ tử. Trên đài cao, Vân Kình bưng linh trà tay vững vàng dừng ở giữa không trung, mặt ngoài một phái chấn định tự nhiên, cảm thấy lại tại cho Vân Hoàng điên cuồng truyền âm. Hoàng đệ, cái này Vân Thiên Lạc quả nhiên trong ngoài không đồng nhất. Trước ngươi nói hắn thất khiếu linh lung tâm tu xóa hôm nay gặp mặt, quả nhiên là suy nghĩ khác người, có một phong cách riêng, có động thiên khác, đừng. Vân Kình có thể thấy rõ Vân Thiên Lạc trạng thái chuyển biến bên trong mỗi một tơ tiên lực lưu chuyển, nhưng là hắn vẫn là không cách nào lý giải trước mắt hình tượng. Thất khiếu linh lung tâm không phải chú ý cái nhìn rõ tiên cơ, tính toán không bỏ sót sao? Tại sao có thể có người tu thành một bữa hàng mười sẽ một đập phá vạn pháp a? Vân Hoàng rất nhanh truyền âm hồi phục, lực khí vẫn như cũ bình thản, phản phất cái này chấn vỡ toàn trường một màn với hắn bất quá là bình thường quan cảnh. Hắn trước kia tu thất khiếu linh lung tâm, quá mức cưỡng cầu hoàn mỹ biểu tượng, kiềm chế nguồn gốc, sớm có tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Về sau có lẽ là tự mình đốn ngộ, không còn câu tại nghi thức xã giao, đem nội tâm đè nén cương mãnh đều phóng thích. Hắn dừng một chút, lợi bình nói, nhìn như tu xóa, kỳ thực chó ngáp phải rồi, phá rồi lại lập, so trước kia bộ kia hư giá đỡ, mạnh không chỉ một bậc. Vân Kình hiểu rõ gật đầu, nhìn xem giữa sân chính hướng tứ phương mỉm cười thăm hỏi Vân Thiên Lạc, bên cạnh uống vào linh trà bên cạnh truyền âm nói, bây giờ đúng là bên ngoài lộ ra tao nhã, nội ẩn thích lịch đi ra thuộc về mình đường. Liên là cái này hoán đổi thời điểm, quả thực hơi có vẻ. Đột ngột, Vân Hoàng không biết nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngoạn vị nói, huynh trưởng ngươi cũng không kém bao nhiêu, không cần kiêm tốn. Khục, khục. Vân Kình một ngụm linh trà kém chút sặc tiến hết hầu. Trà này, Vân Kình quyết định vẫn là không uống, hắn tuyệt sẽ không tại một ly trà bên trong sặc ba lần. Một bên khác, nhẹ nhõm thủ thắng Vân Thiên Lạc, lại treo cái kia ôn nhã nhã nhặn tiểu dung, nhanh nhẹn trở lại 12 công tử ghế. Đi ngang qua cái khác công tử lúc, còn hữu hảo gật đầu thăm hỏi. Vân Quý hướng hắn nháy mắt ra hiệu giơ ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy tỉ hiểu ngươi khen ngợi. Vân Báo kiếm ôm mũi kiếm, yên lặng hướng bên cạnh rời nửa tấc, phảng phất Vân Thiên Lạc là cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Vân Song Hoa trốn ở Vân Kình sau lưng, giao tiêu khăn che miệng, con mắt trừng giống như đồng linh. Về phần Vân Kình, hắn thu hồi ánh mắt, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm. Nhạc đệm qua đi, tiếp tục tranh tài tiến hành. Người điều khiển chương trình trưởng lão thanh âm vang lên, trận thứ hai, đại công tử Vân Kình giao đấu Vân Lĩnh. Vân Kình đang muốn đứng dậy, hắn đối diện Vân Lĩnh đột nhiên gào thét lên tiếng, ta bỏ quyền. Không biết có phải hay không bởi vì Vân Thiên Lạc trận kia cho mọi người mang tới trùng kích, thực sự rung động. Lời vừa nói ra, toàn trường đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức vang lên một mảnh lý giải tiếng ông ông. Vân Lĩnh bỏ quyền, đại công tử Vân Kình tự động tấn cấp. Vân Kình, được thôi. Hắn không có việc gì ngồi ngay ngắn trên ghế, đột nhiên tâm niệm vừa động. Trái phải vô sự, kế tiếp còn có mười mấy trận từng đôi quyết. Không bằng đi tìm hoàng đệ. Đầu ngón tay hắn lặng yên tại trong tay áo bấm một cái pháp quyết, một đạo mịt mở hỗn độn khí lưu vô thanh vô tức bao phủ toàn thân, đúng là hắn từ hỗn độn đạo thai bên trong nộ ra ẩn nấp pháp môn, quy hư không dấu tích. Phương pháp này cũng không phải là đơn giản thị giác hoặc thần thức che đậy, càng mang theo vặn vẹo tồn tại, lẫn lộn cảm giác về liền diệu, nếu không có tu vi cao hơn hắn mấy cái đại cảnh giới lại tận lực dò xét, rất khó phát giác. Màu đen thân ảnh như là dung nhập bối cảnh thủy mặc, lặng yên từ thủ tọa phía trên giảm đi. Chung quanh mấy cái chính chuyên chú vào giữa sân kịch chiến công tử, lại không người phát giác bên cạnh thủ tịch đã giống thuyết. Mượn giữa sân tiên lực đụng nhau ba đạo yểm hộ, Vân Kình như là đi bộ nhàn nhã, mấy cái lắc mình liền vòng qua đài cao, đi vào cánh bắc cái kia vân hà lở lở, uy áp thịnh nhất tôn vị về sau. Hắn như bóng với hình, lặng yên gần sát cái kia rộng thùng thình uy nghiêm bảo tọa về sau. Có thể cảm nhận được phía trước truyền đến nóng bỏng bá đạo hoàng dương khí tức, mang theo bao trùm chúng sinh hờ hững uy nghi. Nơi này, quả thật là tầm mắt tốt nhất chỗ. Vân Kình đứng tại trên đài cao chính cảm khái, ngay tại hắn dừng bước mấy mắt, trên bảo tọa truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy hừ nhẹ. Lập tức, một đạo lãnh đạm truyền âm trực tiếp chui vào hắn thức hải, lén lén lút lút. Còn thể thống gì? Ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng không có nửa phần xua đổi ý tứ. Vân Kình khẽ miệng khẽ nhếch, dứt khoát triệt hồi ẩn nấp pháp môn, thân hình tại Vân Hoàng bảo tọa phía sau ngưng thực. Từ góc độ này, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Vân Hoàng đường con hoàn mỹ bên mặt. Phía dưới quảng trường hết thảy, cũng tận thu lấy mắt, nhìn một cái không sót gì. Trong lúc rảnh rỗi, đi lên bồi hoàng đệ cùng nhau quan chiến, bình luận một cái ta Vân thị thế hệ này lương đống chi tài, há không phong nhã. Vân Kình truyền âm trở về, giọng nói nhẹ nhàng thanh thản, thậm chí còn mang theo điểm cười nhạt ý Vân Hoàng không quay đầu lại. Mắt vàng vẫn như cũ nhìn chăm chú lên phía dưới chiến cuộc, chỉ là cái kia khoác lên trên lan can thon dài ngón tay, tựa hồ tùy ý mấy phần. Hai người liền tại cái này vạn chúng chú mục nhưng lại không người dám theo dõi Vân Điên tôn bị, như là hai tôn bảng quan của chúng, sóng vai quan sát phía dưới thuộc về Vân thị thế hệ tuổi trẻ, kịch liệt mà hoạt bát chiến trường. Vẫn là 3000 yêu phát điện tăng thêm tình hình cụ thể và tỉ mỉ gặp làm lời nói cảm tạ tiểu khả ái nhóm lễ vật. Chương 58, quan chiến ăn dưa bị bắt bao, tăng thêm, chương 58, quan chiến ăn dưa bị bắt bao, tăng thêm, Vân Hoàng tầm mắt cụ xuống, hợp mắt tính toán. Quên thân cái kia làm cho người hít thở không thông bá đạo uy áp, lại kỳ dị địa nhu hòa sơ qua, như là thu vỏ lợi kiếm, chỉ còn lại trầm tĩnh phong mang. Vân Kình bên cạnh mắt, ánh mắt lướt qua đệ đệ đường cong lạnh lùng bên mặt, khóe môi im lặng cong cong. Hai người liền tại cái này không người dám thăm dò trí cao chỗ, một bên quan sát phía dưới như hỏa như đổ quyết đấu, một bên thuận miệng phẩm bình đăng tràng người công pháp đặc điểm. Phía dưới, một đối một quyết thắng đã qua nửa trình. Chiến đấu càng kịch liệt, linh lực va chạm quang hoa cùng nổ đùng liên tiếp, dẫn tới trên khán đài kinh hô, lớn tiếng khen hay bên tai không dứt. Trận thứ 7, bát công tử Vân Song Hoa, giao đấu. Vân Nham. Giữa sân, Vân Song Hoa chính nắm đuốt cái kia phương tú công tinh xảo giao tiêu khăn, trắng non tú khí mang trên mặt rõ ràng khẩn trương, thậm chí so đối diện Vân Nham nhìn lên đến còn phải có quắc mấy phần. Vân Nham thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thị cùng không kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tiên lực tăng gọn, cả người như là phát cuồng tê giác, mang theo trầm muộn âm thanh xé gió, gậy mạnh va chạm mà đến. Cánh bác đại cao, Vân Kình khẽ lắc đầu, Song Hoa tâm tính thuần thiện, vốn lại quá mẫn cảm, đối địch lúc trước e sợ ba phần. Như thế, mười thành thực lực chỉ sợ chỉ có thể phát huy bảy thành. Bất quá, hắn lời còn chưa dứt, chỉ gặp giữa sân Vân Song Hoa đối mặt khí thế kia rào rạt ba chạm, dọa đến hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài rung động. Nhưng hắn trong tay cái kia phương giao tiêu khăn lại không gió mà bay, một đạo mềm dẻo như vật sống thanh bích dây leo từ hắn trong tay áo bắn ra. Cái kia dây leo linh xảo đến cực điểm, trên không trung xẹt qua một đạo xảo trá đường vòng cung, vô cùng tinh chuẩn cuốn lên Vân Nham đội sông mà đến mắt cá chân, xảo diệu mất tự do một cái, một dẫn. Ai da! Vân Nham cái kia cuồng bạo khí thế lao tới trước lập tức mất cân bằng, to lớn quán tính để hắn như là một khối bị trượt chân cự thạch, lảo đảo hướng về phía trước hung hăng đánh tới, không môn đại lộ. Vân Song Hoa bắt lấy khoảng cách, đầu ngón tay gảy nhẹ, vài điểm bích lục quang hoa y màng bắn ra, không xuống đất mặt. Sau một khắc, mấy cái sinh đầy giữ tận gai ngược tráng kiện đuổi gai, như là ẩn nút đã lâu độc mãng, đột nhiên phá đất mà lên. Bọn chúng tốc độ nhanh đến kinh người, trong nháy mắt đem Vân Nham buộc chặt chẽ bước vàng, gai nhọn vào thịt không sâu, lại vừa lúc phong bế hắn mấy chỗ mấu chốt khiếu huyệt, linh lực vận chuyển lập tức bùng nổ, thêm nữa cuốn quanh chi lực kinh người, Vân Nham chỉ cảm thấy toàn thân tê dại nhói nhói, hữu lực khó thi, như là rơi vào mạng nhện vi trùng, phí công giấy rủa. Đến, đã tội. Vân Song Hoa khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thế thanh tế khí địa đạo, còn vô ý thức dùng khăn xoa xoa chân bóng cái chán, mặc dù nơi đó căn bản không có mồ hôi. Vân Nham mặt đỏ tới mang hai, càng dây ruộng đuổi gai chói càng chặt, gai ngược mang tới ngứa ngáy nhói nhói càng là chui thẳng cốt tủy, để hắn khí huyết sôi trào, khó chịu đến cực điểm. Giang có mấy tức về sau, hắn cuối cùng từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ: Nhận thua. Vân Song Hoa, thắng. Tài phán trưởng lão lập tức tuyên bố. Vân Kình lúc này mới không nhanh không chậm bổ xong trước đó lời nói. Bất quá, theo nhị trưởng lão nói, Song Hoa khi còn bé từng trời xui đất khiến, lấy tự thân tinh thuần mục linh tinh huyết cứu trợ một gốc sắp chết dị trùng tiên đằng mầm non. Cái kia tiên đằng mới sinh linh trí, cảm niệm hắn ân, từ đó nhận chủ, có chút bao che khuyết điểm. Vân Hoàng mắt vàng khẽ nhúc đích, nhạc âm thanh nói tiếp: Long huyết bụi gai, tính hung lại lệ, khát máu yêu chiến, mầm non kỳ lại là yếu ớt mất cảm, rất dễ chết yếu. Hắn có thể vào lúc đó đem thu phục, thật là hiếm thấy duyên phận. Tiếp xuống mấy trận, đương nhiệm bọn công tử nhao nhao đăng tràng, cùng thi triển kỹ năng, nhẹ nhõm thủ thắng, lần nữa ấn chứng 12 công tử tên Hàm Kim Lượng. Vân Túy ngáp, trực tiếp dùng hồ lô rượu đánh cho bất tỉnh đối thủ, Vân Ca đầu ngón tay khẽ nhúc đích, đối thủ liền ánh mắt đờ đẫn, tự mình đi xuống lôi đài, Vân Họa tuyệt hơn, tiện tay vẽ một vòng tròn, liền đem đối thủ khốn tại một tấc vuông, mặc kệ như thế nào tả xung hữu đột, đều không thể bước ra vòng tròn nửa bước, đành phải nhận thua. Vân Kình thấy hào hứng dạt dào, cũng đối với chính mình những này đồng liêu phong cách, có càng tươi sống trực quan nhận biết. Quả nhiên như ngoại giới truyền lại, Vân thị thế hệ này 12 kỳ lân nhi, không một tầm thường, lại từng cái đường đi thanh kỳ, phong cách riêng. Rất nhanh, người điều khiển chương trình trưởng lão thanh âm lần nữa vang vọng, thứ 12 trận, cựu công tử Vân Kinh Lôi, giao đấu, Vân Sa. Nhưng mà, tiếng nói vừa ra, giữa sân lại xuất hiện nghi ngờ báo động. Cựu công tử, Vân Kinh Lôi, cái này ai vậy? 12 công tử bên trong có nhân vật này sao? Vừa rồi rút thăm lúc ta giống như có ấn tượng, dáng dấp. Ấy, dáng dấp ra sao tới? Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, cố gắng nhớ lại lúc, ở đây này. Đến tiên ta đúng không? Các loại rất lâu rồi. Một đạo tràn ngập sức sống, thậm chí có chút ồn ào tuổi trẻ tiếng nói, mang theo không che giấu chút nào hưng phấn, không có dấu hiệu nào tại diễn võ trường trung ương nổ vang. Cùng lúc đó, phản phất có một tầng bao phủ tại tất cả mọi người nhận biết bên trên sương mù bị bỗng nhiên xé mở. Một đạo tóc cam trương dương thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại diễn võ trường trung ương, giữa lông mày đựng lấy kiêu dương ý cười, một thân hồng y liễu như lửa, bắt mắt đến cực điểm. Chính là như vậy một cái chói sáng người, tại hắn lên tiếng trước, lại ngạnh sinh sinh bị tất cả mọi người vô ý thức không để ý đến. Thẳng đến lúc này, cái kia phần mãnh liệt tồn tại cảm mới như là vỡ đê hồng thủy, ầm vang đánh thẳng vào mỗi người giác quan. Toàn trường xôn xao. Vân Kình đáy mắt trọng đồng ánh sáng nhạt lưu chuyển, đầu ngón tay khinh khinh gõ đánh dưới bên cạnh thân Vân Hoàng bảo tọa lan can, thanh âm mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng tìm tòi nghiên cứu, "Hoàng đệ, tứ trưởng lão một mạch chuyển thừa vô gian bí pháp quả nhiên thần diệu. Cái này đã không phải đơn giản liễm tức, mà là chạm đến quy tắc phương diện nhận biết can thiệp." Hắn nhớ tới trước đó 12 công tử sơ tụ, Vân Túy trêu chọc tam tuyến lúc, ồn ào nhất hoan, giọng lớn nhất tựa hồ liền là ra hòa này, trên cái muốn Vân Phùng Tinh múa kiếm cũng là hắn. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc ấy lực chú ý của mọi người hoặc là tại Vân Túy trên thân, hoặc là bị tam tuyến hấp dẫn, không gây một người lưu ý cái này trên nhảy dưới tránh bối cảnh tấm. Vân Hoàng tầm mắt chứa nhất, màu vàng kim nhạt con ngươi ở ngay trước mắt chậm rãi chuyển động, truyền âm đáp lại, nói chúng tim đen, vô gian chân ý, ở chỗ hợp. Phù hợp ánh sáng, phù hợp ảnh, phù hợp chúng sinh ồn ào náo động, phù hợp vạn tượng yên tĩnh. Hán tinh túy ở chỗ tâm thần cùng ngoại giới pháp tắc triệt để giao hòa, vong ngã vô ngân. Hán dừng một chút, cùng ngươi quy khư không giấu tích ngược lại là có chỗ giống nhau. Hoàng đệ nói thật phải. Vân Kình đứng tại hắn bên cạnh thân cười khẽ phụ họa, ánh mắt rơi vào giữa sân. Chỉ gặp Vân Kinh Lôi như là linh hầu xê dịch tiềm dược, thân pháp quỷ quyệt, phối hợp cái kia bị động có hiệu lực nhận biết quá nhiều năng lực, đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng cười hì hì một chỉ điểm tại trên huyệt yên tĩnh, thắng bại đã phân. Nói đến tứ trưởng lão quả thực là cái diệu nhân, rõ ràng toàn chi trên dưới chủ tu ẩn nấp bí pháp, danh tự lại đều lên được long trời lở đất. Vân Kình lắc đầu bật cười. Đến tiếp sau tiếp tục tranh tài tiến hành, không có chút rung động nào. Rốt cục, tất cả quyết đấu toàn bộ kết thúc. Không chút huyền niệm, đương nhiệm 11 công tử, tăng thêm luân không Vân Như Ý, toàn bộ tấn cấp. Mà người khiêu chiến bên trong, cũng có 5 tên người nổi bật giết ra khỏi chúng đây, thu được cuối cùng hôn chiến tư cách. Người điều khiển chương trình trưởng lão tuyên bố chỉnh đốn một nén nhang, chuẩn bị chiến đấu cuối cùng không quy tắc hôn chiến. Vân Kình thu hồi quan sát ánh mắt, đảo qua phía dưới quảng trường. Hơn 10 đạo thân ảnh hoặc quanh chân điều tức, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, hoặc ba lượng tụ họp, thấp giọng thương nghị. Chiến ý như là vô hình khói lửa, tại ngưng chiến khoảng cách bên trong càng nồng đậm. Hắn đang chuẩn bị như cùng đi lúc một dạng, lại vụng trộm chạy trở về, đột nhiên cảm giác bên cạnh phía dưới có một đạo nóng rực, mang theo mãnh liệt khiển trách ý vị ánh mắt chửi tới. Cúi đầu, đối diện bên trên nhị trưởng lão tức giận con mắt. Lão đầu tử chẳng biết lúc nào phát hiện hắn vậy mà chạy đến thiếu quân bên cạnh tránh quấy giày đang dùng khỏe mắt dùng sức quét hắn, dâu dê đều giận đến bệnh lên bắt đầu. Vân Kình trong lòng lộ bộ một cái, trên mặt cố gắng chấn định, bất động thanh sắc lại đi Vân Hoàng cái kia rộng thùng thình uy nghiêm bảo tọa trong bóng tối rụt rụt, ý đồ đem mình giấu càng kín chút. Hắn điểm ấy tiểu động tác, tự nhiên không gạt được gần trong gang tấc Vân Hoàng. Cái sau vi vi nghiêng đầu, màu vàng kim nhạt trong đồng tử lướt qua một tia mấy không thể xem xét nghi hoặc. Vân Kình, khục, hiện tại giải thích giống như có chút xấu hổ. Nhị trưởng lão sợ là cuối cùng từ tệ bình an trở về to lớn trong vui sướng tỉnh táo lại, trở lại mùi vị đến chính suy nghĩ muốn tìm hắn tính sổ sách. Tỷ như truy vấn hắn cùng hoàng đệ 3 tháng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao đến nay không cho hắn một cái hoàn chỉnh lại làm cho người tin phục bàn giao. Xem ra diễn võ sau khi kết thúc, đến tranh thủ thời gian tìm một chỗ tránh đầu gió. Vân Kình trong lòng thầm nghĩ, chuẩn mất a. Nhị trưởng lão bên này, tức bực dậm chân, Vân Kình cái kia danh con, kém chút bị hắn đi vòng qua, lão già ta vì hắn lo lắng hãi hùng 3 tháng, hắn ngược lại tốt, ăn ngon uống sướng thêm đột phá, linh lực đều mập một vòng. Chương 59, bá khí đăng tràng chương 59, bá khí đăng tràng một nén nhang thời gian nghỉ ngơi, tại toàn trường sôi trào trong chờ mong đống nhiên mà qua. Vân Củ Phong trên không, phong vân hội tụ. Người điều khiển chương trình trưởng lão bay đến trong sân rộng, hai tay kết ấn, trong miệng tụng niệm lên cổ lão tối nghĩa chú văn. Theo hắn ngâm sướng, quang mang lấy trong sân rộng làm tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn, vô số đạo quang văn lẫn nhau cấu kết hàm bộ, cuối cùng trên mặt đất phát họa ra một bức vượt qua ngàn trượng, kết cấu phức tạp tinh vi đến làm cho người thần hồn choáng váng khổng lồ trận đồ. Khải, diễn võ thiên bản. Người điều khiển chương trình trưởng lão râu tóc đều dựng, đem cuối cùng một đạo ẩn chứa bàng bạc tiên lực cấn quyết, hung hăng đánh vào trận đồ hải tâm. Ông. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, không gian như là màn nước nộn nhạo lên, hiện lộ ra một mảnh trôi nổi tại hư không vô tận bên trong rộng lớn bình đài. Trên bình đài, mơ hồ có thể thấy được sông núi hư ảnh, dòng sông hình dáng, thậm chí tinh thần quỹ tích phủ quang lực ảnh, nhưng đều bao phủ tại một lớp bụi mịt mờ sương mù hỗn độn phía dưới, biến ảo chập chờn, cực không chân thực. Cuối cùng tấn cấp người, tổng cộng 18 người. Người điều khiển chương trình trưởng lão tiếng như lôi đình. Quy tắc nhắc lại, bất luận thủ đoạn, chỉ kế thắng bại. Rời đi thiên bản phạm vi, chủ động nhận thua, hoặc đánh mất chiến lược người, tức là đào thải. Hiện tại, ra trận. Giống như núi kêu biển gầm reo hò cùng hò hét, trong nháy mắt đem Vân Cụ Phong bá phủ. Tất cả Vân thị tử đệ, vô luận lao ít, vô luận sở thuộc gì mạnh, giờ phút này đều nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia 18 đạo thân ảnh. Đương nhiệm 12 công tử thêm người khiêu chiến bên trong giết ra 6 người, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau lưu quang, phá không mà lên, mang theo khí thế một đi không trở lại, ngang nhiên xông vào cái kia phía nguy cơ tứ phía sân bãi. Vân Kình hướng Vân Hoàng gật đầu cáo lui, Huyền Y đi thân ảnh hóa thành một đạo cô động đến cực hạn màu mực quang, phát sau mà đến trước, thân hình vững vàng rơi vào thiên bản biên giới một chỗ sơn nham hư ảnh phía trên. Chờ vật thương xuất hiện trong tay, mũi thương rủ xuống, điểm tại mặt đất. Trọng đồng bên trong hỗn độn chi khí lưu chuyển, xuyên thấu mê vụ, cấp tốc đem quanh thân trong vòng mấy trăm trượng tình huống đặt vào cảm giác. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người như là hạ sủi cảo, từ khác nhau phương hướng rơi vào mảnh này quỷ dị bình đài. Nguyệt Bạch Văn Sĩ bảo Vân Thiên Lạc phiêu nhiên rơi xuống, trên mặt ôn hòa ý cười, ánh mắt lại sắc bén phi thường. Ôm ấp trường kiếm Vân Báo kiếm rơi vào một chỗ nhô ra nham truy bên trên, kiếm khí tự phát vần quanh, đem đến gần hỗn độn sương mù im ắng mở ra. Vân Túy mang theo bầu rượu, lúc rơi xuống đất một cái lảo đảo, tựa hồ men say chưa tiêu, nhưng ánh mắt chỗ sâu một mảnh thanh minh. Đám người nhao nhao rơi xuống, riêng phần mình chiếm cứ một phương, giữa lẫn nhau cách rất xa, ánh mắt cảnh giác đánh giá cái khác đối thủ, khí tức dương cung mà không phát, nhưng trong không khí mùi thuốc súng đã nồng đậm tới cực điểm. Cái kia 6 tên người khiêu chiến cũng lần lượt ra trận, từng cái thần sắc nghiêm trọng. Có thể đi đến một bước này, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí kiên nghị, thực lực cường hãn hạng người, cho dù đối mặt thanh danh tại ngoại bọn công tử, giờ phút này cũng có liều mạng một lần quyết tâm. Vân Kình phát hiện, Vân Lệ ánh mắt tại nào đó tên người khiêu chiến trên thân dừng lại một cái chớp mắt. Đó là một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt mang theo chút giã tính tuấn lãng thanh niên, mái tóc màu đen tùy ý buộc ở sau, ánh mắt sáng đến kinh người, toàn thân tràn đầy sinh mệnh lực cùng một loại gần như lô mãng tự tin. Tu vi tại phong vương cảnh trung kỳ, tại ở độ tuổi này đã tính cực kỳ xuất sắc. Hắn vừa mới rơi xuống đất, giống như là chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng phía thiên bản vẻ ngoài lễ đài phương hướng, vận đủ linh lực, ra sức giống to, "Cha, ngài có thể nhìn tốt. Nhi tử ta hôm nay nếu là thật ở chỗ này giết tiến top 12, đoạt một cái công tử ghế trở về. Ngài đáp ứng ta, ra phả cho ta đơn mở một tờ. Giấy trắng mực đen, thiên địa làm chứng, cũng không thể chơi xấu a." Cái này tiếng giống đang diễn vũ thiên bản đặc thù hoàn cảnh dưới có chút vặn bẹo sai lệch, nhưng như cũ to đến kinh người, mang theo hoang thành nam nhi đặc hữu thô lệ ngay thẳng, ngạnh sinh sinh xuyên thấu bình chứng, truyền đến ngoại giới, cũng truyền đến tất cả người quan chiến trong hai. Trên khán đài yên tĩnh. Lập tức, một góc nào đó bộc phát ra càng thêm to, cơ hồ pha âm gào thét, chính là thanh niên này cha hắn. Vị kia dâu quay nón như cương trầm, cơ bắp biếm trường khôi ngô đại hán, vụ địa đứng lên đến, mặt đỏ tiền hai, rắc cuống họng giống lên trở về, danh con. Gào cái gì gào? Lao tử lô thai không có điếc. Cho ta truyền tâm hảo hảo đánh. Lại phân tâm láo tử quất người. Đại hán giống được sủng ái đỏ bộ tử thô, nhưng trong mắt lại giấu không được tự hào cùng khẩn trương, hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy vừa rồi ngự khí quá cứng, lại hoặc là bị nhi tử hào hùng cảm nhiễm, đống nhiên vô đuổi, dùng càng lớn thanh âm quát, ngươi nếu là thật có thể thắng, đừng nói ra phả đơn mở một tờ, ngươi chính là mở tại lão tử trên đầu, lão tử cho ngươi làm tôn tử đều được, cho lão tử đánh. Cái này hai cha con một phen không có chút nào thế ra phong phạm, phóng khoáng ngay thẳng cách không gọi hàng, trong nháy mắt dẫn phát trên khán đài biển động cười vang. Phúc, ha 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 ha, mở trên đầu, làm tôn tử, cha ruột đây là không thèm đếm xỉa a. Phá Tiêu Minh, nghe không, cha ngươi đùa thật, vì ra phả đơn mở một tờ, liều mạng a. Ngay cả trên đài cao, một mực hờ hững quan sát Vân Hoàng, khoác lên trên lan can đầu ngón tay đều mấy không thể xem xét địa hơi nhúc nhích một chút. Vân Kình cũng không nhịn được bật cười, cái này phụ tử thật là diệu nhân. Chỉ là không biết cái kia Vân Phá Tiêu nếu thật thành công, cha hắn nên như thế nào thực hiện cái kia làm tôn tử lời hứa. Ngắm lại hình ảnh kia, dù là Vân Kình cũng cảm thấy có chút không kèm được. Trong sân, Vân Phá Tiêu nghe được lão cha lần này lời nói hùng hồn, không những không có cảm thấy mất mặt, ngược lại giống như là bị đánh một tể tê huyết, trong mắt quang mang nổ bắn ra, một cỗ hồn bất lận cuồng dã chiến ý phóng lên tận trời. Cha, ngài nhìn tốt. Ồn ào náo động tiếng cười đùa bên trong, chiến ý sôi trào. Ngay tại trận này bên trong không khí xen lẫn đến đỉnh điểm thời khắc. Ken, tiếng chuông vang lên, người điều khiển chương trình trưởng lão trang nghiêm thanh âm, vang vọng toàn trường, 12 công tử quyết thắng chiến, chính thức bắt đầu. Oeng, một chữ cuối cùng rơi xuống trong nháy mắt, 18 đạo thân ảnh, như là bị ném đá hù dọa hung thú, trong nháy mắt xuất động. Không có thăm dò, không do dự, tại tiếng chuông dư vị còn tại thần hồn bên trong quanh quẩn lúc, mỗi người đều ngay đầu tiên làm ra phù hợp nhất tự thân chiến thuật lựa chọn. Ba đạo thân ảnh lấy kinh người ăn ý, trong nháy mắt dựa vào chiếm cứ thiên bản đông nam một góc, chính là Vân Thị Tam Tuyệt. Vân Họa, Vân Ca, Vân Phùng Tinh ba người tiên lực xen lẫn, hỏa địa vi lao. Trước tiên liền lựa chọn báo đoàn chú đóng ở, trước cầu đứng ở thế bất bại. Mấy đạo thân ảnh thì giống như quỷ mị tản ra ẩn nấp, khí tức cấp tốc tan rã tại sương mù hỗn độn bên trong, hiển nhiên đánh lấy tùy thời mà động, đục nước béo có chú ý càng nắm chắc hơn người, trong mắt lộ hung quang, tại tiếng chuông rơi xuống cùng một thời khắc, liền khóa chặt sớm đã tuyển định mục tiêu, ngang nhiên đánh giết mà đi. Linh lực cùng sát khí xé rách sương mù, phát ra chói tai rít lên. Ma Vân Kình, tại tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người hoặc vội sông, hoặc ẩn nấp, hoặc bố phòng, hoặc du tẩu hỗn loạn mở màn bên trong. Hắn bèn bèn đem trong tay trở bật thương, đôi thương hướng phía dưới, nhẹ nhàng dừng lại. Đông. Một tiếng cũng không vang dội, lại kỳ dị địa xuyên thấu tiếng la giết trầm đủ, đập vào trái tim của mỗi người. Cũng không phát ra khí thế khủng bố cỡ nào, cũng không có làm ra bất kỳ phòng ngự hoặc tiến công tư thái. Hắn cứ như vậy, vô cùng đơn giản địa đứng chắc tay, trở bật thương trụ tại bên người, đứng ở mảnh này đường kính ngàn trượng, hỗn loạn không chịu nổi diễn võ thiên bản trung tâm nhất điểm. Huyền Y thì tại hỗn độn khí lưu bên trong vi phát động, trọng đồng bình tĩnh quét mắt bát phương chiến cuộc, vô hỉ vô bi, không sợ không nạo. Phản phất hắn đứng yên không phải nguy cơ tứ phía trong chiến trường, mà là tại tự mình hậu viện đi bộ nhàn nhã. Cái kia phần nguyên đỉnh núi cao sừng sững trầm ổn, cái kia phần xem quanh mình cuồng bạo hỗn loạn như không thông dòng, tạo thành một loại uy mắng lại vô cùng bá khí tuyên cáo. Nơi đây, ta làm trung ương. Trận chiến này, ta từ lù lù. Chương 60, 12 công tử đại hôn chiến chương 60, 12 công tử đại hôn chiến Vân Kình một tay trụ thương, mũi thương nghiêng chia xuống đất mặt. Cái kia phần bệ nghệ thiên hạ thông dòng, tạo thành một loại cường đại lực trường. Tất cả người dự thi đều trong khoảnh khắc đó trong lòng nhất lắm, ánh mắt không tự chủ được bị cái kia đạo rõ ràng đứng ở chiến trường trung tâm nhất, lại phản phất trí thân sự ngoại màu đen thân ảnh hấp dẫn. Hắn không cần tuyên chiến, vẹn vẹn đứng ở trong chiến trường, liền làm cho tất cả mọi người tâm tư càng thêm chịu nặng, phản phất tại đối mặt một tòa không thể vượt qua tuyên cổ thần sơn. Hắn tồn tại bản thân, chính là đối tất cả đối thủ bá đạo nhất, trực tiếp nhất, tuyên chiến sách. Đương nhiên, tại thế cục hay còn không rõ ràng lúc, không ai nguyện ý dẫn đầu khiêu chiến vị này thâm bất khả chắc đại công tử. Đồng dạng đãi ngộ cũng rơi vào nhị công tử Vân Tiên Lạc trên thân, dù sao ai cũng không muốn chọc một giây còn cùng người khách khí xưng huynh gọi đệ, một giây sau liền muốn móc đúa coi người ra bạo lực cuồng. Trên đài cao, Vân Hoàng đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Nhìn thấy Vân Kình cái kia nhàm chán sự thương dáng vẻ, khóe môi nhỏ không thể thấy động dưới, một đạo nghe không ra hỉ nộ truyền âm rơi vào Vân Kình thức hải, ngươi ngược lại là sẽ lười biếng, sự ở nơi đó làm vật trang trí. Vân Kình truyền âm mang theo ý cười tiếng vọng, ta nếu sớm sớm hạ tràng thanh tràng, chẳng lẽ không phải thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Dù sao cũng phải cho những người khác một chút cơ hội biểu hiện. Nhìn hắn cái kia tự tin bay lên bộ dáng, Vân Hoàng cũng không đưa có thể, vàng nhạt đồng tử chuyển hướng chiến trường khu vực khác. Giờ phút này, cái kia 6 tên người khiêu chiến biết rõ mình rất có thể là công tử nhóm ưu tiên thanh trừ mục tiêu, riêng phần mình khai thác nhằm vào sách lược. Có thân người hình quỷ mị, ý đồ triệt để ẩn vào hư ảnh bên trong, có người thì trong mắt lộ hung quang, trực tiếp nhào về phía dễ đối phó mục tiêu. Tam tuyệt tổ hợp chú đóng ở góc đông nam, trước tiên nên đón công kích. Hai tên tự cao thực lực cường hãn người khiêu chiến, có lẽ cảm thấy cái này hát nhảy họa ba người thực chiến uy hiếp có hạn, lại không hẹn mà cùng liên thủ nổi lên. Một người cầm trong tay trường đao, dẫn đầu chém về phía Vân Họa bày ra linh văn bình chướng, một người khác pháp quyết liên kết, đẩy trời băng truy như là bạo vũ lê hoa, mang theo thấu xương hàn ý bắn trùng xuống. Một bên khác, Vân Báo kiếm ôm ấp trường kiếm, một mình đứng ở một chỗ tương đối cao bằng đá hư ảnh bên trên, ánh mắt lạnh lùng quét mắt hỗn loạn chiến trường, mang theo một loại tuyệt thế kiếm khách đặc hữu cao ngạo xa cách. Một tên đơn thuần không quen nhìn người này ôm kiếm trang khốc người khiêu chiến, ngao ngao kêu vung vẩy lưu tinh chủ ý, cuốn lên ác phong đánh tới hướng hắn. Lập tức bị Vân Báo kiếm chập ngón tay như kiếm, đối cái kia thép tinh xiển xích cùng đầu đũa chô nối tiếp, chỉ vào không trung. Người kia liền kêu lên một tiếng đau đớn, như là lăn đất hổ lâu ngã ra vân đài bên dưới, đào thải đến gọn gàng mà linh hoạt, thậm chí có chút buồn cười. Thủ sát sinh ra, người điều khiển chương trình trưởng lão thanh âm lập tức vang lên, Vân Tam Đao, đào thải. Mà cái kia vừa gọi hàng muốn ra phả đơn mở thanh niên, tên là Vân Phá Tiêu. Hắn lúc này đang lườm một đôi mắt hổ, sáng lóng lánh địa liếc trộm trong chiến trường Vân Kình, đầy mắt đều là sùng bái hướng tới. Dùng súng liền phải giống đại công tử dạng này, thật sự là quá đẹp rồi. Trong lòng hắn lửa nóng, nghĩ đến một hồi đánh xong có thể hay không cũng đi muốn cái ký tên. Đúng, vẫn phải muốn hai cái, tiểu đệ một cái hắn một cái. Không đúng. Nhớ tới bây giờ đang tại hỗn chiến bên trong, hắn lập tức tỉnh táo, dùng sức lắc lắc đầu, tranh thủ thời gian hoàn hồn, bằng vào trời sinh giã thu trực giác, cấp tốc phân tích giữa sân thế cục. Đầu tiên bài trừ, liền là giữa sân vị kia sử thương mà đứng, phản phất tại tự mình hậu viện tản bộ Vân Kình Vân đại công tử, cùng còn tại một bên chứa nhã nhặn Vân Thiên Lạc. Hai người này mang đến cho hắn một cảm giác quá dọa người, tuyệt không thể đối đầu. Tiếp theo là Vân Như Ý. Vị này thân phụ tiên thiên phúc duyên thể tiểu tiên tử, đang có chút mờ mịt đứng tại chỗ. Tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu. Nàng nhìn chung quanh trong nháy mắt bộ phát hỗn loạn lưu quang, méo mó đầu, màu vàng nhạt dây cột tóc bên trên bảo thạch lèn ken nhẹ vang lên, giống con ngộ nhập manh thú chiến trường tiểu lộc. Nhưng mà quỷ dị chính là, tất cả chiến đấu dư ba, tại ở gần nàng quanh người ba thước lúc, tiểu gì cũng sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn mà xảo diệu tránh đi, hoặc là vừa lúc bị một đạo khác công kích va chạm triệt tiêu, hoặc là bị đột nhiên biến hướng hỗn độn khí lưu mang lệnh, hoặc là chính nàng vừa lúc bởi vì khẩn trương rời một bước nhỏ, tóm lại, không gây một đạo có thể chân chính chạm đến nàng. Nàng tựa như bạo phong nhãn bên trong một điểm yên tĩnh, vạn pháp sát qua, lông tóc không thương. Cái này tuyệt đối không thể chạm vào. Vân Phá Tiêu dùng mình một cái, bản năng nói cho hắn biết, nếu ai dám khi dễ Vân Như Ý, tuyệt đối sẽ xui xẻo. Vân Báo Kiếm, vừa rồi cái kia thủ sát còn rõ mồn một trước mắt, kiếm tu lực công kích thực sự quá kinh khủng, không thể đối cứng. Tam tuyệt tổ hợp, ba người báo đoàn, công phòng nhất thể, hợp kích có thể lay tiền vương, vừa rồi xông đi lên cái kia hai cái phòng vương cảnh trùng kỳ đã ăn quả đắng, hắn lại xông đi lên cũng là đưa đồ ăn. Về phần Vân Kinh Lôi, gia hỏa này từ ra trận bắt đầu liền lúc gần lúc hiện tại đã hoàn toàn biến mất. như vậy còn lại lựa chọn. Vân Phá Tiêu ánh mắt tại Vân Túy cùng Vân Song Hoa ở giữa ban quan, chỉ gặp Vân Túy cười ha ha một tiếng, không biết lại từ đâu lấy ra cái xích ngọc bầu rượu, mãnh liệt rót một miệng lớn, tú lệ gương mặt nổi lên đỏ hồng, ánh mắt lại bộc phát sáng rực sắc bén. Nàng không những không tìm kiếm che đậy, ngược lại loạn trà loạn choạng mà hướng phía trong chiến trường khu vực chủ động đi đến, bộ pháp nhìn như lảo đảo, kỳ thực uy tích khó dò, quanh thân tản ra nồng đậm mùi rượu hỗn hợp có chiến ý nóng bỏng, phản phất tại im lặng khiêu khích tất cả mọi người, đến a, đến đánh ta a. Vân Song Hoa thì hoàn toàn tương phản, hắn khuôn mặt nhỏ căng cứng, trước tiên thôi động tiên lực, quanh người mặt đất phốc phốc liền vang, mấy chục đầu tráng kiện cứng cỏi, sinh đầy bén nhọn gai gỗ tiên đằng phá đất mà lên, cấp tốc xen lẫn thành một cái đường tính mấy trượng, kín không kẽ hở to lớn dây leo hình cầu, đem hắn cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở bên trong, chỉ để lại mấy cái lỗ nhỏ bé động dùng cho quan sát ngoại giới. Hắn hiển nhiên hạ quyết tâm muốn làm rùa đen rút đầu trước quan sát thế cục, có thể cầu bao lâu là bao lâu. Vân Phá Tiêu cao mày, Vân Túy loại kia dùng công thay thủ, trong lúc say giấu lừa dối đấu pháp để hắn cảm thấy khó giải quyết, Vân Song Hoa cái này sắt con rùa xác, xem xét liền không dễ phá mở, với lại những cái kia dây leo gai nhọn hiện ra u quang, chỉ sợ còn mang độc. Phương pháp bài trừ làm xuống đến, ánh mắt của hắn cuối cùng chậm rãi như ngừng lại đương nhiệm 12 công tử bên trong, bài danh cuối cùng, giờ phút này chính lộ ra có chút thế đơn lực ô, mây rộng trên thân. Tu vi của người này tại Phong Vương cảnh hậu kỳ, xem như công tử bên trong mặt giấy thực lực tương đối dựa vào sau, với lại vừa rồi tựa hồ bị một đạo hỗn loạn tiên lực loạn lưu quật vào, khí tức hơi có chập trùng. Hắn chính hết sức chăm chú địa cảnh giác bốn phía, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm ổn thỏa đặt chân chi đạo. Quả hồng, quả nhiên muốn tìm tương đối mềm bóp. Mà giờ khắc này, quả hồng bên trong nhất cứng rắn vân kình, chính quyết định là thời điểm hoạt động một chút gân cốt. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía một mực chơi biến mất, Vân Kinh Lôi. Vân Kinh Lôi đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy, hắn cảm giác mình phảng phất bị cái gì cỡ lớn ăn thịt manh thú để mắt tới. Trong đồng, thiên khắp thế gian tất cả ẩn nấp bí pháp, hôm nay không có tăng thêm, sẽ có mềm lòng thần cho tác giả đưa bên trong cái sao? Liên là bên trong. Bên trong cái phương phương, phải dùng tích xem đồ vật, chương 61, Kinh Lôi, cần phải vi huynh mọi người. Chương 61, Kinh Lôi, cần phải vi huynh mọi người. Chiến trường trung ương nhất, cái kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng di động qua màu đen thân ảnh, rốt cục động. Vân Kình chậm rãi đem một mực tùy ý trụ tại bên người trở bật thương, để bắt đầu. Hắn kinh khinh hoạt động một chút cái cổ, phát ra rất nhỏ két cạch âm thanh, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười độ cong, lại làm cho chỗ tối người nào đó cảm thấy đột nhiên phát lạnh. Xem kịch nhìn lâu như vậy, hắn mở miệng, thân thương nằm ngang ở trước người, cặp kia thâm thủy u ám trọng đồng, tại chiến trường cái nào đó nhìn như không có vật gì nơi hẻo lánh dừng lại. Kinh Lôi, hai chữ như là kinh lôi nổ vang tại người nào đó náo hải. Là chính ngươi đi ra. Vân Kình dừng một chút, mũi thương vi vi nâng lên, chỉ hướng vùng hư không kia, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ bị áp, vẫn là vi minh, mời ngươi đi ra. Bị điểm tên nơi hẻo lánh, hỗn độn xương mù kịch liệt lan lộn. Một đạo tranh hồng thân ảnh như là con thỏ con bị giật mình, cơ hồ muốn bản năng nhảy lên đến, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế, khí tức xuất hiện nháy mắt hỗn loạn. Vân Kình không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú hắn, như là trêu đùa con mồi hung thú, cực hạn nguy hiểm. Cùng lúc đó, chiến cuộc một bên khác, có lẽ là cảm thấy rằng có tiêu hao vô ích, lại có lẽ là Vân Kình sắp xuất thủ mang tới vô hình áp lực, một mực ôm ấp trường kiếm, thở lạnh nhạt tứ công tử Vân Báo kiếm, đống nhiên động. Bang! Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, một đạo cô đọng đến cực hạn màu xanh kiếm cương, như là vạch phá hỗn độn kinh hồng, ngang nhiên chém ra. Mục tiêu, tam tuyệt tổ hợp cùng Vân Khoan ở giữa cái kia phiến tương đối bình tĩnh trống không khu vực. Ầm ầm, kiếm cương chém vào, mang theo cắt chém pháp tắc kinh khủng sắc bén. Một khu vực như vậy trong nháy mắt bị quấy đến long trời lở đất, hỗn loạn pháp tắc loạn lưu cùng bạo tẩu tiên lực điên cuồng đối sông, bạo tạc. Khoảng cách gần nhất tam tuyệt đứng núi chịu sào. Vân Họa bày ra linh văn bình chướng kịch liệt lấp loé, sáng tối chập chờn, Vân Phùng tinh trôi chạy vũ bộ bị cuồng bạo khí lưu đánh gãy, xuất hiện một tia bừng hữu, liền ngồi chấn hậu phương Vân Ca, đánh đàn ngón tay cũng hơi run lên, phát ra một tiếng chói tai tạc âm. Ba người kết hợp hoàn mỹ trận thế, trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Mà càng tới gần bạo tạc hạch tâm Vân Văn, càng là gặp vận rủi lớn. Hắn chính hết sức chăm chú địa đề phòng tam tuyệt cùng khả năng tồn tại đánh lén, nào ngờ tới sẽ có loại này địa đồ pháo thức không khác biệt công kích từ khía cạnh đánh tới. Thân hình bị bất thình lình cuồng bạo loạn lưu trùng kích đến một cái lảo đảo, dưới chân bộ pháp bị đánh gãy, trong nháy mắt lộ ra một cái cực kỳ ngắn ngủi lại sơ hở chí mạng. Ngay tại lúc này, một mực gần nút đến gần Vân Phá Tiêu, trong mắt lệ mang nổ bắn ra, tích xúc đến đỉnh phong lực lượng đống nhiên một phát. Hắn không còn ẩn nấp thân hình, cả người như là chứa đầy lực cường cùng bắn ra mũi tên, mang theo thẳng tiến không lùi, hữu tử vô sinh thảm thiết khí thế, lao thẳng tới Vân Khoan mà đi. Trong tay hắn cái kia cán nặng nghề thép dòng trường thương xé rách xương mù, phát ra quỷ khóc thần hào thê lương rít lên, đâm thẳng Vân Khoan bởi vì né tránh mà hơi có vẻ chống rông eo yếu hại. Vân Khoan quá sợ hãi, vội vàng ở giữa, chỉ có thể miễn cưỡng cầm trong tay trường đao quay lại, đưa ngang trước người đón đỡ, đồng thời thân hình cực lực ngửa ra sau, muốn kéo mở khoảng cách. Ken, mũi thương cùng thân đao ngang nhiên đụng nhau, chói tai sắt thép va chạm tiếng vang triệt tứ phương. Vân Phá Tiêu một thương này xúc thế đã lâu, lại là thừa dịp bất ngờ, lực đạo cỡ nào hung mãnh. Vân Khoan vội vàng đón đỡ, để vốn đã bất ổn hạ bản càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Phúc, một tia máu tươi đã từ khóe miệng của hắn tràn ra. Vân Phá Tiêu cắn chặt đội vàng thối lui Vân Khoan, thương ảnh liên miên, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng, dùng công thay thủ hùng hãn đấu pháp, làm cho Vân Khoan chỉ có thể chật vật chống đỡ, từng bước lui lại, trong nháy mắt liền bị dồn đến vân đài khu vực biên giới. Hỗ trướng, khinh người quá đáng. Vân Khoan vừa sợ vừa giận, khuôn mặt bặm mẻo. Hắn không tiếp tục để ý cái kia đâm về phía mình dưới xương sườn đoạt mệnh thương nhọn, đúng là không quan tâm, vặn người chuyển cổ tay, một thức hung hãn tuyệt luân kéo đao chạm, đảo ngược Vân Phá Tiêu cái cổ quét ngang mà đi. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Trong chớp mắt, Vân Phá Tiêu con ngươi co rụt lại, đúng là không tránh không né, chỉ là vi vi lệch phía dưới, đem cái cổ yếu hại tận lực tránh ra, đồng thời trường thương trong tay khí thế gấp hơn. Phốc phốc, xoẹt. Hai tiếng rợn người lưới dao vào thịt tâm thành, gần như đồng thời vang lên. Vân Phá Tiêu thép dòng trường thương, đâm xuyên qua Vân Khoan hộ thể tiên linh, thật sâu đâm vào eo, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn vào áo. Mà Vân Khoan lưới đao, cũng sát Vân Phá Tiêu cái cổ xẹt qua, mang theo một dải vết trâu, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Máu tươi dâng trào. Nếu không có hắn tối hậu quan đầu lệnh cái kia một tấc, giờ phút này đầu lâu sớm đã dọn nhà. Kịch liệt đau nhức đánh tới, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng Vân Phá Tiêu lại phảng phất cảm giác không thấy cần cổ kịch liệt đau nhức, thừa dịp Vân Khoan bởi vì eo trọng thương động tác chỉ trệ nháy mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, vút bỏ thương, vừa người nhào tới, một cái hung ác đầu truy, hung hăng đâm vào Vân Khoan mặt phía trên. Phanh. Vân Khoan mũi ứng thanh vỡ vụn, mắt tối sầm lại, lại nào ông tác hưởng, vốn là trọng thương thân thể cũng nhịn không được nữa, ngửa mặt lên trời ngã về phía sau. Phía sau hắn, liền là diễn võ thiên bàn biên giới, cái kia vặn bẹo mơ hồ không gian cách ngăn. Đi xuống đi ngươi. Vân Phá Tiêu lảo đảo đuổi theo, bổ sung một cước, hung hăng đá vào Vân Khoan ngực. Phúc. Vân Khoan miệng phun máu tươi, như là diều đứt dây, ngã ra biên giới, thân ảnh cấp tốc bị ngoại giới cảnh tượng nuốt hết. Thứ 12 công tử, Vân Khoan, đào thải. A. A. Vân Phá Tiêu bởi vì cuối cùng này bổ nhào cần cổ mất máu, lảo đảo quỳ một gối xuống tại thiên bàn biên giới, một tay bưng bít lấy máu me đầm địa cổ, một tay chống đất, từng ngụm địa thở dốc, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Thành công. Hắn thành công. Hắn đào thải một cái đương nhiệm 12 công tử. Cha. Gia phả. Nhưng mà, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Nhưng vào lúc này, một vị ẩn nút đã lâu người khiêu chiến bỗng nhiên thoát ra, đâm thẳng Vân Phá Tiêu không có chút nào phòng bị hậu tâm. Vân Phá Tiêu trọng thương phía dưới, thân thể căn bản vốn không nghe sai sự, chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được tử vong tới gần. Lan. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái băng lệnh thanh âm khàn khàn, như là cửu lũ hàn phòng, bỗng nhiên đang đánh lén người bên thai nổ vang. Một đạo bóng người màu đỏ ngòm, như là tiểu thuấn di xuất hiện sau lưng Vân Phá Tiêu, đúng là Vân Lệ. Hắn trở tay đấm ra một quyền. Quyền phong phía trên, hung thần tinh lực ngưng tụ như thật, mơ hồ có đảo nột giữ tận hư ảnh gào thét. Phanh. Phong Vương cảnh đỉnh phong tu vi tăng thêm không sợ chết đấu pháp, ngắn ngủi 10 hơi bên trong, lợi dụng đầu vai một đạo thiện thiện vết máu đại giới, đem tên kia đánh lén Phong Vương cảnh trung kỳ người khiêu chiến trọng thương, một cước đá ra Vân Đài biên giới, ngất đi tại chỗ. Lệ ca. Vân Phá Tiêu mắt hổ sáng lên, vừa định nói lời cảm tạ. Vân Lệ nhưng căn bản không nhìn hắn, hắn đương nhiên không có dấu hiệu nào quay người, bay lên một cước, đá vào Vân Phá Tiêu hoàn hảo bên trái trên bờ bay. Ấy. Vân Phá Tiêu hoàn toàn không có phản ứng kịp, một mặt một bước. Một giây sau, cả người liền bị Vân Lệ một cỗ nhu kình đạp bay ra ngoài, rơi ra thiên bàn. A a a a, Lệ ca ngươi làm gì? Ta ra phả. Cha a, ngươi có phải hay không tại ta hoang thành đắc tội hắn? Chương 62, xéo đi thức rút lui đệ nhất nhân chương 62, xéo đi thức rút lui đệ nhất nhân Vân Phá Tiêu người trên không trung, phát ra trung khí chưa đủ kêu thê lương thảm thiết, hai tay phí công chụp vào thi đấu đại phương hướng, trong mắt tràn đầy bị phẫn. Vân Lệ bị hắn làm cho chau mày, không kiên nhẫn quá khẽ, y miệng, 12 công tử. Cúp nhanh lên xuống dưới trị thương, lại gào cổ thật muốn gây mất. A. Vân Phá Tiêu kêu thảm im bặt mà dừng, bị 12 công tử bốn chữ nện đến có chút ngộng. 12 công tử, ta đều bị ngươi đá ra tới A Lệ ca. Ý hắn biết bắt đầu mơ hồ, bên hai cuối cùng truyền đến chính là lao cha cái kia quen thuộc lại cùng giá gào thét, còn có trên khán đài chấn tiên tiếng hoan hô. Ra ra ngươi tiểu tử túi, làm tốt lắm. Đồng thời, người điều khiển chương trình trưởng lão thanh âm vang lên, Vân Phá Tiêu, lần lượt bổ sung trúng tuyển, là tân nhiệm thứ 12 công tử. Nguyên 12 công tử Vân Quan, đào thải. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, trừ Vân Phá Tiêu bên ngoài năm vị người khiêu chiến đã toàn bộ bị thua, lại thêm bị hắn đá ra trận Vân Quan. Vân Phá Tiêu rời sân lúc, giữa sân tăng thêm hắn, còn sót lại 12 người. Hắc ám triệt để giáng lâm trước, Vân Phá Tiêu mang theo vô tận mừng như điên vặn bẹo tiểu dung, hôn mê bất tỉnh. Gia phả. Đơn mở một tờ. Ổn. Tiếp đó, chính là 12 công tử nội bộ, cuối cùng bài danh chi chiến. Giữa sân còn sót lại 11 đạo thân ảnh, khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt, không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Vừa đạp xong Vân Phá Tiêu Vân Lệ, tựa hồ không cố kỵ nữa, cả người hóa thành một đạo xé rách trường không tia chớp màu đỏ ngòm, không có dấu hiệu nào xông về Tam Tuyệt phòng tuyến. Giống. Đao nột hư ảnh gào thét, huyết sắc lợi chảo mang theo xé rách hết thể hung sát chi khí, điên cuồng xé hướng Vân Họa bảy ra linh văn bình trướng. Cuối cùng, chọi cứng lấy ba người hợp kích, đem Vân Ca đánh rơi dưới đài. Tam Tuyệt phòng tuyến, cáo phá. Vân Ca, bài danh 11, đào thải. Trọng tài thanh âm vang lên. Lập tức, Vân Lệ cũng vì cái này cuồng bạo một kích bỏ ra đại giới, bị điên cuồng phản công Vân Họa liên thủ với Vân Phùng Tinh ném ra trận. Vân Lệ, xếp hạng thứ 10, đào thải. Không đến thời gian một nén nhang, Vân Phá Tiêu, Vân Ca, Vân Lệ ba người liên tiếp đào thải ra khỏi cục. Tình hình chiến đấu thảm thiết như vậy, mà chiến trường trung ương nhất, từ đầu đến cuối như là định hải thần châm Vân Kình, cũng rốt cục đem ánh mắt từ bên kia thu hồi. Kinh Lôi, tổng cất dấu, không thú vị. Hắn khe khẽ thở dài, trọng đồng chuyển hướng chiến trường một chỗ, thanh âm bình tĩnh vang lên. Ha ha, vẫn là không thể gạt được đại minh. Một tiếng cởi mở tiếng cười vang lên, Vân Kinh Lôi thân ảnh từ trong hư vô chen đi ra, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. tranh hồng màu tóc vẫn như cũ chưa dương, mang trên mặt quen có sáng lạn tiểu dung, chỉ là cái kia mắt cười bên trong nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tại có thể dòm ra bản nguyên trọng đồng trước mặt, hắn vô gian ẩn nấp đã mất đi ý nghĩa. Vân Kinh lôi trong tay trong suốt đoạn kiếm săn cái xinh đẹp kiếm hoa, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vân Kình, đã đại huynh mời, tiểu đệ sao dám không theo? Còn xin đại huynh chỉ điểm. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên mơ hồ, cũng không lần nữa ẩn nấp, mà là đem thân pháp thôi động đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo mơ hồ lưu quang, uy tích xảo trá quỷ dị, chợt trái chợt phải, làm cho người hoa mắt. Đoạn kiếm trong tay rung động, mũi kiếm một điểm nguy hiểm hàn mang, như là độc xà thổ tín, đâm thẳng Vân Kình cổ họng. Một kích này nhanh, quỷ, hiểm đến cực hạn. Bình thường phong vương cảnh chỉ sợ chưa kịp phản ứng, cũng đã đầu một nơi thần một nẻo. Nhưng mà Vân Kình chỉ là vi như người, biên độ không lớn, thời cơ lại kỳ diệu tới đỉnh cao. Hán phảng phất sớm đã dự đoán trước Vân Kình lôi tất cả công kích lộ tuyến cùng thân pháp biến hóa, trở vật thương thậm chí không có nâng lên. Suy, lăng lệ mũi kiếm sát hắn màu đen vạt áo biên giới, đâm cái không. Mũi kiếm tại vải áo bên trên lưu lại một đạo thiện tiện bạch ấn. Một kích thất bại, Vân Kình lôi trong lòng báo động của mình, không chút nghĩ ngợi, lập tức liền muốn bằng cho mượn thân pháp nhanh chóng tối lui. Nhưng Vân Kình nhanh hơn hắn. Ngay tại Vân Kình lôi kiếm thế thất bại, thân hình đem lui đã lui trong nháy mắt, Vân Kình một mực chống trở vật thương tay phải, động. Không phải đâm, không phải quét. Hắn chỉ là nắm phong cách cổ xưa bán thương, cổ tay hướng lên vừa nhấc, đuôi thương cách mặt đất bất quá ba tấc. Sau đó, hướng về phía trước khinh khinh đưa tới. Động tác phát tố vô hoa, phản phất chỉ là hướng bạn bè đưa ra một chén trà xanh. Nhưng thân thương chẳng đến, vừa lúc là Vân Kình lôi bởi vì cấp tốc biến hướng, khí tức dính liền bất ổn vi diệu tiết điểm. Phúc. Một tiếng rất nhỏ trầm đủ. Vân Kình lôi chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu nặng nề lực đỉnh, như là cách sơn đảng lưu, xuyên thấu qua hộ thể linh quang, tinh chuẩn địa đâm vào hắn ngực bụng ở giữa khí hải bên trên. Không có kịch liệt đau nhức, không có nứt xương, nhưng toàn thân chạy xiết tiên lực trong nháy mắt như là bị bóp lấy bảy tấc, đống nhiên tán loạn. Di động với tốc độ cao thân hình đống nhiên cứng đờ, như là bị làm định thân pháp. Ngay sau đó, cỗ lực lượng kia hóa thành nu kinh đẩy. Vân Kình lôi liền thân bất do kỷ, như là gãy mất dây con rối, lảo đảo hướng về sau bay rất ra ngoài, phù phù một tiếng, rơi xuống tại biên giới bên ngoài, thậm chí còn cái mông địa trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách. Từ bạo khởi công kích đến ngã ra bên ngoài sân, bất quá 2-3 cái hô hấp, toàn trường trong nháy mắt bộc phát ra to lớn xôn xao. Cứ như vậy đi ra, đại công tử căn bản là không có làm sao động a. Đó là cái gì thương pháp? Không đúng, vậy căn bản không tính thương pháp a. Vân Kình lôi hoàn toàn bị khám phá. Trên đài cao, Vân Hoàng trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt khen ngợi, truyền âm tại Vân Kình thức hải bên trong vang lên, vô gian chi bí, ở chỗ cùng vạn tượng tương hợp, động mà vô hình. Ngươi có thể tại trong chớp mắt nhìn rõ hợp bên trong chi tiết lấy hơi lực định đại thế, còn có thể. Cái này đánh giá từ Vân Hoàng trong miệng nói ra, đã là cực cao tán dương. Vân Kình mỉm cười, truyền âm trả lời, hoàng đệ quá khen. Kình lôi thiên phu tuyệt hảo, đợi một thời gian, tất thành châu báu. Vân Kình tu thương, phản phất chỉ là quét đi một mảnh lá rụng, hắn nhìn về phía bên ngoài sân còn có chút choáng váng Vân Kình lôi, khẽ bước cằm. Vân Kình lôi như có điều suy nghĩ, đối trong sân Vân Kình, trịnh trọng ôm quyền con người, tạ đại huynh chỉ điểm. Trận chiến ngày hôm nay, Kình lôi được ích lợi không nhỏ. Vân Kình lôi, bài danh thứ 9, đào thải. Trọng tài tuyên bố. Ngay tại cái này liên tiếp đào thải kịch liệt trong cuộc chiến, ai cũng không có chú ý tới, chiến trường cái nào đó góc hẻo lánh, cái kia long huyết bụi gai cuốn quanh to lớn dây leo bóng, đột nhiên giật. Ngay sau đó, dây leo bóng mặt ngoài mở ra một cái miệng nhỏ, lộ ra vân song hoa tấm kia trắng non thanh tú, mang theo điểm khẩn trương mặt. Hắn tả hữu nhìn, xác nhận không có nguy hiểm, mới từ xác rùa đen bên trong hoàn toàn thò đầu ra đến. Sau đó, hắn liền thấy chẳng biết lúc nào tản bộ đến dây leo bóng một bên, lúc này chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay chống cằm, chớp thanh tịnh mắt to tò mò nhìn hắn Vân Như Ý Như Ý. Vân Song Hoa nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Hoa Hoa Vân Như Ý cũng tiểu tiểu âm thanh địa đáp lại, nghiêng đầu một chút, rũa ra mảnh khảnh ngón tay, tò mò chọc chọc dây leo bóng bên trên nhìn lên đến mềm mại nhất một chiếc lá, ngươi đang làm gì nha? Bên ngoài đánh nhau tốt nhau nhau a." Cái kia hung danh bên ngoài long huyết bụi gai, đối mặt Vân Như Ý đột vào, mặc dù cũng không lắm phối hợp, lại đến cũng không có công kích. Vân Song Hoa nhìn một chút bên ngoài đánh cho long trời lở đất chiến trường, rụt cổ một cái, dùng khí vừa nói: "Ta muốn đi trước rồi Như Ý, bên ngoài quá nguy hiểm." Hai nhỏ chỉ cứ như vậy ngồi xổm ở tiên lực tung hoành chiến trường một góc, xì xào bàn tán bắt đầu. Vân Song Hoa cùng Vân Như Ý đánh xong chào hỏi, đầu một lần nữa rút về dây leo bóng bên trong. Hắn giống như cảm thấy nhân số không sai biệt lắm, chiến thuật của mình đã cử đi tân cấp. Liên điều khiển to lớn dây leo bóng, bắt đầu chậm rãi vụ về, hướng phía biên giới bên ngoài lan đi. Đúng vậy, nhấp nô. Long huyết bụi gai thao túng dây leo bóng, giống một viên mọc đầy gai cự hình bồ câm anh, chấm rãi, khẽ vấp điện, ép qua gỗ ghề nhấp nô mặt đất, áp đảo mấy chỗ thấp bé nham thạch hư ảnh, kiên định không thay đổi hướng lấy bên ngoài sân lan đi. Thậm chí còn tại nhấp nô trên đường, bởi vì phanh lại không kịp, lộc cộc một cái đụng phải chính dẫn theo hồ lô rượu, khiếp mắt quan chiến Vân Túy bắt chân. Vân Túy, nhỏ độc giả, ta đến ăn xin, liền là bên trong. Bên trong cái yêu phát điện giơ lên chén vỡ nhỏ, chương 63, lan ra thứ 8, mang ra thứ 7 chương 63, lan ra thứ 8, mang ra thứ 7 Vân Túy cúi đầu, nhìn xem cái này đâm mình bắt chân còn dám tiếp tục lăn gai bóng, Liễu Mi chậm rãi bước lên, nhếch miệng lên một vòng không có hảo ý đường cong, chen chân vào cản lại, nha, đây không phải chúng ta Hoa Hoa mà không cùng tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi, đây là muốn lăn đi chỗ nào nha. Ngươi, không cho ngươi gọi ta Hoa Hoa. Vân Song Hoa tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tại bóng bên trong nhỏ giọng kháng nghị. Câu nói này ngược lại là nhắc nhở long huyết bụi gai, lần trước nữ tiểu quỷ này khí khóc Vân Hoa Hoa sổ sách còn không có tính đâu. Trong lúc nhất thời thù mới hận cũ cùng nhau phun lên tâm. Ách, phun lên bụi gai nhọn. Thế là, tại Vân Song Hoa không phát ra gì, Vân Thúy cũng không có chút nào phòng bị tình huống dưới, cái kia mấy đầu ám hồng như máu long huyết bụi gai chủ dây leo đống nhiên bạo khởi, mang theo một cỗ hung hành long uy sát khí, hung hăng xoắn về phía Vân Thúy. Thứ gì? Vân Thúy con ngươi co rụt lại, đang muốn né tránh, hết lần này tới lần khác khoảng cách quá gần, nàng lại không phòng bị Vân Hoa Hoa. Bất ngờ không đề phòng, chỉ tới kịp vặn người tránh đi bộ phận, lại vẫn bị cái kia xảo trá long dây leo bắt được cơ hội, một đầu gắt gao cuốn lên nàng vừa mới nâng lên chân trái mắt cá chân, một cái khác đầu giống như rắn độc cuốn bên trên nàng nắm lấy bầu rượu cánh tay phải cổ tay. Chết Hoa Hoa, buông ra. Vân Túy cả giận nói, tay trái chập ngón tay lại như dao, nóng bỏng say lửa giấy lên, hung hăng chém về phía cuốn lấy cánh tay phải bụi gai. Đúng, thật xin lỗi, nhưng là tiểu kinh có ý nghĩ của mình. Vân Song Hoa mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm từ dây leo bóng bên trong truyền ra, nhưng không có lấy chủ nhân thân phận cưỡng ép mệnh lệnh long huyết bụi gai dừng lại. Xoẹt. Say lửa thiêu đốt chỗ khói xanh ứa ra, bình thường tiên thực sớm đã hóa thành cho tàn, nhưng cái này gốc biến dị long huyết bụi gai chỉ là mặt ngoài vậy trạng đường vân lấp lóe, hiển nhiên đối với hỏa diễm kháng tính cực cao. Nó co vào càng chặt hơn, tiếp theo, chứa Vân Song Hoa dây leo bóng rất nhỏ bị lệnh, không chỉ có không ngừng, ngược lại lấy tốc độ nhanh hơn, kéo lấy bị cuốn lấy Vân Túy cùng một chỗ, hướng phía biên giới vọt mạnh quá khứ. Nhìn tư thế kia, đúng là muốn đem Vân Túy cũng lôi ra trận. Phần Thiên Túy Diễm. Vân Túy gặp tay chạm vô hiệu, trong mắt tàn khốc lóe lên, không để ý tiêu hao, quanh thân xích hồng say lửa ẩm vang tăng gọn, đưa nàng cả người đều hóa thành một đoàn lửa cháy hừng hực tiêu đốt. Long huyết bụi gai lân phiến trạng đường bần sáng lên ám hồng quang mang, mắt thấy hừng hực say lửa liền muốn đốt tới Vân Song Hoa, cuốn quanh Vân Túy lực đạo mới rốt cục bắt đầu buông lỏng. Vân Túy nhân cơ hội này, chân trái quán chú bàng bạc tiết lực, chấn động mạnh một cái. Cánh tay phải phối hợp với bộ phát say lửa, ra sức thoáng dây rủa. Bang, bang. Hai tiếng trầm đục, cuốn lấy chặt nhất hai đầu đùi gai rốt cục bị kéo đứt. Nhưng mà, cái này thoáng dây rủa vừa đứt kịch liệt đối kháng, sinh ra phản tác dụng lực là lẫn nhau. Vân Túy tại tránh thoát trong nháy mắt, thân thể không tự chủ được hướng về sau lảo đảo rút lui. Mà dây leo bóng bên kia, bởi vì bùi gai đứt gãy cùng Vân Túy ra sức dây rủa, nhấp nô tình thế vừa đội lại loạn, đã triệt để chệch hướng Vân Song Hoa dự đoán thể diện rút lui lộ tuyến. Chỉ gặp hắn ngay cả người dẫn bóng như là một cái bị quất điên rồi con quay, bật lên lấy ra tốc lăn lộn phóng tới biên giới. Vân Túy vừa ổn định thân hình, còn chưa kịp thở một ngụm, liền hoảng sợ phát hiện, cái kia mất khống chế to lớn xác rùa đen đã mang theo tiếng gió gào thét lăn đến mặt nàng trước. Nàng muốn tránh, có thể chân vừa xuống đất, chưa an tâm, nàng muốn cản, có thể say lửa vừa mới bộc phát, lực mới chưa sinh. Mà mẹ nó. Vân Túy chỉ tới kịp tuân ra nửa cái chữ thô tục, liền bị lăn lộn xác rùa đen hung hăng đục qua. Phanh. Vân Túy như gặp phải búa tạ, cả người bị đâm đến cách mặt đất bên cạnh bay lên đến, phương hướng cơ bằng chính là vân đài biên giới bên ngoài. Hoàng bét. Vân Túy chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền trơ mắt nhìn xem mình cùng cái kia đồng dạng mất khống chế, không ngừng đánh lây xoáy mà to lớn mai rùa, một trước một sau, cơ hồ là không phân tuần tự địa bay vùn một đầu kia quyết định thắng bại giới tuyến. Ung ung, đông, phù phù. Vân Túy hơi có vẻ chật vật lấy một cái mông đôn mà tư thế ngã tại thiên bản bên ngoài trên mặt đất, còn lăn hai vòng, cả người đầy bụi đất, đôi ngựa tán loạn. Mà cái kia xác rùa đen thì một đường điên cuồng lăn lộn, đụng vào một chỗ nô ra khán đài nền tảng mới đông một tiếng dừng lại, sau đó hình cầu tản ra, lộ ra bên trong bị lăn đến mắt nổi đồng đóm, châm gài tóc như lệ, quần áo xốc xếp Vân Song Hoa. Hai người một cái ngồi dưới đất xoa đau nhức eo trần, một cái chóng mặt địa từ dây leo trong đống leo ra, trên mặt còn mang theo lăn lộn sau đỏ ửng cùng mở mịt, cách không đối mặt. Một cái lăn ra thứ 8, một cái bị mang ra thứ 7. Diễn võ thiên trên bàn, trong nháy mắt thanh tính không thiếu. Vân Song Hoa, bài danh thứ 8, đào thải. Vân Thúy, bài danh thứ 7, đào thải. Tài phán trưởng lão cô nét cười, bất khả tư nghị cao giọng tuyên bố. Vân Kình nhìn qua cái này có thể xưng hí kịch tính một màn, cũng là buồn cười, vỗ tay cao giọng cười to. Xem ra, chúng ta Hoa Hoa nuôi cái này gốc hoa không chỉ có tính tình lớn, vẫn rất mang thủ. Như thế nào, hoàng đệ? Hiện tại còn cảm thấy nhàm chán? Vân Hoàng trầm mặc một lát, truyền âm trả lời. Còn có thể. Sắp thực so trong dự liệu, đặc sắc được nhiều. Nhưng vào lúc này, Vân Kình không để lại dấu vết đem trong tay áo nào đó khối lưu ảnh thạch ghi chép công năng quan bế, cũng thích đáng cất kỹ. Ân, quay đầu cùng nhị trưởng lão giao lưu tình cảm lúc, cầu nguyện cái này thú vị khúc nhạc dạo ngắn có thể phát huy kỳ hiệu, tỉ như chuyển di một cái lão nhân ra truy vấn một ít lịch sử đen lực chú ý. Hoàn mỹ. Giữa sân, trải qua này náo kịch, còn sót lại 6 người. Vân Họa cùng Vân Phụng Tinh liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương mọi mệnh bất đắc dĩ. Vân Ca bị đào thải, tam tuyệt kết hợp đã phá, bọn hắn tiêu hao rất lớn, tiếp tục cùng giữa sân những quái vật này tranh đấu, ý nghĩa không lớn. Vân Họa hít sâu một hơi, đầu ngón tay thu hồi bút vẽ, nhìn về phía giữa sân còn lại mấy người, cất cao giọng nói, "Đại huynh, chư vị, ta cùng Nâng Tinh sư huynh tiêu hao quá mức, cũng lo lắng Vân Ca sư huynh thương thế. Lần này diễn võ, có thể cùng chư vị cùng đài thi đấu, lãnh hội đạo pháp ngàn vạn, đã là chuyện may mắn. Cái này cuối cùng bài danh chi tranh, ta hai người liền không tham dự." Vân Phùng Tinh cũng khẽ bước cằm, trắng bạc váy dài nhẹ phẩy, cho dù vừa hạ chiến trận, tư thái vẫn như cũ ưu nhã thong dong, hắn hướng bốn phía vi vi thi lễ, thanh âm réo rát, tài năng chỉ có thế, tâm phục khẩu phục. "Chư vị, mời." Dứt lời, hai người cùng nhau thong dong đi hướng tiên bản bên dưới, như là đạp thanh trở lại, nhanh nhẹn nhảy xuống. "Vân Họa, bài danh thứ 6, đào thải." "Vân Phùng Tinh, bài danh thứ 5, đào thải." Đến tận đây, diễn võ thiên trên bản, duy dư bốn người. "Vân Kình, Vân Thiên Lạc, Vân Như Ý, Vân Báo Kiếm. Chân chính đỉnh tiêm quyết đấu, hết sức căng thẳng. Cuối cùng thủ tịch vinh quang sẽ tại bốn người này bên trong sinh ra. Tứ công tử Vân Báo Kiếm, ôm ấp trường kiếm, độc thân đứng ở một bên. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua ba người còn lại. Vân Như Ý, ánh mắt thanh tịnh ngây thơ, khí tức tinh khiết vô hại, phản phất cùng cái này tàn khốc chiến trường không hợp nhau. Hắn thân là kiếm khách kiêu ngạo, không cho phép hắn đối rõ ràng như vậy không đang chiến đấu trạng thái đối thủ xuất kiếm. Vân Thiên Lạc, thôi, hắn không muốn cùng có bệnh người đánh, kiếm của hắn sẽ bị truyền nhiễm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn, một mực như ngừng lại trong sân, cái kia đạo màu đen thân ảnh phía trên. Chương 64, tứ cường vòng chung kết, có dám cùng Vi Minh luận bàn 1-2. Chương 64, tứ cường vòng chung kết, có dám cùng Vi Minh luận bàn 1-2. Vân Kình, chỉ có người này mới xứng với trong tay hắn trôi này truy tìm kiếm đạo cực hạn trường kiếm. Khen, từng tiếng càng kéo dài, phản phất long âm cửu thiên kiếm minh, vang vọng diễn võ thiên bản. Vân Báo Kiếm rốt cục hoàn toàn địa rút ra trong ngực chi kiếm, thân kiếm như một dòng thu thủy, sáng tỏ thanh tịnh, tỏa ra hỗn độn sát trời. Ra khỏi vỏ nháy mắt, một cỗ thuần túy, lăng lệ, cao ngạo đến cực hạn kinh khủng kiếm ý, xông lên trời không. Trung quanh hắn hỗn độn khí lưu đều bị ẩn ẩn ép ra, một cái lấy hắn làm trung tâm, vô hình mà sắc bén kiếm ý lĩnh vực thành hình. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng chuyên chú, trong mắt chỉ có kiếm cùng phía trước đối thủ. Đại Minh, Vân Báo Kiếm mở miệng, tiếng như kiếm minh, xin chỉ giáo. Vân Kình nhìn xem hắn, trong mắt rốt cục lộ ra một tia nghiêm túc. Vân Báo Kiếm kiếm là đến cực hạn thuần túy kiếm đạo, không thể khinh thường. Mời. Vân Kình gật đầu, tiếng nói lạc, bóng người động, nhân kiếm hợp nhất, thân hóa kinh hồng. Một đạo cô động đến cực hạn, thuần túy đến cực hạn màu xanh kiếm cương, đâm thẳng Vân Kình. Một kiếm này vứt bỏ thiên địa, quên đi sinh tử, áp xúc hắn đôi kiếm đạo tất cả lý giải cùng chấp nhất. Tốc độ xé rách ánh mắt, lực lượng dung chuyển không gian, kiếm ý trực chỉ bản nguyên. Mũi kiếm lướt qua, một đạo vô cùng rõ ràng vết nứt không gian tùy theo lan tràn, phát ra làm cho người thần hồn run sợ rất nhỏ răng rắc âm thanh. Đây cũng là thuần túy kiếm lực lượng, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ cảnh giới trí cao. Đối mặt cái này đủ để cho bình thường tiên vương tránh né mũi nhọn thuần túy một kiếm, Vân Kình lần thứ nhất, hai tay nắm ở trở vật thương bán thương. Hắn chỉ là đem trở vật thương đưa ngang trước người. Động tác không vui, lại tự mang một loại chuyển núi rời ngọn núi, đóng đô càn khôn nặng nề. Thân thương hai màu huyền hoàng quang mang nội liễm, cổ pháp vô hoa. Nhưng ở Vân Kình trong tay, nó liền trở thành gánh chịu đại địa hậu đức, bao dung vạn vật lưu chuyển biểu tượng. Màu xanh kiếm cương, chớp mắt đã áp sát. Ngay tại cái kia vô cùng sắc bén mũi kiếm sắp đâm trúng trở vật mỗi một súng thân nháy mắt, Vân Kình cổ tay cực kỳ nhỏ địa lắc một cái. Trở vật thương thân thương, xét qua một đạo nhỏ bé lại ẩn chứa thiên địa chí lý vòng tròn. Ông phản phất đến từ sâu trong lòng đất vụ vụ băng lên. Màu xanh kiếm quang đâm trúng trở vật mỗi một súng thân. Có thể trong dự đoán sắt thép va chạm, linh lực bạo tạc cũng không phát sinh. Cái kia lăng lệ vô cùng, phản phất có thể đâm xuyên vạn vật kiếm ý, tại chạm đến trở vật thương trong nháy mắt, liền phản phất châu đất xuống biển, lại như bách xuyên về lưu. Tất cả sắc bén bị nặng nề gánh chịu, tất cả lực lượng bị hòa hợp chuyển hóa, tất cả kiếm ý bị bao dung thu nạp. Trở vật thương phản phất hóa thành một mảnh mênh mông vô ngần nặng nề đại địa, lại như là một mặt sâu không thấy đáy cổ đầm kính hồ. Mặc cho ngươi kiếm khí trùng tiêu, ta tử lù lù bất động, mặc cho ngươi kiếm quang lăng lệ, ta tử hải nạp bách xuyên. Vân Báo Kiếm cảm giác mình ngưng tụ suốt đời kiếm đạo một kiếm, đâm chúng không phải một cây thương, mà là toàn bộ đại đức hậu thổ, là toàn bộ lưu chuyển không thôi không cản. Tất cả kiếm ý bị càng bao la hơn mênh mông đạo chỗ bao dung gánh chịu. Lực lượng bị một loại hắn khó có thể lý giải được phương thức tiếp hạ cũng phản chấn về hắn. Đang, đang, đang. Vân Báo Kiếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình kịch chấn, không bị khống chế hướng về sau liền lùi lại bảy bước. Mỗi một bước đều đang diễn vũ thiên bản cứng rắn trên mặt đất dẫm ra một cái thật sâu cái hố nhỏ, bụi đất tung bay. Sắc mặt hắn trong nháy mắt tái nhợt, cầm kiếm tay nứt gan bàn tay, máu tươi thuận trôi kiếm nhỏ xuống. Một ngụm máu tươi phun lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, chỉ có một sợi tơ máu từ khóe miệng tràn ra. Ma Vân Kình, vẻn vẹn hướng về sau thối lui nửa bước, tựa như ngàn năm sắt tùng cắm rễ sơn nham, đứng yên định. Trở vật thương vẫn như cũ nằm ngang ở trước người, thân thương ngay cả một tia rung động đều không. Hắn khí tức bình ổn kéo dài, phản phất vừa rồi đón lấy không phải nửa bước tiên vương lòng trời lở đất một kiếm, mà là một hơi gió mát. Lập tức phân cao thấp, thắng bại đã phân. Vân Báo Kiếm ổn định thân hình, lao đi khóe miệng vết máu, nhìn xem trường kiếm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái kia cầm thương mà đứng, nguyên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh. Rung động ban đầu rút đi, ngược lại hiện lên càng thâm trầm hiểu ra cùng tính nghệ. Hắn theo đuổi cực hạn chi kiếm hôm nay gặp được có thể gánh chịu cực hạn chi kiếm đạo, không phải chiến chi tội, quả thật đạo độ cao hạ. Hắn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, động tác vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó, đối Vân Kình, hai tay ôm quyền, thật sâu vai chào, thanh âm có chút khàn khàn, lại vô cùng rõ ràng kiên định. Đại minh tu vi thông huyền, đạo pháp tự nhiên trở vật chi cảnh, ôm kiếm, được ích lợi không nhỏ, tâm phục khẩu phục. Tạ đại huynh chỉ giáo. Nói xong liền quay người, sải bước đi hướng lên trời bàn biên giới. Bóng lưng vẫn như cũ thẳng tắp như kiếm, cao ngạo như trước, nhưng này phần nhuệ khí tựa hồ nội liễm một chút, nhiều hơn một phần lắng động cùng quang đạn. Chắc hẳn vị này nửa bước tiên vương, không được bao lâu, liền muốn đem cái kia nửa chữ trừ đi. Vân Báo Kiếm, bài danh đệ tứ, đào thải. Tài phán trưởng lão thanh âm vang lên, là trận này thuần túy đạo cùng đạo ở giữa giao phòng, vẽ lên dấu chấm tròn. Đến tận đây, diễn võ thiên trên bàn, duy dư ba người. Vân Kình, Vân Thiên Lạc, Vân Như Ý ba người hiện lên thế chân bạc đứng thẳng, bầu không khí nhất thời có chút cổ quái. Vân Kình huyền y liễu như mực, trở vật thương vững vàng trụ tại bên cạnh thân, trọng đồng thâm thúy, ánh mắt đảo qua còn sót lại hai vị đối thủ. Bên tay trái, Nguyệt Bạch Văn Sĩ bảo không nhiễm trần thế, Vân Thiên Lạc tiếu dung nhã nhặn, như gió xuân hiu hiu, giống như cổ ngọc sinh huy. Vương phải là nhẹ nhàng quân tử phong độ. Nếu như mọi người chưa có xem lúc trước hắn chiến đấu, bên tay phải, vàng nhạt váy áo như đầu xuân nhụy hoa, Vân Như ý yên tĩnh mà đứng, thanh tịnh trong đôi mắt lộ ra rõ ràng ngây thơ cùng hiếu kỳ. Nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ còn không có kịp phản ứng làm sao đột nhiên liền thừa ba người bọn hắn. Nàng vô ý thức nhón chân lên, hướng phía đài cao ra phương hướng nhìn quanh dưới, tay nhỏ vô ý thức tóm lấy váy bên trên tinh xảo thêu hoa. Không khí vi diệu ngưng trệ lấy. Trên khán đài núi kêu biển gầm trợ uy âm thanh chẳng biết lúc nào thấp xuống, vô số đạo ánh mắt gắt gao khóa chặt cuối cùng này ba người, nín hơi ngưng thần, chờ đợi cái kia long trời lở đất cuối cùng va chạm. Nhưng mà, Vân Kình ánh mắt tại chạm đến Vân Như ý tấm kia thuần nhiên ngây thơ gương mặt lúc, trọng đồng chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ phức tạp gợn sóng. Phản phất xuyên thấu thời không trường hà vỡ vụn hình tượng thoáng hiện. Thiên điệu lật úp, thương khung phá nước, nguy nga tiên đỉnh hóa thành một biển, mảnh vỡ như là cỗ sao trổi tản mát hư không. Vô tận hỗn độn hai ách hóa thành diệt thế dòng lũ, chảy ngược mà xuống, bao phủ tinh thần, xé rách đại lục, vạn linh tại sụp đổ thế giới pháp tắc bên trong kêu rên dãy rủa, sinh cơ đông kết. Muội tốt, không thể. Có người tê tâm liệt phế gào thét, vô tận hoảng sợ bi thương. Có thể nữ tử kia chỉ là tại hủy diệt quang ảnh bên trong ngoái nhìn cười một tiếng, liền dứt khoát quay người, từ đó xông lên vỡ tan thiên cung. Chỉ gặp cái kia đạo ôn nhu quyết tuyệt bóng lưng, cứ thế biến mất tại chúng sinh trầm luân dòng lũ cuối cùng. Hình tượng giống như thủy triều rút đi. Vân Kình tâm thần quý vị, ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại cách đó không xa, vẫn như cũ treo nhã nhặn ý cười nhị công tử Vân Thiên Lạc trên thân. Vân Kình khoe miệng, chậm rãi câu lên một vòng rõ ràng sắc bén độ cong. Hắn nâng lên trở vật, mũi thương, chỉ phía xa Vân Thiên Lạc. Thiên Lạc, nghe qua thất khiếu linh lung, cương nhu cùng tồn tại tên, hôm nay cơ duyên khó được. Vân Kình mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại như bản thạch rơi xuống đất, mang theo không cho cự tuyệt cường thế khiêu chiến. Có dám, cùng vi huynh, đơn độc luận bàn một hai. Thả bát uy, an xin. Lớn lối như thế, mọi người nhanh dùng yêu phát điện đập chết tháng nào sáng. Chương 65, hèn hạ Vân Thiên Lạc chương 65, hèn hạ Vân Thiên Lạc toàn trường ánh mắt, trong nháy mắt tập trung. Đại công tử Vân Kình, lại giờ phút này, chủ động hướng Vân Thiên Lạc, phát khởi một đối một khiêu chiến. Đây là muốn sớm quyết ra chân chính thủ tịch chi vị sao? Diễn Võ Thiên trên bản, vừa mới bình phục có chút chiến ý, lại như cùng bị đầu nhập hỏa tinh dầu kho, nhóm lửa đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Bị điểm tên Vân Thiên Lạc, nụ cười trên mặt càng phát ra ôn nhã mê người, hắn đầu tiên là phong độ nhẹ nhàng hướng lấy Vân Kình chắp tay đáp lễ. Lập tức, cực kỳ tự nhiên chuyển hướng Vân Như Ý, ngựa khí ôn hòa đến như là gió xuân hiu hiu, như ý muội muội. A, Thiên Lạc ca ca. Vân Như Ý ứng thanh âm mềm đu. Đây là vi minh, gần đây ngẫu nhiên đạt được linh tê ngọc hoa trầm, cảm thấy rất phối muội muội linh tú, tặng cho muội muội. Vân Thiên Lạc lật tay lại, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh ngọc châm lặng lặng nằm ở nơi đó. Châm thân sáng long lanh, ẩn có tiên vận lưu chuyển, xem xét liền biết không phải phàm phẩm. Vân Như Ý nháy mắt mấy cái, nghi ngờ tiến lên tiếp nhận cũng nói lời cảm tạ. Gặp nàng nhận lấy, Vân Thiên Lạc mới tiếp tục mở miệng, như ý muội muội phúc duyên thâm hậu, thiên phú dị bẩm, hôm nay có thể đứng nơi đây, đã chứng minh thực lực. Hắn ngữ khí chân thành, làm cho người tin phục, chỉ là cái này cuối cùng bài danh, cũng nên dựa vào thực chiến quyết ra. Muội muội tâm tính thuần thiện, không thích tranh đấu, chắc hẳn đối với cái này các loại chém chém giết giết sự tình, cũng hơi cảm thấy khó chịu à. Vân Như Ý nghe vậy, vô ý thức nhìn một phía, dạng nước mặt đất, lưu lại linh lực loạn lưu, chưa tan hết khói lửa khí tức. Nàng thon dài lông mi run rẩy, trong suốt đồng tử chỗ sâu, tựa hồ có rất nhỏ gợn sóng bị xúc động. Nàng khẽ gật đầu một cái, thanh âm càng nhỏ hơn chút, không thích đánh nhau. Nếu như thế, Vân Thiên Lạc tiếu dung làm sâu sắc, ngựa khí mang theo dụ hống nhu hòa, không bằng muội muội tạm thời nghỉ ngơi. Ta gặp ngũ trưởng lão trên khán đài tựa hồ có chút lo lắng, vừa vặn để lão nhân ra ông ta giúp ngươi đem cái này mới được hoa châm đeo lên, tất nhiên càng thêm đẹp mắt. Hắn vừa nói, một bên cực kỳ tự nhiên, không để lại dấu vết hướng Vân Như Ý vị trí lại chuyển tới gần nửa bước. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, làm một cái ưu nhã mời thế, đầu ngón tay chỗ hướng, chính là ngũ trưởng lão Vân Quân chỗ xem lễ tịch phương hướng. Cái kia vẻ mặt tân cần, chân thành lời nói, nếu không có giờ phút này đang đứng ở Vân Liên diễn võ thi đấu trên này, chỉ sợ mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đây là vị quan tâm nhập vi tốt huynh trưởng. Vân Như Ý thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên trông thấy ra chính ghé vào khán đài tuyến ngoài cùng, trông mong nhìn qua mình, mặt mũi tràn đầy đều là không giấu được khẩn trương lo lắng. Vân Thiên Lạc chính chứng trạc đàng hoàng lắc lư. Khục, khuyên can. Đột nhiên cảm giác một đạo ôn nhu trầm tĩnh ánh mắt, tựa hồ mỉm cười liếc mắt nhìn hắn. Vân Thiên Lạc cảm thấy nhất lắm, cơ hồ là bản năng dương mắt nhìn lên. Đã thấy Vân Như Ý vẫn như cũ nhìn qua ngũ trưởng lão phương hướng, bên mặt điềm tĩnh, cũng không quay đầu. Ảo giác sao? Không. Vân Thiên Lạc lập tức phủ nhận, bị cái kia hiểu do ánh mắt nhìn xem, hắn lại đột nhiên có chút chột dạ. Cái kia toa, Vân Như Ý nhìn một chút trong tay sáng tỏ hoa châm, lại đưa tay sờ lên trên đầu dây của tóc, đó là gia gia tự tay cho nàng buộc lên. Ô, có chút nhớ gia gia. Thiên Lạc ca ca nói thật giống như rất có đạo lý, đi tìm gia gia a. Nàng hướng về phía dưới đài ngũ trưởng lão dùng sức cơ tay nhỏ, nụ cười trên mặt tươi đẹp, sau đó đối Vân Thiên Lạc dùng sức chút đầu, "Ân, Thiên Lạc ca ca nói đúng, vậy ta đi trước tìm gia gia rồi." Nói xong, nàng vậy mà thật không có chút nào lưu luyến, dẫn theo váy, mình lênh lợi điệu, đi xuống diện võ thiên bản. Toàn trường người xem, trên đài cao Vân Hoàng, ngũ trưởng lão Vân Quân, trơ mắt nhìn xem mình cái kia tôn nữ bảo bối bị Vân Thiên Lạc tên này giam ba câu, ô nhu một đao liền cho khuyên xuống đài, còn một bộ ta làm rất đúng bộ dáng, lập tức tức giận đến giận sôi lên. Vân Thiên Lạc, ngươi cái nhã nhặn bại hoại, mặt ngươi giả thú, ngay cả ngươi như ý muội muội đều lừa gạt. Lão phu không để yên cho ngươi. Ngũ trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán. Hắn một thanh cơ lấy trên chân Vân Văn Tiên giày, nhìn cũng không nhìn liền hướng phía đại trưởng lão Vân Triệt chỗ phương vị hung hăng ném tới. Đế giày mang phong, rất có phá không chi thế. Ngũ trưởng lão râu tóc đều dựng địa gầm thét, "Vân Triệt, ngươi cái lão thất phu, nhìn xem ngươi dạy đi ra tốt tôn tử." Tiểu Lý tàng đao, vừa rô vừa lửa, chuyên môn khi dễ nhà ta như ý tâm tư đơn thuần. "Lão phu hôm nay cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Bị tiên giày tinh chuẩn tỏa định đại trưởng lão Vân Triệt, đối mặt ngũ trưởng lão cái này đẩy trời lửa giận cùng ám khí tập kích, lại vẫn như cũ hai con ngươi hơi khép, bất động như núi, quả nhiên là cao nhân phong phạm. Bên cạnh ăn dưa nhị trưởng lão Vân Uyên, thấy thế vân vê râu dê, cùng tam trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, "Nhà à, lão gia hỏa này dưỡng khí công phu tăng trưởng a. Liền cái kia đến chết vẫn sĩ diện đức hạnh, cái này còn có thể ngồi được vững." Kết quả một giây sau, dị biến nảy sinh. Giây bay qua, chỉ gặp cái kia ngồi ngay ngắn như núi đại trưởng lão, thân ảnh lại như cùng bị gió thổi tán khói xanh, tại chỗ ngồi bên trên quỷ dị. Thưa không tiêu thất. Vân Hoàng, hắn mắt vàng hơi đổi, nhìn mình bên cạnh thân. Chỉ gặp Vân Hoàng nguyên bản không có vật gì bảo tọa hậu phương, giờ phút này chính cầu lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Không phải cái kia hư không tiêu thất đại trưởng lão Vân Triệt là ai? Vị này ngày bình thường uy nghiêm cẩn thận, đại biểu Vân thị bề ngoài đại trưởng lão, giờ phút này chính cầu tìm kiếm địa ngồi xổm ở bảo tọa trong bóng tối, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm, thậm chí còn dám hướng phía Vân Hoàng điên cuồng ngáy mắt, "Cô thượng, lão tổ tông, giúp đỡ chút, vãn bối ở đây tránh đầu gió." Liên một hồi, lão ngũ cái thằng kia đúng là điên, không thể nói lý. Không phải không khỏi thủ luận nha, hắn tôn nhi làm chút hối lộ kế sách, cũng là hợp lý tốt phạt. Chuyến âm hoàn tất, hắn tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ lấn ngấp, lại cố gắng sau này rụt, cơ hồ muốn khảm tiến bóng ma đường vân bên trong, gắng đặt tới cùng bối cảnh tấm triệt để hòa làm một thể. Vân Hoàng, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Một cái hai cái, đều hướng bổn quân cái này bảo tọa đằng sau trượng. Hắn uy nghiêm đâu? Còn không sợ bổn quân? Nhìn xem dưới đài bởi vì tìm không thấy mục tiêu càng thêm nổi trận lôi đình, chỉ vào không khí mắng hoan ngũ trưởng lão, nhìn lại một chút thập nhị trưởng lão trên ghế một vòng hoặc nén cười, hoặc lắc đầu, hoặc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đồng liêu. Thì ra như vậy các ngươi Vân thị kỳ hoa là một mạch tương thừa. Vân Hoàng cùng Vân Kình, hai người khỏe mắt đồng thời mấy không thể xem xét địa có quắc một cái. Vân Kình nhìn trước mắt Vân Thiên Lạc mỉm cười vui vẻ đưa tiễn sắc mặt, cái sau thậm chí còn quan tâm địa dặn dò một câu, thanh âm tràn đầy lo lắng, "Muội muội đi thong thả, cẩn thận bậc thang." Đối với Vân Như ý màu vàng nhạt thân ảnh hoàn toàn biến mất tại dưới đài, bị mắng chính hoan ngũ trưởng lão một thanh thiết được, đau lòng xem xét lúc, Vân Thiên Lạc lúc này mới thong dong quay người, một lần nữa mặt hướng Vân Kình. Nụ cười trên mặt vẫn như cũ không có cái hở, ánh mắt cũng đã trở nên trầm tĩnh sắc bén, quanh thân nguyệt bạch văn sĩ bảo không gió mà bay, ẩn ẩn có phong lôi thanh âm vang mình lưu chuyển. "Đại huynh, Vân Thiên Lạc chắc tay, Tư Văn hữu lễ. Như ý muội muội đi." Hiện tại, Vân Thiên Lạc chậm rãi ngước mắt, ánh mắt như tôi vào nước lạnh tinh thần, cùng Vân Kình trọng đồng tương đối, mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách, "Còn xin đại huynh vui lòng chỉ giáo." Vân Kình nhìn xem hắn, trầm mặc một cái trước mắt, rốt cục chậm rãi rõ ràng phun ra hai chữ, "Hèn hạ." Chương 66, Vân Kình VS Vân Thiên Lạc. Chương 66, Vân Kình VS Vân Thiên Lạc. Vân Thiên Lạc nghe vậy, tiếu dung không thay đổi, thậm chí còn có chút tán đồng nhẹ gật đầu, "Đại huynh quá khen. Binh pháp có nói, thượng binh phạt nhu, tiếp theo phản giao, bên dưới công thành." Không đem hai vị trí đầu ghế kết thúc, Thiên Lạc sao dám buông tay đánh cược một lần. Tiếp theo, hắn chuyện tự nhiên nhất chuyện, bất đắc dĩ nói, "Gia gia lão nhân già ông ta hôm nay sợ là đã tan nát cõi lòng rất nhiều về. Nếu như ta cái này làm tôn nhi bài danh lại rơi một vị trở về, lão nhân gia ông ta viên kia linh lung đạo tâm, coi như nát đến liều không trở lại. Thân là người tôn, Thiên Lạc cũng phải vì lão nhân gia thể xác tinh thần khỏe mạnh suy nghĩ không phải. Huống chi, ta đối như ý muội muội nói, câu câu phát ra từ phế phủ, đại huynh, thông cảm thì cái." Vân Thiên Lạc mỉm cười chắp tay, tư thái thả cực thấp, quả nhiên là hiếu cảm giác thiên địa. Vân Kình nghe hắn một bộ này cảm thiên động địa quỷ biện, lại dương mắt lườm hạ vị kia vốn nên ngồi ngay ngắn đài cao, giờ phút này lại không có hình tượng chút nào địa cầu sau lưng Vân Hoàng, cố gắng cùng bối cảnh hòa làm một thể một vị nào đó đại trưởng lão. Quả thực là một lời khó nói hết. Cũng được, Vân Kình dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thủ đoạn khẽ động, trở vật thương lập tức, mũi thương chỉ phía xa Vân Thiên Lạc. Trọng đồng bên trong, hỗn độn tinh vân ra tốc xoay tròn, quanh thân khí tức kinh khủng rốt cục không che giấu nữa, như là dãy khỏi gông xiềng hồng hoang cự thú, ầm vang bốc lên. Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ làm người sợ hãi uy áp tràn ngập ra, ngay cả diễn võ thiên trên bản hỗn loạn tiên lực cũng vì đó ngưng trệ. Đối diện, Vân Thiên Lạc trên mặt cái kia hoàn mỹ không một tì vết ôn nhuận tiêu dung, rốt cục chậm rãi thu liễm. Giữa sân, chỉ còn cuối cùng hai người. Đại công tử Vân Kình, giao đấu nhị công tử Vân Thiên Lạc. Cuối cùng thủ tịch chi tranh, sẽ tại phong cách này khác lạ, lại đồng dạng đứng tại Vân thị thế hệ này đỉnh phong giữa hai người, triệt để bộc phát. Trên đài cao, Vân Hoàng trong mắt quan sát, nhìn qua phía dưới rốt cục thanh tĩnh xuống chiến trường, lại lướt qua trong tay bất tức Vân Triệt, cuối cùng nhịn không được truyền âm Vân Kình, "Đừng nâng tay." Vân Kình khẽ miệng hơi gấp, truyền âm trả lời, "Yên tâm." Hai người truyền âm rơi xuống ngay mắt, chanh. Réo rắt kiếm minh tự Vân Thiên Lạc trong lòng bàn tay vang lên, lại không phải cái kia nhất chiến thành danh cự phủ, mà là một thanh thu thủy là thần, hàn ngọc là xương ba thước nhuyễn kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve, như sóng nước dập dờn, cùng hắn một thân nguyệt bạch văn sĩ bảo tôn nhau lên, quả như là quân tử như ngọc, kiếm khí phong lưu. "Đại huynh, mời." Hắn mỉm cười mở miệng, khí tức quanh người hòa hợp hoàn mỹ, chính là thất khiếu linh lung tâm tính toán không bỏ sót thức mở đầu. Vân Kình đưa tay, huyền ống tay áo miệng lay nhẹ, khớp xương rõ ràng tay phải nâng lên, bốn ngón tay hơi cong, ý tứ ngay thẳng. Đến. Vân Tiên lật động. Hắn thân ảnh đột nhiên tán, đồng thời có 7-8 đạo thân ảnh từ phương vị khác nhau phiêu nhiên như khởi, mỗi một đạo đều như thật như ảo, chiều vân dơ cao vây kín mà đến. Kiếm quang điểm điểm như mưa xuân, bao phủ Vân Kình quanh thân đại huyệt. Lưu Vân Huyền thân kiếm, là đại trưởng lão một mạch tuyệt kỹ. Trên khán đài có người thấp giọng hô, cái này kiếm pháp không chỉ có nhanh, càng nặng tại nghi ngờ hư hư thật thật, phối hợp thất khiếu linh lung tâm thôi diễn, thường thường đối thủ chưa phân biệt thật giả, đã trúng kiếm. Nhưng mà Vân Kình chỉ là vô cùng đơn giản điệu, đem trở vật thương hướng trước người quét ngang. Ông, thân thương rung nhẹ, hai màu huyền hoàng ánh sáng nhạt nổi lên, cũng không kinh thiên thành thế. Có thể những cái kia bay là tạm mà tới kiếm quang hư ảnh, tại chạm đến cái này ánh sáng nhạt nháy mắt, lại như nắng ấm gặp tuyết, im ắng tăng dã. Chỉ có trong đó một đạo ngưng thực vô cùng, đâm thẳng Vân Kình cổ họng kiếm quang, bị thân thương tinh chuẩn địa chờ đợi lấy, ken một tiếng vang dọn, vương vàng nghiền cứu ở. Kiếm thương giao kích, hỏa hoa chợt hiện tức diệt. Vân Tiên Lạc trong mắt kinh ngạc lóe lên liền biến mất, thân hình mượn lực hướng về sau nhẹ nhàng phiêu thối mấy trượng, tiếu dung vẫn như cũ ôn nhã thông dòng, phản phất vừa rồi cái kia một đòn mãnh liệt chỉ là hữu hảo ân cần thăm hỏi, một chút phá vọng, đại minh hảo nhãn lực. Lời còn chưa dứt, hắn phiêu thối chi thế chợt ngừng, cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, nhuyễn kiếm bỗng nhiên thẳng băng. Lôi dẫn, mũi kiếm đâm thẳng, tiếng sấm ẩn ẩn, nguyên bản thanh nhuận ánh sáng màu xanh bỗng nhiên chuyển thành chói mắt thanh bạch chi sắc, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực từ hắn trong cơ thể trào lên mà ra, cuốn quanh thân kiếm, nổ ra làm cho người da đầu tê dại đôm đốt âm thanh. Một kiếm này, không còn chút nào nữa sức tưởng tượng, bao hàm kinh khủng phá diệt khí tức, lôi quang chớp mắt đã áp sát. Vân Kình rốt cuộc động, hắn chân trái hướng về sau hơi rút lui nửa bước, tay phải cầm thương đưa ra. Chính là đối mặt Vân Báo kiếm lúc một chiêu kia, trở vật thương bạch ra một đạo nặng nề đường vòng cung, mũi thương công bằng, đón lấy cái kia cuồng bạo lôi quang. Ầm. Mũi thương chạm đến lôi quang trong nháy mắt, phản phất hóa thành một cái vi hình hỗn độn vòng xoáy. Khinh khinh xoay tròn, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực như là châu đất xuống biển, bị cái kia vòng xoáy nuốt hết phân giải, hóa nhập hỗn độn. Thân thương huyền hoàng quang mang hơi sáng một cái chớp mắt, liền khôi phục như thường. Vân Kình thân hình vững như bàn thạch, liền góc áo cũng không nhiều phất động một cái. Hỗn độn đạo thai, vạn pháp quy hư. Có kiến thức uyên bắt trưởng lão nghẹn ngào sợ hai tháng phục, truyền luôn hỗn độn đạo thai có thể diễn hóa vạn pháp, cũng có thể hóa vạn pháp quy hư. Hôm nay gặp mặt, quả thật kinh khủng như vậy. Vân Tiên Lạc còn người hơi co lại. Hắn một thức này lôi dẫn thế nhưng là từng thuấn sát qua một cái phong vương cảnh đỉnh phong yêu thú, lại bị đối phương như thế hời hợt hóa đi. Nhưng hắn nụ cười trên mặt không giảm trái lại còn tăng, đáy mắt chỗ sâu giấy lên càng thêm hưng phấn chiến hỏa, phản phất có cái gì muốn phá đất mà lên. Tốt, không hổ là hỗn độn đạo thai. Vạn pháp bất xâm, danh bất hư truyền. Hắn cao giọng cười dài, âm thanh chấn bất đại, đột nhiên cầm trong tay nhuyễn kiếm hướng không trung ném đi. Nhuyễn kiếm cũng không rơi xuống, mà là trôi nổi tại đỉnh đầu hắn, thân kiếm rung động, phát ra liên miên thanh minh. Trong chớp mắt, lại phân hóa ra hơn ngàn đạo màu xanh kiếm ảnh, trong nháy mắt kết thành một tòa bao trùm gần phân nửa diễn võ thiên bản lạnh lạnh kiếm trận. Thanh vân bách kiếp kiếm trận, lên. Vô số kiếm khí màu xanh từ kiếm trong trận sinh sôi tới lui, phát ra làm cho người thần hồn căng lên dày đặc vù vù âm thanh, gắt gao khóa chặt Vân Kình. Trên đài cao, nhị trưởng lão Vân Vê râu dê, đối ngũ trưởng lão hắc hắc cười xấu xa, hư hư thực thực cung cấp lửa địa đạo, là ngũ, Vân Thiên Lạc tâm địa gian dảo không thiếu a. Biết liều mạng ăn thiệt thòi, lấy trước kiếm trận hao tổn. Cái kia cự phủ sợ là kìm nén hồng đâu. Ngũ trưởng lão Vân Quân giờ phút này chính mang theo một lần nữa châm hoa đẹp châm vân như ý, không khách khí chút nào chiếm cứ đại trưởng lão chống ra ghế. Nghe vậy càng là tức giận chỉ vào trên sân mắng, quỷ kế đa đoan. Mặt người giả thú, chuyên lừa gạt tiểu hải tử. Hiển nhiên một bộ khổ chủ gia thuộc tới cửa bán giận bộ dáng. Hừ, hắn hôm nay liền cùng chỗ này đang ngồi, nhìn lao thất phu kia có thể trốn đến lúc nào. Cũng không tin hắn diễn võ kết thúc vẫn chưa trở lại. Về phần sự kiện một vị khách nhân vật chính đại trưởng lão Vân Triệt, hắn vẫn như cũ hoàn mỹ khảm nạm tại Vân Hoàng bảo tọa sau bóng ma đường vân bên trong, phảng phất trở thành trang trí một bộ phận. Vân Hoàng nhìn hắn trốn tránh dạng như vậy, không khỏi lắc đầu thở dài. Quả nhiên, nhi nữ là duyên phận, cũng là kiếp số, còn tốt hắn nuôi cái kia tương đối bất lo. Nghĩ xong, khoe miệng hơi câu, Vân Hoàng dựa vào về bảo tọa rộng lượng thành đế, một lần nữa nhìn về giữa sân. Cảm tạ lương nhân nói đưa tặng đại bảo kiện ít một. Tác giả mới biết được nguyên lai máy tính bưng có thể nhìn thấy lễ vật nhắn lại, a a cảm giác bỏ qua 100 triệu, ta muốn từng bước, toàn bộ lật trở về xem hết. Nắm tay, chương 67, thủ tịch chi chiến chương 67, thủ tịch chi chiến giữa sân kiếm trận đã phát động. Hiu hiu hiu. Trăm ngàn kiếm khí như là mưa to mưa như chút nước, từ bốn phương tám hướng rào sát mà tới. Mỗi một đạo đều quỹ tích xào trá, không bàn mà hợp trận pháp diễn biến, phong kín tất cả né tránh không gian. Càng có hay không hơn hình trọng lực vực trận triển khai, ý đồ trì trệ trong trận người hành động. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh kiếm khí chiều dâng, Vân Kình rốt cục cầm trong tay trở vật múa ra. Thương thế không vui, nhưng mỗi một lần huy động đều mang đóng đô tứ phương nặng nề cảm giác. Huyền Hoàng thương ảnh ở xung quanh người vạch ra cái này đến cái khác tròn trịa quy tích, một loại phảng phất có thể gánh chịu thiên địa vạn vật, hóa giải phong lôi thủy hỏa vô thượng đạo vận tràn ngập. Ken 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 ken. Dây đặc đến làm cho người ra đầu tê dại thanh thúy tiếng ba đập, như là ngàn vạn ngọc châu đồng thời rơi đập tại huyền thiết bản thạch phía trên, liên miên bất tuyệt, vang lên liên miên. Nhưng mà, vô luận kiếm khí như thế nào lăng lệ dày đặc, không gây một đạo có thể đột phá cái kia nhìn như chậm rãi thương thế. Tất cả kiếm khí tại chạm đến thương ảnh trong nháy mắt, hoặc là bị xảo diệu đẩy ra, hoặc là bị huyền hoàng quang mang tan rã trả lại. Vân Kình thân ở trong kiếm trận tâm, huyền y liễu khẽ nhếch, bộ pháp trầm ổn thong dong, lại như đi bộ nhàn nhã. Chỉ có trọng đồng bên trong quang hoa lưu chuyển, chính đem tòa này tinh diệu kiếm trận mỗi một chỗ hư thực biến hóa, mỗi một chỗ tiên lực tiết điểm đều thấy rõ. Huynh trưởng tại thấy rõ trận nhãn, suy tính sinh môn. Lấy trọng đồng chi năng bất luận cái gì căn cứ vào thuật cùng biến trận pháp, đều khó tránh khỏi sơ hở. Vân Thiên Lạc không có khả năng không biết được điểm này. Hắn đây là muốn xúc thế. Vân Hoàng nhàn nhạt hỏi bên cạnh thân chẳng biết lúc nào lại lặng lẽ ngưng thật thân hình đại trưởng lão. Vân Triệt ngồi xổm ở Vân Hoàng trong tay, chắp tay trả lời. Quân thượng minh giám. Trận này, nhìn như khốn địch, kỳ thực là càn khôn lô đỉnh. Thiên Lạc lấy tự thân làm dẫn, kiếm trận là lô, hội tụ chiến ý cùng linh lực, rèn luyện đúng là hắn cái kia chiến phách chi tâm. Đợi hắn viên mãn, chính là phá lô mà ra, phong mang thịnh nhất thời điểm. Nói xong, đại trưởng lão trên khuôn mặt toát ra khó mà che giấu tiêu ngạo cùng bất đắc dĩ, van bối mạch này đời đời truyền lại chi thất khiếu linh lung, đã bị Thiên Lạc đi ra con đường của mình, bây giờ, van bối có thể cho chỉ điểm của hắn đã có hạn. Vân Hoàng nghe vậy, ánh mắt tại trên người đại trưởng lão dừng lại một cái chớp mắt, phản phất xuyên thấu vạn cổ thời gian, các ngươi mạch này à. Nói đến Vân Nga năm đó vì ngươi, cũng là có phần hao tâm tổn trí máu. Ngươi mới sinh lúc cái kia đạo bảo vệ bản nguyên, tập bộ linh tuệ tiên thiên thanh linh khí vẫn là nàng thân phó ngoài tam thập tam thiên, cầu bổn quân tử hỗn độn nguyên hải bên trong lấy ra một sợi. Đại trưởng lão Vân Triệt thân hình mấy không thể xem xét địa chấn động, trầm mặc một lát, mới mang theo vô tận cảm khái cùng một tia xấu hổ, cung kính trả lời. Quân thượng đề điểm, văn bối xấu hổ. Chuyện xưa, văn bối cũng là lần đầu nghe nói. Dù sao cái kia không lâu về sau, chính là tiên đỉnh băng vẫn, chư thiên thấp huyết, rất nhiều chuyện đều chôn vùi tại thời gian cùng trong chiến hỏa. Hai người đều ăn ý chưa lại tiếp tục cái đề tài này, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dưới chiến trường. Quả nhiên, ngay tại Vân Kình thương ảnh lưu chuyển, tinh chuẩn điểm hướng kiếm trận nhãn, sắp phá trận mấy mắt. Giống một tiếng cùng Vân Thiên Lạc ôn nhã hình tượng cực kỳ cắt đứt cuồng bạo gầm thét, từ kiếm trong trận ầm vang nổ vang. Trôi nổi tại kiếm trận phía trên nhuyễn kiếm ba địa vỡ vụn, đại trận ngưng tụ tất cả tinh thuần tiên lực cuốn ngược mà quay về, đều tuôn hướng trận tâm chỗ Vân Thiên Lạc. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên kỳ biến, trên mặt lại không nửa phần trước đó ôn nhã, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, ánh mắt sắc bén như điện, lại có loại phản phát uy chân hải hòa cảm giác. Vân Thiên Lạc tay phải đối bên cạnh thân hư không, hung hăng một nắm. Trôi này tạo hình cực độ khoa trương, tràn ngập nguyên thủy bạo lực mỹ cảm bắt quái tuyên hoa cự phủ, bị hắn chống rống cầm nắm nơi tay. Đúa thân mặt quỷ dữ tợn, toàn thân quấn quanh lấy hủy diệt tính màu xanh lôi đỉnh. Vân Kình huyền y liền như mực, trở vật chỉ xéo mặt đất, thân thương huyền hoàng chi khí lưu chuyển, nặng nề như đại địa chi cơ. Hán trọng đồng bình tĩnh, tỏa ra đối diện cái kia sắp nổi điên nguyện bạch thân ảnh. Đại huynh, Vân Thiên Lạc mở miệng, thanh âm réo rắt, lại mang theo một tia không còn che giấu hưng phấn, càn nguyên linh lung tâm đệ tam trọng, chiến phách đã mở, cẩn thận. Sau một khắc, thanh âm hắn đột nhiên cất cao, quanh thân kiểm chế đã lâu cùng dã chiến ý, như là giải phong hung thú, triển lộ răng nanh. Cấp bậc lễ nghĩa đã hết. Hắn mở miệng lần nữa, thanh âm không còn ôn nhuận, mang theo khàn khàn kim loại cảm nhận cùng triệt để thả ra cùng dã, như là chiến trường kèn hiệu xung phong, tiểu tử, tiếp ra một đũa. Cái cuối cùng đũa chữ nổ vàng trong ngáy mắt, Vân Thiên Lạc cất bước, xoay eo, vung tay, bổ xuống. Bắt bái tuyên hoa cự phủ, lấy khai thiên tích địa chi thế, ngang nhiên đánh rớt. Oanh soạn. Đũa chưa đến, kinh khủng uy áp đã như là thiên khuynh nghiền ép mà xuống, diễn võ thiên bản mặt đất tại áp lực này hạ từng khúc rạn nứt, một đạo thô to vô cùng màu xanh lôi đỉnh của sáng, nương theo lấy làm cho người mảng nhĩ nhoi nhoi tiếng vang, xé rách không gian, trong chớp mắt liền đánh đến Vân Kình đỉnh đầu. Một kích này, cái gì lấy nhu thắng cương, cái gì hậu phát chế nhân, tại hắn thời khắc này đạo bên trong chỉ có nguyên thủy nhất, bá đạo nhất, dốc hết toàn lực, một đũa phá bản pháp, đến hay lắm. Vân Kình đem trở vật thương hướng trước người dựng lên, đôi thương chủ địa, tay trái bóp cái phong cách cổ xưa pháp quyết, đặt tại thân thương trung đoạn. Trở vật, chấn nhạc, nhẹ giọng đọc lên bốn chữ, lấy trở vật làm trung tâm, một cỗ xa so với trước đó càng thêm thâm trầm ngưng thực huyền hoàng sắc lực trường ầm vang triển khai, như là nặng nghề vô ngân đại địa, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Đối mặt thiên phạt lôi đình một bữa, Vân Kình cũng bị khơi dậy huyết tính. Trở vật mũi thương hướng lên, hắn thế mà không còn lấy xảo phá lực, mà là trực tiếp ngang nhiên lên tiếp. Đông, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng tiếng vang, tại mũi thương cùng lôi phủ tiếp xúc mấy mắt, ở bang một phát. Đây không phải là sắt thép va chạm, mà là hai loại hoàn toàn khác biệt, lại đều đạt tới cực hạn đạo cùng lực chính diện va chạm. Huyền hoàng sắc nặng nề bừng sáng, cùng hủy diệt tính thanh sắc lôi quang, trong nháy mắt xen lẫn, bạo tạc, chôn bụi, hình thành một cái đường tính vượt qua trăm trượng năng lượng vòng xoáy. Năng lượng kinh khủng loạn lưu hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét tán, đụng vào xem lễ trên ghế chống không cấm chế bên trên, kích thích kịch liệt vận sóng. Tất cả mọi người đều nín thở, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bạo tạc trung tâm. Chỉ gặp Vân Kình vẫn như cũ duy trì một tay cầm thương bên trên nên tư thái, đứng yên tại nguyên chỗ. Dưới chân mặt đất lấy hắn làm trung tâm, hiện lên hình mạng nhện vỡ vụn một mảnh, nhưng hắn thân hình thẳng tắp như tùng, huyền ý liễu phất động, dường như lông tóc không hư hại. Trở vật mỗi một súng nhọn phía trên, huyền hoàng nhị khí lưu chuyển, đem cái kia còn sót lại đủ để xé nát tiên vương tản mát lôi lực, lặng yên thôn phệ hóa giải. Mà đối diện, Vân Thiên Lạc cầm trong tay cự phủ, bảo trì bổ xuống tư thái, trôi nổi tại giữa không trung, quanh thân lôi quang lượn lờ, trong mắt chiến ý như lửa, càng tăng lên trước đó. Lần thứ nhất chính diện giao phong, nhìn như cân sức ngang tài, mà Vân Thiên Lạc chỉ cảm thấy búa thân truyền đến một cỗ vô cùng quỷ dị rung động, như là đụng phải lớp kín có dán 10 phần bức tường, không chỉ có không thể đều phát tiết, ngược lại có một bộ phận bị xảo diệu bắn ngược trở về, dẫn tới hắn khí huyết hơi chậm lại, khí thế lao tới trước không tự chủ được chậm một điểm. Mà Vân Kình mượn điểm này chi lực, thân hình như trong gió nhu liễu, hướng về sau phiêu thối hơn một trượng, nhẹ nhàng tan mất lực phản chấn, trở vật thương thuận thế lượn vòng, vạch ra một cái viên mãn đường vòng cùng, mũi thương lần nữa chỉ hướng Vân Thiên Lạc, khí định tần nhàn. Thông quái. Vân Thiên Lạc đống nhiên xóa đi khỏe miệng vết máu, làm càn của thiếu, âm thanh chấn khắp nơi, thử lại lần nữa ra cái này, càn nguyên bắt cực, ly hỏa phần thiên. Chương 68, Vân Thị Thủ Tịch, Vân Kình. Chương 68, Vân Thị Thủ Tịch, Vân Kình. Cự phủ phía trên, thanh sắc quang mang đống nhiên chuyển hóa làm xí liệt thiêu đốt hỏa diễm, nhiệt độ cao đến dọa người. Không gian xung quanh vặn mèo, Vân Thiên Lạc cả người phảng phất hóa thành một tôn hỏa diễm chiến thần, cự phủ mang theo phần thiên trừ hải sóng nhiệt, hướng Vân Dơ cao phát động liên miên bất tuyệt cường công. Vân Kình cũng thật sự quyết tâm, hai người thân ảnh đang diễn vũ thiên trên bảng cao tốc giao thoa, thương ảnh phủ quang tung hoành quấy động. Huyền Hoàng cùng thanh xích quang mang không ngừng va chạm, chôn bụi, bộc phát ra trận trận như sấm rền tiếng vang cùng hào quang chói mắt. Tốc độ nhanh đến cực hạn lúc, chỉ có thể nhìn thấy một huyền nhất trắng hai đạo cái bóng mơ hồ cùng đẩy trời nở rộ gợn sóng năng lượng. Vân Thiên Lạc đem càn nguyên linh lung tâm chiến phách trạng thái dưới lực lượng kinh khủng phát huy đến cực hạn, cự phủ vung vậy ở giữa, mơ hồ có thể thấy được bát quái chân ý biến hóa lưu chuyển, cương nhu cùng tồn tại, uy lực tầng tầng được ra. Mà Vân Kình thì từ đầu tới cuối duy trì lấy trầm ổn như núi tiết tấu, trở vật thương trong tay hắn vung vậy, phản phất thật có thể gánh chịu vạn vật, hóa giải vạn pháp. Vô luận đối phương thế công như thế nào cuồng bạo nguy biến, hắn đều giống như trung tâm phong bạo đáng ngầm, mặc cho ngươi kinh đảo hải lãng, ta tử lù lù bất động. Cũng tại đối phương mỗi một lần thế công chuyển đổi khoảng cách, làm tinh chuẩn phản kích, làm cho Vân Thiên Lạc không thể không lúc nào cũng điều chỉnh, không cách nào đem thế công ăn khớp đến cùng. Đánh lâu không xong, Vân Thiên Lạc trong lồng ngực chiến ý đốt đến đỉnh điểm, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên hướng về sau lăng không ngược lại cướp 10 trượng, hai tay nắm chặt càn búa, thanh kim sắc tiên lực điên cuồng tràn vào. "Tiểu tử, an ra ra cuối cùng một búa, càn nguyên quy chân, bắt quái phá diện." Trong tiếng giống giận dữ, đúa trên thân càn, khôn, chấn, tuấn, khảm, cách, cấn, đổi bắt quái đường vân đồng thời sáng lên sáng chói quang hoa. Thiên, địa, lôi, phong, nước, lửa, núi, trạch tám loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng lại cái này một đứa bên trong giao hòa của mình, một cỗ phảng phất muốn tái diễn địa hỏa thủy phong, phá diệt càn khôn tái tạo hỗn độn khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Một kích này uy lực, thẳng bức tiên vương đỉnh phong. Vân Kình trọng đồng lóe lên, lập tức cũng không còn bảo lưu, một mực nội liễm tiên vương trùng kỳ tu vi ầm vang một phát. Bàng bạc hỗn độn linh lực như là giang hà vỡ đê, rót vào trở vật trong súng. Thân thương bù bù, huyền hoàng quang mang tăng gọn, lại ẩn ẩn hiện hóa ra sơn hà xã tắc hư ảnh. Đầu mũi thương, một điểm tối tăm mở mịt hỗn độn nguyên điểm lặng yên hiện hiện, tàn mát ra lệnh vạn vật quy khư kinh khủng đạo vận. Hỗn độn, quy khư. Hắn khẽ quát một tiếng, tiếng như đạo trung, chấn động tần hồn. Sau một khắc, hai người đồng thời động. Vân Thiên Lạc người búa hợp nhất, như là khai thiên tích địa đạo thứ nhất phong mang, chém xuống. Vân Kình đỉnh thương đâm thẳng, mang theo vạn vật quy khư tịch diệt cùng chấn áp sơn hà nặng nề, nên tiếp. Hai cố đại biểu giờ phút này Vân thị thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhất đạo ý công kích, tại diện võ thiên bản trung tâm nhất, ầm vang đụng nhau. Ông. Va chạm trung tâm, không gian trong nháy mắt sụp đổ và mèo. Hình thành một cái thôn vệ hết thể quang cùng âm thanh hắc ám nguyên điểm. Ngay sau đó, nguyên điểm không thể thừa nhận cái tiêu kinh khủng đến cực hạn năng lượng, đột nhiên hướng ra phía ngoài quyết trường. Một đoàn đường kính vượt qua 300 trượng hỗn độn quy khư loạn lưu, đem hai người thân ảnh trong nháy mắt nuốt hết. Tất cả mọi người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nội bộ địa hỏa thủy phong tái diễn, thời không mảnh vỡ bay múa, phát tác đường cong đứt gãy vừa chọc tổ. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia hỗn loạn trung tâm năng lượng. Trên đài cao, Vân Hoàng cùng đại trưởng lão ngược lại là tất cả đều bất động thanh sắc, tựa hồ đã đoán được kết quả. Trọn vẹn qua 10 hơi, đoàn kia kinh khủng hỗn độn loạn lưu mới bắt đầu chậm rãi lắng lại. Chỉ gặp trong đụng chạm tâm, mặt đất lõm kế tiếp to lớn hình bán cầu hố sâu, hố vách tường bóng loáng như gương, là bị cực hạn lực lượng trong nháy mắt đè ép tạo hình. Hố sâu hai bên, Vân Thiên Lạc quỳ một gối xuống tại 10 trượng bên ngoài, trong tay chuôi này uy mãnh bắt quái tuyên hoa cự phủ đã biến mất, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, khoe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, hiển nhiên tại vừa rồi cái kia trùng cực trong đụng chạm bị nội thương không nhẹ. Nhưng hắn vẫn như cũ quật cường ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện. Đối diện, Vân Kình vẫn đứng tại chỗ. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt, hắn một tay cầm thương, trở vật mũi thương chĩa xuống đất, chống đỡ lấy thân thể, huyền y đi phía trên nhiều chỗ tổn hại, nhưng hắn cầm thương tay ổn định như lúc ban đầu, chỉ có trên trán mấy sợi tóc rối bị kình phong thổi loạn. Hắn lặng lặng mà nhìn xem Vân Thiên Lạc, trọng đồng bên trong cũng không người thắng bên nghệ, chỉ có một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Cao thấp, không nói cũng hiểu. Phúc, Vân Thiên Lạc cuối cùng nhịn không được, lại phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cấp tốc bể bại xuống dưới. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một cái thoải mái, thậm chí mang theo vài phần vui sướng tiêu dung. Hắn dùng hết khí lực, thẳng tắp sống lưng, chậm rãi đứng người lên. Đối cách đó không xa Vân Kình, chắp tay, làm một lễ thật sâu. Đại Minh, tu vi thông huyền, đạo pháp cao thâm như vực sâu. Thiên Lạc, thanh âm hắn khàn khàn vỡ vụn, nhưng từng chữ rõ ràng, truyền khắp yên tĩnh vân phòng, tâm phục khẩu phục. Vân Thị Thủ Tịch, Đại Minh, hoàn toàn xứng đáng. Tiếng nói vừa ra, hắn cũng nhịn không được nữa, thân thể nhoáng một cái, hướng về sau ngã mặt. Cơ hồ tại hắn ngã xuống đồng thời, một đạo nhu hòa hỗn độn khí lưu tự Vân Giờ cao trong tay áo bay ra, khinh khinh nâng hắn. Đã sớm chuẩn bị chấp sự trưởng lão phi thân ra trận, cẩn thận đem người mang xuống trận cứu chữa. Vân Thiên Lạc, bài danh thứ hai, đào thải. Người điều khiển chương trình trưởng lao âm thanh vang dội, vang vọng toàn trường, là cái này có thể xưng truyền kỳ thủ tịch chi chiến, vẽ lên cuối cùng dấu chấm tròn. Đến tận đây, trải qua luân phiên kịch chiến, diễn võ thiên bản phía trên, duy thừa một người, lẻ loi mà đứng. Huyền Y Điệp tóc đen, mặc dù nhiễm bụi mang thương, vẫn như cũ như lồng lộng sân nhạc. Trở vật chủ địa, mặc dù rực rỡ nội liễm, như cũ giống như định hải thần châm. Vân Kình chậm rãi ngẩng đầu, Huyền Y Lệ đang dần dần lắng lại dư âm năng lượng bên trong vi vi phát động. Trong đông đảo qua không có một hai chiến trường, cuối cùng nhìn về phía trên đài cao vậy tôn quý thân ảnh, bốn mắt nhìn nhau. Vân Hoàng khẽ bước cằm, mắt vàng chỗ sâu, một tia khó mà phát giác vẻ hài lòng lướt qua. Hắn cuối cùng nói một câu, không sai. Vân Kình trên mặt lần thứ nhất giơ lên một vòng trương dương tùy ý cười. Đại trưởng lão Vân Triệt Triệt đệ tử trong bóng tối đi ra, nhìn qua dưới đài đang bị đệ tử chấp sự tiếp được chữa thương Vân Tiên Lạc, mấy không thể xem xét địa vương lòng một tia, hắn thấp giọng tự nói, đứng ốc, tận hứng thuận tiện. Nhị trưởng lão Vân Nguyên sớm đã mừng rỡ khoa tay múa chân, vỗ bên cạnh ngũ trưởng lão bà bay, lão ngu ngươi nhìn, nhà ta Kình tiểu tử, thế nào? Cái gì gọi là thủ tịch? Ha, ha ha ha, lão giả kia vượt qua hắn thì thế nào? Còn không phải bị nhà hắn Kình tiểu tử ép trở về ha ha ha. Ngũ trưởng lão Vân Quân tức giận đẩy ra tay của hắn, hừ một tiếng, nhưng nhìn về phía Vân Kình ánh mắt cũng tràn đầy phức tạp, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Hậu sinh khả úy, người điều khiển chương trình trưởng lão cưỡng chế lấy kích động, to điệu tuyên bố, người thắng sau cùng, Vân thị đại công tử, Vân Kình. Giống. Vân Củ Phong đỉnh, họ Vân vui mừng, âm thanh chấn cửu tiêu. Là trận này khó khăn chắc trở chập trùng, đặc sắc tuyệt luân Vân Điên diễn võ, cũng vì vậy cuối cùng sừng sững tại đỉnh phong thân ảnh. Đại công tử, thủ tịch, Vân thị vạn thắng. Thủ tịch chi vị, trải qua huyết hỏa rèn luyện, vạn chúng chú mục, không thể tranh luận, vẫn là đại công tử, Vân Kình. Cửu tiêu thanh vân bảng gợn sóng, sắp quét sạch chư thiên. Thuộc về hắn thời đại, chính chậm rãi kéo ra màn che. Cảm tạ cùng sương mù đưa tặng đại bảo kiện một. Cuối tuần yêu phát điện tăng thêm hoạt động diễn tiếp rồi tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin gặp phía dưới làm lời nói. Chương 69, một đời mới 12 kỳ hoa, kết thúc. Chương 69, một đời mới 12 kỳ hoa, kết thúc. Tân nhiệm 12 công tử, hết thể đều kết thúc. Vân Kình chậm rãi thở ra một hơi, trọng đồng bên trong khoáy động tinh vân dần dần bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn đảo qua dưới đài, nơi đó có sắp cùng nhau chinh chiến huynh đệ tỉ muội, có kích động gieo hò ngàn vạn tộc nhân, mà chỗ càng cao hơn, Vân Hà thấp thoáng ở giữa, cặp kia thấy rõ vạn vật trong mắt màu vàng nóng, cũng là nảy rủ xuống. Bên ngoài sân, vừa chậm rãi tỉnh lại Vân Phá Tiêu, còn chưa tới kịp hồi hồn, liền bị một cái như thép ôm ấp hung hăng kìm chặt. Cha hắn, vị kia đại hán râu quai nón, giờ phút này ôm nhi tử khóc đến nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn địa hô hào ra ra vất vả làm dạng dỡ tổ tông loại hình mê sảng, trêu đến chung quanh lại là cười vang lại là cảm khái. Cách đó không xa, Vân Lệ không biết đối Vân Giao thấp giọng nói thứ gì, trêu đến thiếu nữ đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức gương mặt ửng hồng, tức giận dậm chân, quay mặt qua chỗ khác, khóe miệng lại lặng lẽ cong lên. Vân Lệ nhìn xem nàng cổ tay ở giữa này chuỗi hoàn hảo không chút tổn hại bạch ngọc linh lan, đáy mắt băng phong hàn ý, rốt cục bị cái này bôi tươi sống lặng yên hòa tan một tia. Vân Kinh Lôi chưa lại ở nấp, chủ động nhảy ra ngoài. Hắn như cái đa động con khỉ, vây quanh chính đoan ngồi điều tức Vân Ca đảo quanh, la hét ầm ĩ lấy, "Ca ca, ca ca, đừng giả bộ chết rồi. Đến đoạn đắc thắng lệnh chúc mừng một cái thôi. Nếu không tướng quân phá trận cũng được." Vân Ca bị hắn làm cho lông mày chực nhảy, đang muốn mở miệng, đến đây thăm viếng Vân Họa cùng Vân Phùng Tinh đã an ý tiến lên, một cái bút vẽ hư điểm phong hắn đường lui, một cái váy dài nhẹ phẩy cản hắn con đường phía trước, liên thủ đem cái này tạm âm đầu nguồn lễ phép địa mời đến một bên. Vân Ý đang bị mấy vị y quan vây quanh, cưỡng ép chút xuống đặc chế canh giải rượu, khổ cho nàng cả khuôn mặt đều cao lên đến, ý đồ dây rủa lại bị chạy tới thất trưởng lao gắt gao để lại. Mà nàng cách đó không xa, Vân Song Hoa chính ngồi xổm ở long huyết bụi gai bên cạnh, chỉ vào Vân Túy phương hướng, tiểu tiểu âm thanh địa cáo trạng. Cái kia long huyết bụi gai ngay vậy, gai đâm nhắm ngay Vân Túy, mặc dù không có tiếp tục công kích, lại bày ra đằng đằng sát khí uy hiếp tư thái. Phản phất tại nói lần sau còn dám khi dễ Hoa Hoa, còn đụng ngươi. Vân Túy khẽ mắt nó nhìn, tức giận đến liếc mắt. Vân Báo kiếm vẫn như cũ ôm kiếm tại nơi hẻo lánh chứa lạnh lùng khốc ca, chỉ là khi hắn ánh mắt đảo qua cách đó không xa khí tức phù phiếm, đang bị y quan lật qua lật lại kiểm tra Vân Thiên Lạc lúc, nhịn không được phát ra một tiếng đắc ý hừ cười. "Để ngươi trang, chứa dạng thẳng chân đi." Vân Thiên Lạc vẫn như cũ là bộ kia nhã nhặn quân tử bộ dáng, bị như vậy khiêu khích cũng không giận, chỉ là trong lòng là không đã đem Vân Báo kiếm búa bổ tám cánh, liền không được biết rồi. Mà Vân Như Ý còn bị ngũ trưởng lão Vân Quân lôi kéo chắn đại trưởng lão, đồng thời cũng không quên trung khí mười phần địa cùng bên người các trưởng lão nghiên cứu thảo luận cái gì phúc duyên thâm hậu cũng là thực lực bài danh thứ ba thực chí danh quy loại hình đề tài thảo luận. Lần này 12 công tử, quả nhiên vẫn là như vậy cá tính mười phần. Vân Kình nhìn xem từng cảnh tượng ấy hoạt bát khói lửa nhân gian, trong lòng bất đắc dĩ cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu lại có một tia ngay cả mình cũng không phát giác dòng nước gấm lặng yên chảy qua. Vô luận như thế nào, bọn hắn là Vân thị tương lai, cũng chính là hắn tại cái này nhược đục cường thực tàn khốc tiên đồ bên trên, kề vai chiến đấu, hai bên cùng ủng hộ đồng bào thân nhân. Quân quân tiếng gầm bên trong, người điều khiển chương trình trưởng lão phi thân mà tới, vững vàng rơi vào Vân Kình bên cạnh thân, hắn đầu tiên là hướng Vân Giơ cao vị này liên nhiệm thủ tịch làm một lễ thật sâu, mà hậu vận đủ linh lực, vượt trên tất cả ồn ào náo động, diễn võ dụng cụ điểm, trung cuộc đã định. Trải qua trận này, Vân thị một đời mới 12 công tử đã quyết ra. Cuối cùng bài danh như sau, hắn môi đọc lên một cái tên, Vân Củ Phong chỗ sâu liền có một đạo thanh hoàng trung vang làm bạn vang lên, tiếng gầm cùng núi non cộng minh, tựa như thiên đạo vì đó lên ngôi. Thủ tịch, đại công tử, Vân Kình. Thứ tịch, nhị công tử, Vân Thiên Lạc. Thứ ba tịch, tam tiểu thư, Vân Như Ý. Đệ tứ tịch, thứ công tử, Vân Báo Kiếm. Thứ năm tịch, ngũ công tử, Vân Phùng Tinh. Thứ sáu tịch, lục tiểu thư, Vân Họa. Thứ bảy tịch, thất tiểu thư, Vân Úy. Thứ tám tịch, bát công tử, Vân Song Hoa. Thứ chín tịch, cửu công tử, Vân Kinh Lôi. Thứ mười tịch, thập công tử, Vân Lệ. Thứ 11 tịch, 11 công tử, Vân Ca. Thứ 12 tịch, 12 công tử, Vân Phá Tiêu. Mỗi một âm thanh tuyên cáo đều nương theo lấy một đạo ẩn chứa Vân thị bảng bạc tộc vận linh quang rơi xuống, tinh chuẩn địa rơi vào tân nhiệm công tử trên thân, quang hoa nội liễm, hóa thành từng mai phong cách cổ xưa lệnh bài. Lệnh bài tạo hình khác nhau, không phải vàng không phải ngọc, xúc tu ố nhuận. Chính diện lấy cổ lão Vân Văn tuyên khắc bài danh xưng hô, mặt sau thì hiện ra cùng người nắm giữ công thể tương hợp hơi co lại đồ đằng, tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận tự sinh. Cái này chính là Vân thị công tử lệnh. Không chỉ có là thân phận tượng trưng tín vật, càng là cùng Vân thị tộc vận chặt chẽ tương liên chí bảo. Vân Phá Tiêu giang chống đỡ lấy thương thế, đưa tay nắm chặt cái viên kia mặt sau ẩn hiện cắt vàng ngàn dặm cùng long hổ đồ đằng lệnh bài. Hốc mắt trong nháy mắt lần nữa phát nhiệt, dùng sức hôn một chút lệnh bài trong tay, đối lao trai nết miệng cười một tiếng, kéo tới vết thương đau nhức. Ô, ra phải ổn. Vân Lệ nhìn xem cái kia không có tiền đồ dạng, khinh thường đến hừ cười một tiếng, nắm chặt trong tay cô lang khiếu nguyệt lệnh bài. Hắn cũng không giống như Vân Phá Tiêu, còn có thân tộc nhớ, hắn đời này chỉ nguyện. Lệ ca. Vân Giao ở trước mặt hắn nghịch ngợm lung lay tay, thiếu nữ tiếu dung tươi đẹp. Đời này chỉ nguyện Vân Giao mạnh khỏe. Vân Lệ dưới đáy lòng yên lặng bù đắp sau cùng lời nói, tính toán diễn võ về sau đi bãi phòng một cái đại minh. Đợi cuối cùng một đạo trung vang, tại dãy núi ở giữa du du tan hết. Người điều khiển chương trình trưởng lão lui lại một bước, cùng tất cả ở đây tộc nhân một đạo, cùng nhau quay người, mặt hướng phương bắc chỗ cao nhất cái kia Vân Hà lượn lờ tôn quý bảo tọa, thật sâu không người. Xôi chào Vân Cụ Phong đỉnh, trong nháy mắt trang nghiêm. Mọi ánh mắt đều như là trăm sông đổ về một biển, y mắng mà thành kính, hội tụ hướng cái kia đạo Vân Hà thấp thoáng bên trong thân ảnh. Vân Hoàng chậm rãi từ đài cao trên bảo tọa đứng dậy. Hắn cũng không tận lực phát ra uy áp, nhưng khi hắn đứng lên một khắc này, cả phiến thiên địa đều phảng phất bị vô hình tay đè xuống. Ánh nắng liễm huy, Lưu Vân ngừng chân. Hắn màu vàng kim nhạt đồng tử bình tĩnh đảo qua phía dưới đám người, cuối cùng nhìn phía cái kia trong cõi u minh đã hiện mánh khỏe cửu tiêu thanh vân bảng. Thiên đạo pháp tắc uy nghiêm bưng túc thanh âm, rõ ràng vang vọng tại mỗi một vị Vân thị tử đệ thần hồn chỗ sâu. Vân Điên diễn võ, đến tận đây kết thúc buổi lễ. Nay 12 người, nhận ta tộc khí vận, nắm tiền bối di liệt, kinh nguyệt máy say lệ. Ngay hôm đó lên, thu 12 công tử tốt bị, thưởng hạch tâm quyền hành, gánh tộc vận hương suy. Hắn tiếng nói hơi ngừng lại, mang theo tuyên cáo chư thiên, kiếm chỉ thương khung vô thượng ý chí, họ đem đại biểu Vân thị, dương ta tộc uy, tranh giành thanh vân, đoạt hoàn vũ tạo hóa, chứng vô thượng tiên đồ. Nhìn các ngươi, chớ đoạn, mây uy, cần tuân thiếu quân pháp chỉ. Như núi kêu biển gầm ứng hòa âm thanh, so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn chỉnh tề cùng nhiệt. Vô số Vân thị tử đệ kích động đến toàn thân run rẩy, sắc mặt từng hồng, phảng phất đã xuyên thấu qua thời không, nhìn thấy tự mình thiên tiêu tại cái kia anh kiệt hội tụ thanh vân bảng bên trên, rực rỡ hào quang, là Vân thị thắng được vô thượng vinh quang cảnh tượng. Tân nhiệm 12 công tử, vô luận thương thế nặng nhẹ, vô luận tính cách như thế nào, giờ phút này đều là nghiêm nghị không lời, hướng về đài cao phương hướng, cùng kêu lên đồng ý, tất không phụ thiếu quân nhờ bà, không phụ tộc nhân chi vọng. Diễn võ thịnh điện, tại lúc này, chân chính hạ màn kết thúc cửu tiêu thanh vân bảng khói lửa, đã đang nhìn. Lúc này còn không người có thể đoán trước, Vân thị 12 công tử truyền kỳ, đem theo sắp đến thanh vân phong bạo, vang vọng hoàn vũ, viết tại cái kia ngang qua chư thiên mênh mông sách vàng phía trên. Thanh vân bảng bên trên có thi vân, kình thiên lạc nguyệt như y dương, ôm kiếm nâng tinh đẹp như tranh đồ. Say vũ phi hoa kinh lôi độ, lệ ca thét giải phá không lư. Chương 70, hoàng đệ, cứu mạng a. Chương 70, hoàng đệ, cứu mạng a. Ngay tại cái này vạn chúng vui mừng, vinh quang gia thân huyền náo thời khắc, một bóng người lại lấy cùng bầu không khí không hợp nhau tốc độ, siêu một tiếng, lẻn đến Vân Kình trước mặt. Chính là nhị trưởng lão Vân Uyên. Lão gia tử dâu dê nhô lên lão cao, không biết là trước kia quan chiến kích động chưa tiêu, vẫn là giờ phút này thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu. Hắn một phát bắt được Vân Kình cánh tay, lực đạo chi lớn, để đã là tiên vương trung kỳ Vân Kình đều cảm giác được một tia uy hiếp, cảm thấy thẩm nghị không ổn. Tiểu tử thối, có thể tính để lão phu bắt lấy ngươi, còn muốn lừa dối quá quan, không có cửa đâu. Tòa tiên tháp đến cùng chuyện gì xảy ra? Ô, lại hoàng đệ lại huynh trưởng, 3 tháng không thấy, hai ngươi làm sao nhặt được? Trở về liền tiên vương trung kỳ, an tiên đan cũng không có nhanh như vậy. Nhị trưởng lão truyền âm nhập mật, ván liên thanh giống như truy vấn đổ ập xuống nện xuống, ánh mắt bướng bình sắc bén, hiển nhiên không đạt mục đích thể không bỏ qua. Lão phu vì ngươi lo lắng hai hùng, tóc đều sầu bạch mấy túm. Hôm nay ngươi không đem trận tướng, tiền căn hậu quả, từng ly từng tí cho lão phu từ đầu chí cuối, tường tường tế tế phun ra, ta liền khiêng che phủ ở ngươi Kình Vũ điện chính sảnh. Mỗi ngày ngồi ngươi cổng ngồi xuống, nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Vân Kình bị cái này gió táp mưa rào tính sổ sách đánh cho lông hai đây. Quả nhiên, nên tôi cuối cùng tránh không khỏi. Hắn cũng biết lấy nhị trưởng lão tính tình, chuyện này không làm cái cha ra manh mối, lão nhân gia ông ta có thể nhắc tới 100 năm. Trong khoảng điện quang hòa thạch, Vân Kình trong đầu suy nghĩ xoay nhanh. Thẳng thắn sẽ quan hồng. Đem tỏa tiên thắp bên trong mình khóc bù loa, ôm Vân Hoàng tay áo lau nước mắt, viết 300 thủ khuê bản thơ, bị kim quang mũi tên đệ chán, cuối cùng xám xịt lăn tiến lang hoàn thanh hư lịch sử đen toàn bộ đỡ ra. Tuyệt đối không thể. Những cái kia lịch sử đen, nhất định phải nát tại tỏa tiên thắp bên trong. Trời biết đất biết, tự mình biết. Nhiều lắm là lại thêm cái nào đó người trong cuộc biết. Quyết không thể để người thứ ba, nhất là trước mắt vị này đối với mình như thầy như cha, biết tuyệt đối sẽ cười đắp lăn lộn đầy đất, sau đó lại mang theo lỗ thai hắn nhắc tới đất dài đằng đẵng nhị trưởng lão biết được. Không phải hắn cái này Vân thị đại công tử cũng không cần sống, nhất định phải chuyển di hỏa lực. Ánh mắt của hắn như điện, giống như vô ý địa nhanh chóng đảo qua khán đài một chỗ. Nơi đó, chính là bởi vì hắn cường thế trở về mặt xám như cho, đang cố gắng lặng yên không một tiếng động rút đi thập nhị trưởng lão. Vân Kình ánh mắt nhất định chính là hắn. Tuyệt hảo tấm mục, Hoàn Mỹ nơi chút giận, chuyển di nhị trưởng lão lực chú ý không có chỗ thứ hai. Đã có thể giải mình dưới mắt chi bay, lại có thể thuận thế thanh toán nợ cũ, nhất cử lưỡng tiện. Nhị trưởng lão, Vân Kình trên mặt lập tức hiện ra vừa đúng trầm thống túc sát, hắn trở tay nắm chặt nhị trưởng lão cổ tay, đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt truy vấn, dùng ánh mắt cấp tốc ra hiệu dưới thập nhị trưởng lão phương hướng, hạ giọng nói, ngài trước bất giận, việc vặt cho sau lại bẩm không muộn. Dưới mắt còn có một bút ngày xưa nợ máu, gấp đón đỡ thanh toán. Quả nhiên, nhị trưởng lão nghe vậy, ánh mắt thuận Vân Kình ra hiệu phương hướng thoáng nhìn, lập tức lông mày đứng đấy, trong mắt lửa giận vụt địa một cái liền đốt đi bắt đầu. Nắm chặt Vân Kình cánh tay, tay đều không tự giác nuối lòng chút. Khá lắm âm hiểm thất phu. Nhị trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, thù mới hận cũ xông lên đầu, trong nháy mắt đem đối Vân Kình bức cung ném đến tận lên 9 tầng mây, suýt nữa quên mất tên này. Dám chặn giết tộc ta thiên tiêu, ngấp nghé hỗn độn đạo thai, tội đáng chết vạn lần. Đi, tiểu tử thối, cùng lão phu quá khứ. Hôm nay không phải ngay trước toàn tộc trước mặt, đem lão thất phu này đóng đinh. Ngươi sự tình, chúng ta sau đó lại nói. Dứt lời, hắn không nói lời gì, lôi kéo Vân Kình khí thế hung hăng hướng phía thập nhị trưởng lão rút đi phương hướng đuổi theo, tư thế kia rất giống muốn đi tịch thu tài sản và giết cả nhà. Vân Kình cảm thấy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, một bên thuận theo địa bị nhị trưởng lão lôi kéo đi, một bên thừa dịp bất ngờ, cấp tốc quay đầu, hướng phía đài cao phương hướng cái kia chính vi phiêu mi, giống như cười mà không phải cười nhìn qua thân ảnh của hắn, nhanh chóng chuyển tới một cái bất đắc dĩ khẩn cầu ánh mắt. Hoàng đệ, cứu mạng a. Lần này thực sự nhờ vào ngươi. Đợi cho khoảng cách rút ngắn, Vân Kình ánh mắt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như băng tựa như điện, tinh chuẩn địa khóa chặt đang muốn quay người không có vào đám người thập nhị trưởng lão, thanh âm đột nhiên đề cao, rõ ràng hữu lực địa chuyển khắp bốn phía, thập nhị trưởng lão, xin dừng bước. Đơn giản mấy chữ, lại làm cho huyên náo khán đài cấp tốc gan tính lại, vô số đạo ánh mắt kinh nghi bất định tập trung tới. Vân Kình tiến lên trước một bước, huyền y không gió mà bay, tiếp tục cất cao giọng nói, vạn thú cổ vực, huyết nguyệt huyền không, phục sát đồng tộc, lưu đoạt đạo thai. Món nợ máu này, ngài sẽ không coi là, theo Vân Si để tội, liền có thể theo gió phiêu tán, xem như chưa hề phát sinh à. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Liên quan tới mấy tháng trước vạn thú cổ vực biến cố, cao tầng tuy có phong tỏa, nhưng ngày đó Vân Tiêu vệ một mình mà về, thập nhị trưởng lão sau đó trọng thương cấm túc. Đủ loại dấu vết để lại sớm đã tại tự mình lưu truyền lên men. Giờ phút này người trong cuộc trước mặt mọi người làm rõ, không khác bỏ ra một viên kinh lôi. Thập nhị trưởng lão thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, chậm rãi xoay người, tấm kia giản mua hung ác nham hiểm trên mặt, cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ, chỉ còn lại hôi bại tuyệt vọng. Hắn biết, Vân Kình an nhiên trở về, lại thực lực địa vị càng hơn trước kia, mình nhất mạch kia đã là thu được về châu chấu, vốn cho rằng thiếu quân lúc ấy chưa lập tức nghiêm trị, có lẽ còn có khoan lượng, chí ít có thể giữ được tính mạng cùng bộ phận thể diện. Lại không nghĩ rằng, Vân Kình lại giờ phút này, tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, trực tiếp nổi lên. Hắn muốn giải thích, muốn dây dùa, nhưng ở chung quanh trong nháy mắt trở nên băng lãnh xem kỹ trong ánh mắt, tất cả dạo biện đều lộ ra tái nhợt bất lực. Nhất là, hắn cảm nhận được mấy đạo đến từ trưởng lão tịch, không che giấu chút nào khí tức khóa chặt. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thậm chí bao gồm trước đó có lẽ còn có chút ít hương hỏa tình cảm đại trưởng lão. Hắn biết, mình xong. Ta. Thập nhị trưởng lão bờ môi run rẩy, thân hình lay nhẹ, đúng là không tự chủ được lui về sau nửa bước, ánh mắt lấp lóe, vô ý thức liền muốn thôi động còn sót lại tiết lực, y đồ thoát đi nơi đây. Nhưng mà, hắn vừa mới động niệm, vùng vây dây chết, cầm xuống. Một tiếng giản mua lại trung khí mười phần gầm thét vang lên. Không phải Vân Kình, mà là đang bị Vân Kình nói sang chuyện khác bên trong nhị trưởng lão Vân Uyên. Lão gia tử phản ứng cực nhanh, không bằng nói, hắn đã sớm kìm nén nổi giận trong bụng chờ lấy thu thập lao thất phu này. Dám phục sát nhà hắn Kình tiểu tử, hắn đem tể nuôi đến lớn như vậy dễ dàng a? Chỉ gặp hắn tay áo giận bùng, nghiêm nghị quát, bằng chứng như núi, người phục kích Vân Si đã chết, ngày đó tham dự người áo đen đều bị thiếu quân gạt bỏ. Ngươi còn dám rào biện? Như hại tộc ta tuyệt thế thiên tiêu, ngấp nghé hỗn độn đạo thai, đi này nghịch luân tuyệt nghĩa sự tình, theo ta Vân thị tổ huấn tộc uy, phải bị tội gì? Hắn căn bản muốn không cho thập nhị trưởng lão bất cứ cơ hội nào, tiên tôn cảnh bảng bạc uy áp hỗn hợp có ngập trời tức giận ầm vang lên xuống, Vân Tiêu vệ hạ tại. Cho lão phu cầm xuống kẻ này, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Yêu phát điện còn kém một nửa, đạt tới liền tăng thêm chương 71, lựa gạt nhị trưởng lão, xử trí thập nhị trưởng lão, tăng thêm, chương 71, lựa gạt nhị trưởng lão, xử trí thập nhị trưởng lão, tăng thêm, lệ thuộc nhị trưởng lão tinh nhuệ Vân Tiêu vệ ứng thanh mà động, trong nháy mắt hiện thân, phong kín tất cả đường lui. Thập nhị trưởng lão vốn là trọng thương chưa lành, tu vi giảm lớn, tại bậc này vây khốn cùng uy áp phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt, hai tên dũng mãnh Vân Kiêu vệ liền hai tay bắt chéo sau lưng hai cánh tay hắn, răng rắc hai tiếng, chuyên môn khắc chế tiên đạo tu vi phong linh huyền kim đem hắn trói thật chặt, lập tức bị cưỡng ép áp quỳ gối địa, chật vật đến cực điểm. Vân Kình, ngươi đây là mang tư trả thù. Thiếu quân ngày đó, thập nhị trưởng lão muốn rách cả mí mắt, còn tại làm sao cùng dễ rủa gào thét. Mang tư trả thù. Vân Kình tiến lên một bước, trọng đồng bên trong bình tĩnh không lay động, lại mang theo xuyên thủng lòng người lực lượng, ngươi phạm chính là tộc pháp, sao là tư oán? Về phần thiếu quân ngày đó chưa lập tức xử trí, chính là nhớ tới đồng tộc chi tình, cho ngươi thẳng thắn ăn năn cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có chút nào hối hận. Hắn chuyển hướng nghe hỏi tụ lại tới mấy vị hạch tâm trưởng lão, nghiêm nghị chắp tay, thập nhị trưởng lão Vân Tiêu một mạch, phục sát đồng tộc, lưu đoạt đạo thai, chứng cứ vô cùng xác thực. Mời chư vị trưởng lão theo tộc uy, nghiêm trị. Nhị trưởng lão lập tức tiếp lời, thanh âm chém đinh chặt sắt, ngươi yên tâm. Như thế bại hoại, lão phu tự mình đốc thúc, chắc chắn đem hắn mạch này tra rõ đến cùng. Tất cả có liên quan vụ án người nghiêm trị không tha, phân phối gia sản dòng họ đều truy hồi, lấy chính ta Vân thị quần quần tộc phong. Mấy vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, nhao nhao gật đầu, không người mở miệng là thập nhị trưởng lão cầu tình. Như thế chạm đến gia tộc căn cơ tội lớn, không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Nhìn xem giống như chó chết bị áp đi thập nhị trưởng lão, Vân Kình trong lòng cũng không nhiều thiếu khoái ý, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Nay phương thế giới, bên thắng vương hầu kẻ bại tặc, tất cả mọi người đều muốn vì mình lựa chọn cùng thất bại trả giá đắt. Tương đầu tộc quy phán xuống dưới, thập nhị trưởng lão làm những sự tình kia đủ hắn chết tám trở về, hắn đích hệ huyết mạch cũng đem bị nghiêm điều tra rõ tẩy, vây cánh tan hết, cái này một chi, đem từ Vân thị hạch tâm hệ thống ra phả bên trong triệt để xóa tên. Cái này, liền là ý đồ bóp chết gia tộc tương lai đại giới. Xử lý xong cái này cái cọc đại họa trong đầu, Vân Kình âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này đủ nhị trưởng lão lão nhân ra ông ta bận rộn một lúc lâu, thanh tra, thẩm phán, xử trí. Không có đem dưới ánh trăng không đến, mình cuối cùng có thể chậm khẩu khí. Vân Kình chính âm thầm tính toán tiếp xuống nên như thế nào khiêm tốn ẩn nút, đồng nhiên thoáng nhìn cánh bắc tôn vị bên trên, đại trưởng lão Vân Triệt chính vi vi không người, tại Vân Hoàng bên người thấp giọng bẩm báo lấy cái gì. Mà Vân Hoàng đã đứng dậy, bạch long miện phục tại thiên địa linh quang chiếu rọi chảy xuôi vô thượng phát sáng, mây tay áo nhẹ phẩy, dường như chuẩn bị rời đi. Đại trưởng lão sụp mi thuận mắt hầu hạ một bên, hiển nhiên là quan trọng thuận theo sau bộ dáng. Trung quanh Vân Hà bắt đầu quần quần hội tụ, dần dần đem hai người thân ảnh bao phủ. Cung tiễn thiếu quân, như núi kêu biển gầm cung tiễn tiếng vang lên. Vân Kình trong đầu linh quang đống nhiên lóe lên. Đúng a, đại trưởng lão hiển nhiên là muốn cùng Vân Hoàng về Tê Ngô điện tránh ngũ trưởng lão, a không, là thương nghị chuyện quan trọng. Hắn vừa lúc cũng có chuyện quan trọng cần hướng thiếu quân bẩm báo a, cùng theo một lúc về Tê Ngô điện. Đã có thể tránh thoát nhị trưởng lão hoàn hồn sau khảo vấn, lại có thể tiếp tục cọ lang hoàn thành hư cấm đoán phúc lợi, củng cố tu vi, thuận tiện còn có thể tăng tiến một cái tình cảm huynh đệ. Một công ba việc. Diệu quá hay. Nhìn xem chính chỉ huy Vân Kiêu vệ áp người, hăng hái nhị trưởng lão, Vân Kình lập tức hạ quyết tâm. Hắn vượt lên trước một bước tiến lên, trên mặt trong nháy mắt hoán đổi ra vừa đúng ngưng trọng đội vàng, đối ngữ tốc lược nhanh địa đạo, nhị trưởng lão, thập nhị trưởng lão một mạch nghiệp chướng nặng nề, đến tiếp sau thanh tra xử trí liên quan đến trong tộc cán ổn, cực khổ ngài hao tâm tổn trí trụ trì. Giơ cao đánh với thiên lạc một trận, có chỗ hiểu ra, lại liên quan tới cựu tiêu thanh vân bảng, còn có khẩn yếu khớp nối cần hướng thiếu quân xin chỉ thị định đoạn. Tiểu tử đi đầu một bước, xin lỗi không tiếp được. Lời còn chưa dứt, căn bản muốn không cho nhị trưởng lão cơ hội phản ứng, thân hình phát một cái, đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đuổi sát cái kia sắp bị vân khí triệt để bao phủ tôn quý thân ảnh mà đi. Tốc độ nhanh đến chỉ để lại một vòng tàn ảnh, phản phất thật có cấp tốc vân quốc đại sự. Đang muốn quay người rời đi Vân Hoàng, hình như có nhận thấy, bước chân mấy không thể xem xét địa có chút dừng lại, bên cạnh mắt thoáng nhìn lướt gấp mà đến màu đen thân ảnh, dù chưa ngôn ngữ, quanh thân quanh quẩn vân khí lại lặng yên chậm lại khép lại tốc độ. Đối với Vân Dơ cao khí tức bình ổn địa rơi vào bên cạnh thần, Vân Hoàng ý vị không rõ trên dưới liếc mắt nhìn hắn, mới tại Chấn Thiên Cung tiễn âm thanh bên trong, tức giận đến mang theo hai người rời đi. Ba người thân ảnh tính cả cái kia chí cao bảo tọa cùng nhau chậm rãi dung nhập bên mông Vân Hải, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại làm cho người kính ý uy hoàng đế uy, thật lâu không tiêu tan. Khán đài một bên khác, ngũ trưởng lão Vân Quân vốn muốn tìm Vân Triệt cực kỳ lý luận một phen. Làm sao đại trưởng lão theo sát Vân Hoàng rời đi, tốc độ quá nhanh. Hắn lại không thể tìm Vân Tiên Lạc một tên tiểu bối phiền phức, cuối cùng đành phải tức giận trừng mắt ba người biến mất phương hướng, lôi kéo còn muốn xem náo nhiệt Vân Như Ý, quay người dẹp đường hồi phủ. Tân nhiệm 12 bọn công tử, cũng riêng phần mình tại tộc nhân sư trưởng hoặc các hảo hữu chen chúc chúc dưới, dần dần tan đi. Vân Hải quần quận, con đường phía trước từ từ, chương mới đã ở dưới chân triển khai. Nhị trưởng lão Vân Nguyên vừa chỉ huy người đem thập nhị trưởng lão áp đi, đắc chí vừa lòng địa quay đầu trở lại, liền phát hiện trước mắt sớm đã dấu tuyết, ngay cả một mảnh màu đen góc áo đều không thừa. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ, trừng mắt nhìn qua Vân Kình biến mất Vân Hải, lại nhìn xem Vân Tiêu bị áp đi phương hướng, đâu còn phản ứng không kịp, cái kia danh con lại là đột nhiên đốn ngộ lại là thanh vân bảng sự việc cần giải quyết đều là lý do. Đốn ngộ không cút nhanh lên về động phủ mình bế quan, nhất định phải chạy đến Tê Ngô điện đi, là có thể bế ra đóa hoa không thành. Quỷ kế đa đoan tiểu tử túi. Nhị trưởng lao vuốt vuốt miết lên râu dê, lại bị tiếp xuống bận rộn thanh toán sự vụ lấp đầy, cuối cùng hậm hực địa dậm chân một cái, thử. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Các loại lao phu lo liệu xong cái này bảy lạ sự, tự mình đi Tê Ngô điện chẳng ngươi. Hắn quay người, khí thế hung hăng chỉ huy Vân Tiêu vệ, quyết định trước tiên đem thập nhị trưởng lão một mạch quần lót điều tra rõ ràng lại nói. Mà giờ khắc này, Vân Kình đã an nhiên đưa thân vào đoàn kia di động tôn quý vân khí bên trong, cung kính lạc hậu Vân Hoàng cùng đại trưởng lão Vân Triệt nửa bước, cùng nhau hướng về Tê Ngô điện phương hướng khoan thai lướt tới. Sau lưng cái kia như có gai ở sau lưng khảo vấn ánh mắt rốt cục biến mất, Vân Kình ngầm thở dài. Tạm thời, an toàn lên mở. Về phần có thể an toàn mấy ngày, vậy phải xem nhị trưởng lão xử lý thập nhị trưởng lão cần bao lâu, cùng mình lần này tại Tê Ngô điện có thể hợp tình hợp lý địa lại bên trên bao lâu. Vấn đề nhỏ, dù sao hắn còn có trăm năm cấm đoán không có bế xong, vừa bận đi lang hoàn thanh hư bế quan. Hắn nói chợt có đốn ngộ, cũng là không hoàn toàn là lý do. Vân Kình dương mắt, liếc trộm hạ phía trước Vân Hoàng cái kia cao ngạo đạm mạc bóng lưng, lại liếc nhìn bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất cái gì đều không phát giác đại trưởng lão, lại đối với kế tiếp tu luyện sinh hoạt, sinh ra một tia không hiểu nhẹ nhõm cùng chờ mong. Thật sự là lúc rời thế dễ, rất là khác biệt. Có lẽ, còn có thể lại có một khúc hy hoàng tiếng đàn. Chương 72, kế hoạch được như ý giờ cao người nào đó chương 72. Kế hoạch được như ý giờ cao người nào đó Tê Ngô điện bên trong, Minh Châu tính treo, thanh huy như luyện. Cửa điện tại sau lưng im ắng khép kín, đem Vân Củ Phong lưu lại viên náo triệt để ngăn cách, chỉ còn lại sâu điện đặc hữu tĩnh mịch cùng uy nghiêm. Vân Hoàng trực tiếp đi hướng chỗ cao nhất Huyền Ngọc chủ tọa, rộng lượng miện phục ống tay áo phất qua băng lãnh bậc thềm ngọc, mang theo tự nhiên mà thành uy nghi. Đại trưởng lão Vân Triệt như bóng với hình, lạc hậu nửa bước, tại dưới bậc thềm ngọc đứng vững, cúi đầu liếc mắt, tư thái kính cẩn. Vân Kình tự giác dừng ở bàn bên trong, dáng người thẳng tắp như cô phong tuyết động. Hắn cố ý tìm cái không gần không xa, đã có thể nghe rõ phân phó cũng sẽ không chướng mắt vị trí, khoanh tay đứng hầu, cố gắng giảm xuống mình tồn tại cảm. Cảm thấy lại phi tốc tính toán chờ một lúc như thế nào tự nhiên lại không chú ý địa cọ tiến lang hoàn thanh hư, hắn hoàn mỹ tị nạn kiêm tu luyện thánh địa. Đại trưởng lão Vân Triệt thanh âm phá vỡ trong điện yên tĩnh, hắn chắp tay nói, khởi bẩm quân thượng, Cửu Tiêu Thanh Vân bảng đã mở, thế này khí vận huyền áo, đại tranh chi cục đã thành. Theo qua lại lệ cũ, chính thức bảng tranh mở ra, ước tại nửa năm sau. Đến lúc đó, thiên đạo đem hạ xuống thanh vân đường kết nối ra vực. Trên bảng lưu danh thiên tiêu nhóm, cần thân phó thanh vân đường trải qua trùng điệp khảo nghiệm, tranh đoạt vô thượng tạo hóa. Hắn hơi dừng lại, tiếp tục nói, mặc dù chúng ta Cửu Thiên Thần Khuyết cùng thiên đạo ước hẹn, chỉ lấy 12 người đại biểu vân thị, đứng hàng tiên bảng người, cũng duy đại công tử một người. Nhưng thiên địa huyền hoàng 4 trên bảng, tộc ta cũng có vài chục tử đệ trúng tuyển. Như thế thịnh hội, cho dù không vì gia tộc đại biểu, cũng là tuyệt hảo ma luyện cơ hội, không thể bỏ lỡ. Tài nguyên điều phối, nhân viên hộ tống, trụ sở tiếp ứng các loại cụ thể công việc vặt, văn bối đã cùng giải quyết tam trưởng lão đám người sơ bộ định ra điều lệ, không dám làm phiền quân thượng hao tâm tổn trí. Chỉ có một chuyện, đứng hầu ở bên Vân Kình hơi khiêu mi, đại trưởng lão quanh đi quẩn lại một vòng lớn, rốt cục muốn xét chuyện chính. Với lại quân thượng, văn bối, hai cái này xưng hô thực thú vị, chẳng lẽ là? Đại trưởng lão không người xá giải, thanh âm ngưng trọng mấy phần. Cửu Thiên Thần Khuyết thậm chí các phương đỉnh cấp thế lực đều có chú tính, nhất là lần này có Thiên Cơ Các cùng Bắc Cực Băng Thần Cung hai vị kia chạm đến thiên đạo danh sách tồn tại, là bảo đảm tộc ta thiên tiêu chu toàn, còn xin thiếu quân xuất thủ làm sơ chấn nhiếp, để phòng bất chắc. Đại trưởng lão trật tự rõ ràng, đem tất cả sự vụ em hai nói, hiển nhiên sớm có chú tính. Vân Hoàng cao cứ ngọc tọa, mắt vàng nửa khép, đầu ngón tay tại trên làn can khinh khinh điểm, phảng phất nghe được rất là tùy ý, nhưng trong điện càng trầm ngưng uy áp cho thấy, hắn mỗi một chữ đều nghe lọt được, cái kia đầu ngón tay khẽ trọng, có lẽ chính là tương lai thiên vận nhu cục. Vân Kình ở một bên nghe được âm thầm gật đầu. Đại trưởng lão suy nghĩ chu toàn, thanh vân đường tuyệt không phải đường bằng thẳng, nhất là các phương lão quái vật giấu giếm trong đó, không có cùng là lão quái vật vân hoàng tọa chấn, tuổi trẻ thiên tiêu lại xuất sắc cũng sợ có chết hiểu nguy hiểm. Hắn cũng không có quên, mình hỗn độn đạo thai, tại những cái kia xa xưa kinh khủng tồn tại trong mắt, là bực nào vật đại bổ. Với lại Vân Thiên Lạc thất khiếu linh lung tâm cùng Vân Như Ý tiên thiên phúc duyên, đối bọn hắn tới nói, chỉ sợ cũng là đồng dạng mỹ vị. Chỉ là, nghe, Vân Kình ánh mắt không tự chủ được trôi hướng vân hoàng lộc lẫy uy nghiêm miệt phục. Tâm tư cũng đã bay đến cái kia phiến tiên lực giạt rào động thiên phúc điện. Lang Hoàn Thanh Hư bên trong còn có vài quặng hắn nhìn chằm chằm thật lâu tinh xương mụ chu quả sắp thành thủ, an đối củng cố tu vi rất có ích lợi, còn có cái kia mắt bích lạc linh tuyển nước suối ẩn chứa tiên thiên thanh linh chi khí, quang âm, làm dịu mấy ngày nay kịch chiến mỏi mệt không thể tốt hơn. Càng quan trọng hơn là, trốn vào đi, nhị trưởng lão liền rốt cuộc tìm không ra hắn. Thừa dịp đại trưởng lão vừa báo cáo kết thúc, hơi dừng lại khoảng cách. Vân Kình nín hơi ngưng thần, lặng lẽ dịch chuyển về phía trước một bước nhỏ. Sau đó, hắn rũi ra ngón tay, mang theo 12 vạn phần cẩn thận, cực kỳ nhỏ địa ngoắc ngoắc vân hoàng rủ xuống tại bên người màu trắng miệng phục một góc. Ống tay áo lạnh buốt thuận hoạt, mang theo vân hoàng trên thân đặc hữu lạnh lẽo mùi thơm ngát. Vân Kình không dám dùng sức, chỉ là dùng đầu ngón tay ôm lấy, khinh khinh kéo kéo, biên độ nhỏ đến cơ hội nhìn không thấy. Rất có loại ta rất hiểu chuyện không phải dày ngươi nói chuyện chính sự quỷ dị. Nhu thuận. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc truyền âm, trong thanh âm mang theo không dễ dàng phát giác định luận cùng nội vàng, hoàng đệ. Bên ta mới kịch chiến hơi có cảm ngộ, nhu cầu cấp bách tìm yên tĩnh địa điều tức củng cố. Ngươi nhìn, Lang Hoàn Thanh Hư. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã trần trụi đến không thể lại trần trụi. Thả ta đi bảo, ta muốn bế quan, nghỉ phép. Vân Hoàng khoác lên trên làn can đầu ngón tay mấy không thể xem xét địa dừng một chút. Hắn cũng không quay đầu, thậm chí ngay cả mi mắt cũng chưa từng rung động, hết sức chăm chú tại đại trưởng lao báo cáo, phản phất đối tay áo điểm này nhỏ không thể thấy lôi kéo cùng trong thức hải ong long truyền âm quấy rối không phát giác gì, định tính mười phần. Vân Triệt tựa hồ cũng không phát giác một vị nào đó đại công tử gan to bằng trời tiểu động tác, hắn đột nhiên cúi đầu liếc mắt, tiếp tục trầm ổn địa báo cáo, liên quan tới hộ tống trưởng lão nhân tuyển. Văn bối sơ bộ định ra từ tam trưởng lão, thất trưởng lão các lĩnh một đội, dựa vào. Đúng lúc này, Vân Hoàng đống nhiên nâng lên một cái tay khác, đối bên cạnh thân hư không, cực kỳ tùy ý địa vung lên ống tay áo. Động tác trôi chạy tự nhiên, phản phất chỉ là nghe được có chút mệt mỏi, tiện tay điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Ngay tại hắn rộng thùng thình tay áo phất qua trong nháy mắt, Vân Kình bên cạnh thân không gian vô thanh vô tức vỡ ra một cái khe, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự hấp lực truyền đến. Hắn thậm chí chưa kịp làm bất kỳ biểu lộ gì quản lý, chỉ cảm thấy hoa mắt, nồng đậm đến tan không ra tiên thiên linh khí liền đập vào mặt. Hỗn hợp có cỏ ngọc kỳ hoa thanh nhã hương thơm, người đã bị dứt khoát ném tiến vào Lang Hoàn Thanh Hư động thiên bên trong. Ngay cả cái lão đạo đều không để hắn đánh, trực tiếp đứng yên tại động thiên lối vào bạch ngọc trên bình đài. Như thế, có thể cam đoan hoàn toàn. Đại trưởng lao tiếng nói vừa lúc rơi xuống, dư vị tại trống trải tê ngô điện bên trong quanh quẩn, phản phất vừa rồi trong nháy mắt kia không gian ba động, chỉ là trong điện một lần bình thường châu quang chập chờn. Vân Hoàng khẽ bước cằm, mắt vàng vẫn như cũ được khép, nhàn nhạt mở miệng nói, "Có thể. Quy tắc chi tiết ngươi cùng tam trưởng lão hiệp đồng định ra, trình báo cho bổn quân biết được liền có thể." "Vâng." Đại trưởng lão không người lĩnh mệnh, đối với quân thượng bên cạnh thân người nào đó đột nhiên biến mất, cùng trên người đối phương bị kéo tới hơi sai lệch một điểm tay áo, triệt triệt để địa làm như không thấy. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không hổ là đại biểu Vân thị bề ngoài đại trưởng lão, diễn kỹ nhất lưu, vương như bản thạch. Tên nô điện bên trong, lại khôi phục chỉ có quân thần hai người tích mịch. chỉ là cái kia bị người nào đó câu qua một góc miệng phục ống tay áo, tựa hồ bị chủ nhân dùng đầu ngón tay khinh khinh bó lấy, vuốt lên cái kia nhỏ bé nếp vốn. Lang Hoàn Thanh hư động thiên bên trong, Vân Kình đứng tại chỗ, nhìn trước mắt quen thuộc tiên sơn vân hải, ngọc thụ quỳnh hoa, thật to nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là, hắn lắc đầu tự nói, khoe miệng lại nhịn không được cong lên. Tốt xấu là tiền đến, quá trình mất mặt cái gì, không trọng yếu không trọng yếu. Chương 73, vô lương hoàng lão bản, đáng thương dơ cao người nào đó. Chương 73, vô lương hoàng lão bản, đáng thương dơ cao người nào đó. Vân Kình không lại trì hoãn, thân hình thoát một cái, tìm chỗ linh khí nồng nặc nhất, tờ mắt cũng khoáng đạt tiên sơn chi đỉnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống, trở vật thương nằm ngang ở đầu gối trước, hai mắt hơi khép, trọng đồng chỗ sâu hỗn độn tinh vân chậm rãi lưu chuyển, bắt đầu trải vớt lần này vân điên diễn võ các loại bậc được. Cùng vân tiên lạc sau cùng quyết đấu, nhìn như cử trọng được khinh, kỳ thực đối phương cái kia đem thất khiếu linh lung tâm dùng đến cực hạn chiến đấu tính toán, còn có cương nhu lượng cực chớp mắt chuyển đổi, đều để Vân Kình thầm giận mình. Vân báo kiếm thuần túy đến cực hạn kiếm ý, Vân Kình lôi chạm đến quy tắc phương diện nhận biết quá nhiều, tam tuyệt nghệ đạo hợp kích, thậm chí vân phá tiêu cái kia tràn ngập nguyên thủy sinh mệnh lực dũng mãnh gia tính, không đồng đạo pháp ở giữa va chạm, để hắn có hoàn toàn mới thể ngộ. Như cùng ở tại hỗn độn trên mặt hồ bỏ ra các loại cục đá, khuấy động lên tầm tầm gợn sóng, chiết xạ ra vạn pháp lộng lẫy. Hỗn độn đạo thai, bao dung vạn vật, diễn hóa vạn pháp, cũng có thể làm vạn pháp quy hư. Những này cảm ngộ như tinh thuần nhất chất dinh dưỡng, bị hắn từng cái hấp thu phân giải, chậm rãi dung nhập tự thân hỗn độn đại đạo bên trong. Tiên vương cảnh trung kỳ tu vi, tại cái này không ngừng cảm ngộ trả lại dưới, bị kháng trúc đến càng kiên cố, tiên lực cũng càng tinh thuần cô đọng. Hướng về kia cao hơn một tầng cánh cửa, lặng yên tích lũy gắng sức lượng. Động thiên không tuyết nguyệt, không biết đi qua mấy ngày. Lam Vân Kình lần nữa mở mắt ra lúc, trong mắt thần quang trầm tĩnh nội ẩn, trọng đồng càng thâm thúy khó lường. Quanh người hắn khí tức hòa hợp một thể, phản phát quy chân, so với mới vừa vào động tiên lúc, hiển nhiên lại có tinh tiến. Vân Kình thỏa mãn gọi ra một ngụm trọc khí, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, luân phiên kịch chiến mọi mệt quét sạch sành sanh, trạng thái trước này chưa có tốt. Ân, tu vi củng cố đến không sai biệt lắm. Tâm tình của hắn vui vẻ địa đứng người lên, giãn ra một thoáng gân cốt, phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh, tiếp đó, nên đi hái điểm tinh xương ngủ chu quả nếm thử, lại đi bích lạc linh tuyển hảo hảo cuồng âm. Vân Kình mỹ tư tư tính toán như thế nào hảo hảo hưởng thụ một chút cái này khó được thanh tịnh, tị nạn, thời gian. Nhưng mà, hắn chân trước vừa nâng lên, còn không có rơi xuống, xoẹt. Trước người bình tĩnh không gian, bị không có dấu hiệu nào xé mở một cái khe. Một cái thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng tay, mang theo quen thuộc băng lãnh xúc cảm, từ trong cái khe nhô ra. Tay kia bên trên cũng không bám vào tiên lực, lại tự mang một loại có thể bắt thương thiên đạo vận, vô cùng tinh chuẩn một phát bắt được Vân Kình sau cổ áo. Sau đó, Vân Kình chỉ cảm thấy trước mắt tiên sơn vân hải cảnh tượng phi tốc rút lui biến mất, một trận trời đất quay cuồng về sau, cái mông địa cảm giác thật chuyển đến, người đã được vững vàng làm nơi đó xách ra Lang Hoàn Thanh Hư, một lần nữa về tới Tê Ngô Điện cái kia lạnh buốt bóng loáng vân vân trên mặt đất. Hắn mở mịt trừng mắt nhìn, đập vào mi mắt là vân hoàng tấm kia tuấn mỹ vô cùng mặt, sau một khắc, liền đối mặt cặp kia nhàn nhạt nhìn xuống hắn trong mắt màu vàng nóng. Cái sau tựa hồ vừa kết thúc cùng đại trưởng lao thương nghị không lâu, trên thân đổi một thân đơn giản nguyệt bạch thường phục. Hắn cứ như vậy lỏng lẻo địa mang theo Vân Kình sau cổ áo, phản phất chỉ là tiện tay từ tự mình trong hoa viên bắt trở về một cái đầy đất vui chơi mèo to, đánh giá một chút, xác nhận khí tức tiến thêm một bước, liền buông lòng tay ra. Bế quan mấy ngày, đủ lâu. Vân Hoàng Thanh Âm nghe không ra cảm xúc, hắn quay người, trở lại chủ tọa ngồi xuống, ánh mắt tùy ý địa đảo qua trong điện. Vân Kình vô ý thức sờ lên mình phần gáy, nơi đó tựa hồ còn lưu lại một điểm bị xách qua vi diệu cảm giác. Gặp Vân Hoàng ánh mắt đảo qua, lúc này mới chú ý tới Tê Ngô Điện bên trong bài biện, tựa hồ có một chút nhỏ bé biến hóa. Ngoại trừ Vân Hoàng cái kia rộng thùng thình uy nghiêm chủ tọa cùng Huyền Ngọc giải án, trong điện một bên, Minh Châu Thanh Huy so sánh được chỗ, chẳng biết lúc nào nhiều một phương hơi nhỏ hơn chút, nhưng tương tự tính chất thượng thừa mặc ngọc căn thư. Trên thư án bút mực giấy nghiên đều đủ, thậm chí còn bày biện mấy cái dùng cho xử lý khẩn cấp tộc vụ đưa tin ngọc giản cùng mấy quyển mở ra hồ sơ. Đó là cho hắn. Vân Kình trong lòng đống nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có một loại nào đó dự cảm bất tường. Quả nhiên, Vân Hoàng đưa tay, dùng cái kia ngón tay phóng dài, tùy ý địa chỉ cái kia phương mới tinh mặc ngọc căn thư, ngữ khí bình thản đến phảng phất chỉ là phân phó Vân Kình thêm chén trà nhỏ. Ngày sau, ngươi liền ở chỗ này lý tộc vụ. Vân Kình, hắn hoài nghi mình vừa rồi xuất động tiên phương thức không đúng, hoặc là vừa bị sách đi ra lúc đụng phải đầu. Hắn đưa tay chỉ mình, vừa chỉ cái kia rõ ràng là tăng ca công vị mặc ngọc căn thư, lại nhìn về phía Vân Hoàng, bốn cái trong đồng tử viết đầy khó có thể tin. Ta xử lý tộc vụ. Vân Kình thanh âm đều có chút phiêu hốt. Ngươi có phải hay không đang đùa ta? Ta nhất định là đụng đầu điều đó, không có khả năng chấn kinh tam liên. Vân Hoàng khẽ bước cằm, mắt vàng đảo qua hắn, có chút lẽ thẳng khí hùng nói, thân là Vân thị đại công tử, tương lai trong tộc lương đống, lý làm quen thuộc tộc vụ. Dĩ vãng ngươi căn cơ chưa ổn, tu vi không đủ, còn có thể chuyên tâm tu luyện, không hỏi tục sự. Bây giờ đã tân thăng tiên vương, đứng hàng thủ tịch, từ làm gánh chịu chức trách, là tộc phân ưu. Vân Kình ngốc trệ, Vân Kình không tin, hắn vừa trở về thời điểm liền là tiên vương, lúc ấy làm sao lại không cần làm sống? Vân Hoàng dừng một chút, lại bổ sung, đại trưởng lão mới chấu nghị sự tình, rất nhiều quy tắc chi tiết, cần có người quyết định chấp hành. Tân nhiệm 12 công tử tài nguyên điều phối, chức trách phân chia, thậm chí cùng ngoại tộc vãng lai văn hư, đều là cần kịp thời xử lý, không thể đến trễ. Nói xong, hắn bay dài tùy ý vung lên. Chủ tọa bên cạnh cái kia nguyên bản trồng chất như núi các loại hồ sơ ngọc giản, lại có hơn phân nửa phần phật một cái, như là di chuyển bầy chim, tinh chuẩn có thứ tự địa bay qua giữa không trung, sau đó rầm rầm địa rơi vào Vân Kình trước mặt cái kia phương mặc ngọc thư trên bàn. Tầng tầng lớp lớp, trông đến tràn đầy làm làm, phía trên nhất mây quyển thậm chí bởi vì trồng quá cao mà vi vi lay động. Những này, Vân Hoàng giơ lên cái cằm, chỉ hướng đống kia núi nhỏ không có gì gợn sóng nói, hôm nay cần phê duyệt hoàn tất. Nếu có không rõ, có thể tuân đại trưởng lão, hoặc hắn hơi dừng một chút, mắt vàng lườm Vân Kình một chút, ngươi tự mình châm trước quyết đoán. Sau đó, tại Vân Kình trợn mắt hốt mồm, con ngươi địa chấn nhìn soi mói, Vân Hoàng thản nhiên đứng dậy, sửa sang cũng không có gì nếp vốn ống tay áo, bước xuống một câu như kinh lôi lời nói, bổn quân gần đây chợt có nhận thấy, cần bế quan tĩnh tu một thời gian. Trong tộc mọi việc, từ ngươi xét xử trí, không phải liên quan đến tộc vận tồn vong sự tình, chớ quấy rầy. Nói xong, lại thật xoay người, đi lại ung dung hướng về Tê Ngô điện chỗ sâu tính thất đi đến, Nguyệt Bạch và áo xẹt qua một đạo lạnh lùng quyết tuyệt đường vòng cung, lưu lại Vân Kình một người, đối cái kia chồng chất như núi tộc vụ, tại trống trải trong đại điện triệt để lộn xộn hóa đá. Vân Kình đứng tại chỗ, thật lâu không động. Hắn cảm giác một trận đến từ vô lương tiên đế lao bản gió lạnh thổi qua nội tâm, còn đến linh hồn hắn đều đang run rẩy. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo truyền âm lướt qua não hải, huynh trưởng, ta phải chăng nói qua, ngươi nội tâm sinh động đến quá phận, ân. Tác giả mới biết được có bảo bối thế mà không nhìn thấy làm lời nói, tác giả siêu ưa thích tại làm lời nói viết nhỏ kịch trường đó a a tận lực tại chương mặt bình luận khu đều bù mở dưới, thực sự không được ấn mở mặt trăng trang chủ, phía dưới có cái tác giả nói nơi đó hẳn là có thể trông thấy. Chương 74, đại công tử làm công nhớ chương 74, đại công tử làm công nhớ Vân Kình nhịn không được sợ run cả người, Việt Quất cười làm lành nói, như thế nào, hoàng đệ yên tâm bế quan chính là, tất cả việc vặt, dơ cao nhất định có thể là hoàng đệ xử lý thỏa thỏa thiếp thiếp ha ha ha. Trong điện chỗ sâu lâu không một tiếng động, Vân Kình yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem đống kia được nhanh so với người cao hồ sơ ngọc giản, lại nhìn xem Vân Hoàng biến mất cửa tinh thất, lại cúi đầu nhìn xem mình vốn nên hái chu quả của linh tuyển hai tay. Vân Kình ngửa đầu 45 độ trầm mặc nhìn lên trời. Cho nên, hắn tiên tân vạn khổ trốn tiến Tê Ngô điện, kết quả là tự đầu la võng, đến xử lý những này rườm rà đến muốn mạng vụ. Thủ tịch đại công tử, tương lai lương đống. Hàn Phi, rõ ràng là vô lương tiên đế lao bản miễn phí lao công. Vân Kình cảm thấy mình trước đó đối hoàng đệ điểm này khó chịu ôn nhu dung túng che chở các loại ấm áp lập tính, tại lúc này răng rắc một tiếng, nát một chỗ. Nhưng mà, nát về nát, sống vẫn phải làm. Vân Hoàng mệnh lệnh, hắn dám không nghe sao? Đừng nói trực tiếp bỏ gánh không làm, chính là có chút đến chế, ai biết vị này tổ tông sau khi xuất quan có thể hay không lại tìm đến hắn luận bàn. Vân Kình hít sâu một hơi, nhận mệnh đi đến sau án thư ngồi xuống. Xúc tu hơi lạnh, cái ghế ngược lại là rất dễ chịu. Hắn cầm lấy phía trên nhất một quyển hồ sơ, là liên quan tới Bắc Cảnh Bà Thành cùng tiếp giáp Xích Viêm Tông, bởi vì một chỗ phát hiện mới liệt dương tinh kim khoáng sản sinh ma sát, song phương đệ tử đã có quy mô nhỏ xung đột, có kèm theo chấp sự trưởng lão điều tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ cùng ba loại phương án giải quyết. Vân Kình luốt luốt thình thịch trực nhảy huyệt thái dương, nhấc lên chi kia rõ ràng cũng là pháp bảo cấp bậc định thần bút son trọng đồng ngưng lại, phi tốc phân tích lợi và hại, cân nhắc được mất, cuối cùng đặt bút phê bình chú giải. Cũng may hắn kiếp này mặc dù say mê tu luyện, nhưng tầm mắt kiến thức mưa dầm thấm đất, cũng là không tính không có chỗ xuống tay. Thời gian tại ngòi bút cùng hồ sơ ma sát tiếng xào xạc chung trôi đi. Vân Kình rất nhanh đắm chìm vào từng cái phê duyệt, khi thì ngưng thần suy nghĩ tỉ mỉ, đầu ngón tay vô ý thức đánh mặt bàn, khi thì vung bút viết nhanh, viết xuống rõ ràng quả quyết trả lời. Chỗ hắn xử lý công việc vụ đánh trúng chỗ yếu hại lại không mất hòa hợp, ẩn ẩn đã có chấp trưởng đại cục khí độ cùng cổ tay. Cái kia thân thường phục huyền bảo, giờ phút này ngồi tại Tê Ngô điện tôn vị bên trên, lại ngoài ý muốn phù hợp. Không biết qua bao lâu, ngoài điện sắc trời đều tối mấy phần. Vân Kình vừa phê xong một phần liên quan tới gia tộc con em trẻ tuổi hàng năm kiểm tra đánh giá cùng tài nguyên nghiêng điều chỉnh phương án, cầm lấy một phần khác hồ sơ, lại là liên quan tới Thăng Huyền Điện sơ bộ chủ bị bản dự thảo. Vân Kình hiểu rõ địa như mày, cửu tiêu thanh vân bảng sắp đến, Vân thị 12 mạch đều là muốn điều động nhân viên tiến về, nhưng bây giờ thập nhị trưởng lão bị phế bị tù, hắn sở thuộc chi mạch rắn mất đầu, thực lực đại tổn, như vẫn từ hắn đại biểu Vân thị một chi tham dự thịnh hội, sợ đoạ Vân thị danh vọng uy danh, cũng ảnh hưởng khí vận tranh đoạt. Sớm mở ra Thăng Huyền Điện từ trong tộc tuyển bạt mới chi mạch cùng cường giả bổ vị, đã là lửa xém lông mày. Phần này bản dự thảo chính là từ đại trưởng lão Vân Triệt dẫn đầu, mấy vị hạch tâm trưởng lão liên danh đưa ra, đợi thiếu quân cuối cùng cát, liền có thể khởi động. Vân Kình nhìn thật cẩn thận, chính nâng bút muốn tại mấy chỗ mấu chốt chi tiết vẽ phát thảo hỏi thăm, cửa điện bỗng nhiên bị khinh khinh gõ vang. Tiến đến, Vân Kình không ngẩng đầu, vô ý thức đáp, ngòi bút treo tại bản dự thảo phía trên, chu sa ước đáp. Nhị trưởng lão Vân Nguyên sôi động đi vào, trong tay chăm chú nắm chặt một viên linh quang lấp lóe ngọc giản, trên mặt cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hiển nhiên là vừa xử lý xong thập nhị trưởng lão một mạch thanh toán công việc, có lẽ cũng là vì Thăng Huyền Điện sự tình mà đến. Tham kiến thiếu quân, có chuyện quan trọng bẩm. Nhị trưởng lão không ngẩng đầu, thói quen liền hướng phía chủ tọa phương hướng không mình hành lễ, âm thanh vang dội ở trong đại điện quanh quẩn. Nhưng mà nói được nửa câu, hắn đột nhiên phát giác không đúng, chủ tọa bên trên trống rỗng, chỉ có Minh Châu Thanh Huy tịch mịch chảy xuôi. Mà nguyên bản nên thiếu quân làm việc công Huyền Ngọc giải án bên cạnh, vị trí kia vi diệu, rõ ràng là mới thêm mặc ngọc sau án thư, ngồi không phải nhà hắn cái kia mất tích nhiều ngày dành con là ai? Chỉ gặp Vân Kình dạng chó hình người địa mặc một thân huyền bảo, chính vi vi như mày, tay cầm định thần bút son, một mặt nghiêm túc địa phê duyệt lên trước mặt thành đống tộc vụ hồ sơ. Cái kia tư thái, vị trí kia. Nhị trưởng lão đầu góc ông một tiếng, bay thẳng đỉnh đầu. Hảo tiểu tử, chắc không được bốn phía tìm không thấy ngươi, nguyên lai trốn tới chỗ này. U, còn lăn lộn đến thiếu quân bên cạnh án. Mây, giơ cao. Nhị trưởng lão gầm lên giận dữ, cũng không nói hoài tới cái gì lễ nghi dáng vẻ, một cái bước xa xông lên trước, thừa dịp Vân Kình còn không có kịp phản ứng lúc, chỉ bằng mượn tiên tôn cảnh thâm hậu tu vi cùng bắt địch tử phong phú kinh nghiệm, một thanh nắm chặt lỗ tai của hắn.
Ôi, nhị trưởng lão, điểm nhẹ, đau.
Vân Kình vội vàng không kịp chuẩn bị, bị nắm chặt đến nghe răng trợn mắt, trong tay bút son lạch cạch rơi tại vừa phê một nửa thăng huyền điện bản dự thảo bên trên, nhuộm đỏ một mảnh.
Danh con,
có thể tính để lão phu bắt lấy ngươi. Nhị trưởng lão tức giận đến râu ria thẳng về lên, hắn một bên giống, một bên dùng sức đem Vân Kình từ sau án thư ra bên ngoài hào. Hai người trong điện ngươi truy ta đuổi, vô cùng náo nhiệt. Vân Kình lỗ tai đau nhức, cảm thấy không ngừng kêu khổ. Không nghĩ tới tại Tê Ngô điện còn có thể đụng vào nhị trưởng lão. Hết lần này tới lần khác hoàng đệ còn bế quan đi. Hắn một bên ý đồ đưa tay bảo vệ mình đáng thương lỗ tai, một bên nhanh chóng suy tư như thế nào lần nữa chuyển di hỏa lực. Thập nhị trưởng lão đã sử dụng hết, kế tiếp, thang huyền điện. Đối, có sẵn chính sự. Nhị trưởng lão, lỗ tai muốn rơi mất. Ta đây là tại xử lý tập vụ, là thiếu quân phân phó. Chính, khi thấy ngài cùng mấy vị trưởng lão liên danh đệ trình thang huyền điện bản dự thảo, can hệ trọng đại, đang muốn tìm ngài thương nghị đâu. Vân Kình vội vàng nói, ý đồ đem nhị trưởng lão lực chú ý dẫn trở lại chính sự bên trên. Thiếu quân phân phó. Nhị trưởng lão động tác một trận, nửa tin nửa ngờ, méo lô thai lực đạo núi lòng chút, nhưng vẫn như cũ không có buông tay, hắn không không chứng mắt, thiếu quân vì sao để ngươi xử lý tập vụ. Còn có, ngươi trước cho lão phu giải thích rõ. Vân Nguyên gào thét im bặt mà dừng, như là bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Bởi vì, tên Ngô điện chỗ sâu, cái kia phiến đóng chặt tinh thất đại môn, chẳng biết lúc nào, lặng yên không một tiếng động mở. Một đạo nguyện bạch thân ảnh, chậm rãi bước đi thong thả ra. Vân Hoàng ngoại bào hơi có vẻ lỏng lẻo, tóc dài tùy ý rối tung trên vai về sau, mấy sợi tóc rối rủ xuống trên trán, màu vàng kim nhạt đồng tử trong điện Minh Châu quang huy dưới, lộ ra có chút lười biếng đạm mạc, lại dẫn mới tỉnh manh thú bị quấy rầy không vui. Hắn bê quan tinh thất cách tiền điện không xa, vốn là không yên lòng Vân Kình lần thứ nhất xử lý tổ vật, mới không có hoàn toàn ngăn cách trong ngoài. Là cho nên, lấy tu vi cảnh giới của hắn, phía ngoài gà bay chó chạy, gào thét gầm thét, hiển nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Vân Hoàng bộ pháp không nhanh không chậm, ánh mắt bình tĩnh đảo qua tiền điện. Chỉ gặp nhị trưởng lão chính níu lấy Vân Kình lỗ tai, cái sau nửa không người nhẹ rằng chớp mắt, mặc ngọc trên thư án bút son lăn xuống, hồ sơ nhuộm đỏ, mấy cái ngọc giản tản mát trên mặt đất, hỗn loạn tương mừng. Vân Hoàng cái kia đường con hoàn mỹ lông mày, mới không thể xem xét địa, khinh khinh hướng lên chọn lấy một cái. Chương 75, ác thú vị hoàng lão bản chương 75, ác thú vị hoàng lão bản Vân Hoàng lông mày liền chọn lấy như vậy một cái. Nhưng toàn bộ Tê Ngô điện không gian phảng phất trong nháy mắt ngưng kết. Vô hình mênh mông đế uy, im lặng bao phủ trong điện mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Nhị trưởng lão như bị cướp xét đánh trúng đồng dạng, đồng nhiên bung ra níu lấy Vân Kình lỗ hai tay, tốc độ nhanh chóng, thậm chí mang theo một tiểu trận phong. Trên mặt tức giận biểu lộ như là thủy triều rút đi, cấp tốc chuyển hóa làm một loại hỗn hợp có cung kính sợ hai thần sắc phức tạp, thẳng lên mình bởi vì nắm chặt người trước nghiêng eo, sửa sang có chút xốc xếp ống tay áo cùng dâu dê, ý đồ khôi phục tiên phong đạo cốt trưởng lão hình tượng. Cơ hồ trong cùng một lúc, Vân Kình cũng như giật điện lập tức đứng thẳng, cấp tốc gần nấp địa vướt vướt mình đỏ bừng lỗ tai, đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ sửa sang lại một cái bị kéo loạn bát áo, lập tức bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, nín hơi ngưng thần, trong nháy mắt hoán đổi đến ta nhu thuận, ta hiểu chuyện, ta mới vừa ở chăm chỉ làm việc, cái gì đều không phát sinh hoàn mỹ cấp dưới hình thức, chỉ là hơi đỏ lên thính thai bán rẻ hắn vừa rồi tao ngộ. Hai người đồng thời hướng phía Vân Hoàng phương hướng, đoan đoan chính chính cong mình hành lễ, tham kiến thiếu quân. Tham kiến hoàng. Thiếu quân. Thanh âm chỉnh tề, tư thái tiêu chuẩn, cùng 3 giây đồng hồ lúc trước phó toàn vũ hành hỗn loạn cảnh tượng tưởng như hai người. Vân Hoàng cũng không lập tức trả lời, chỉ là chậm rãi bước đi thong thả đến chủ tọa trước, phất ý ngồi xuống. Hắn một tay chi di, mắt vàng tại giữa hai người băn khoăn một lát, nhất là tại Vân Kình những đỏ hai bên trên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng, chuyện gì ồn ào? Bốn chữ lạnh lùng đập vào yên tĩnh trong đại điện. Hồi bẩm thiếu quân, nhị trưởng lão hầu kết nhấp đồ, vượt lên trước một bước tiến lên, tại hạ là đến bẩm báo thập nhị trưởng lão một mạch thanh tra kết quả, cũng cùng đại công tử thương nghị thăng huyền điện công việc. Nói kịp thời thập nhị trưởng lão bất tiêu, khó tránh khỏi. Tâm tình kích động chút, quấy nhiều thiếu quân tính tu, chúng ta sợ hãi. Vân Kình lập tức thuận thế tiếp lời, bắt đầu bị biện, hoàng đệ, xác thực như nhị trưởng lão nói. Thăng huyền điện bản dự thảo ở đây, ta cùng hắn lão nhân gia chính liền tuyển bạn phạm vi cùng đến tiếp sau tài nguyên giao nhận các loại chi tiết tiến hành cân nhắc. Mới, ý kiến có chút không gặp nhau, thảo luận đến kịch liệt chút. Hắn một bên nói, một bên cẩn thận đem cái kia nhiễm chu sa bản dự thảo hồ sơ sửa sang, hai tay dâng lên, mặc dù dơ bẩn một khối, nhưng nội dung còn có thể phân biệt. Vân Hoàng ánh mắt rơi vào bản dự thảo bên trên, cũng không đưa tay đón. Trong điện lặng im một lát, chỉ có Minh Châu thanh huy chảy xuôi. Đã có tranh luận, liền cần cân nhắc. Hắn rốt cục mở miệng, thanh âm nghe không ra cảm xúc, thang huyền điện liên quan đến tộc bản, không thể khinh suất. Khảo hạch làm nặng thực chiến, tâm tính, tiềm lực, chiếu cố các chi mạch cân bằng. Tài nguyên giao nhận, theo tân tấn trưởng lão chi mạch thực lực cùng độ cống hiến, phân giai mà định ra, quy tắc chi tiết các ngươi cùng bàn bạc về sau, trình báo. Giải rác mấy lời, liền vì tranh chấp không giới mấu chốt tiết điểm định ra nhạt dạo. Nhị trưởng lão tâm thần nhất lắm, không người đáp, thiếu quân anh minh, lão hủ linh mệnh, định cùng đại ca, tam muội thích đáng thương nghị, hoàn thiện quy tắc chi tiết. Ân. Vân Hoàng mấy không thể xem xét địa gật đầu, lui ra đi. Bản dự thảo lưu này. Vâng. Nhị trưởng lão vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, trở lại lúc lại nhịn không được trừng Vân Kình một chút, bờ môi giật giật, cuối cùng không dám lại ngay trước thiếu quân mặt giáo dục hải tử, đành phải quy củ rời khỏi Tê Ngô điện, bước chân kia so với lúc đi vào, rõ ràng cẩn thận ổn trọng nhiều. Vân Kình trông mong nhìn xem nhị trưởng lão phi tốc rút đi, trông mòn con mắt. Nói thật, hắn phi thường hy vọng nhị trưởng lão có thể giống trước đó hắn thăm dò bút bê vài một dạng, đem hắn cũng cất trong túi mang đi. Hoàng đệ hiện tại liền giống bị quấy tốt ngủ manh thú, rất có thể sợ. cửa điện khép lại rất nhỏ tiếng vang, như là hết thảy đều kết thúc trung thẩm thanh âm, trong điện lần nữa chỉ còn lại huynh đệ hai người. Vân Kình chỉ cảm thấy phía sau lưng lông tơ đều muốn dựng lên. Hắn duy trì lấy kính cẩn cúi đầu tư thái, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, trong lòng cũng đã bày ra 108 loại an toàn rút lui phương án, đồng thời điên cuồng cầu nguyện Vân Hoàng rời giường khí không nên quá đại. Đáng tiếc, không như mong muốn. Chủ tọa phía trên, Vân Hoàng duy trì lấy một tay chi di tư thái, mắt vàng nửa khép, ánh mắt tựa hồ rơi vào hư không một chỗ, lại tựa hồ cái gì cũng không thấy. Hắn bên mặt đường cong tại châu dưới ánh sáng càng lạnh buốt, cũng nổi bật lên cái kia phần tĩnh mịch càng nguy hiểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại Vân Kình phải nhận không ở chủ động mở miệng xin lỗi, quỷ cầu tiểu kim ô cho thống khoái lúc. Tới. Vân Hoàng thanh âm rốt cục vang lên, rất nhẹ hai chữ, thậm chí chưa nói tới mệnh lệnh, lại làm cho Vân Kình trong lòng siết chặt, không dám có chút do dự. Hắn lập tức theo lời tiến lên mấy bước, tại khoảng cách chủ tọa bậc thềm ngọc ước chừng ba thước chỗ dừng lại, lần nữa không ngời, hoàng đệ có gì phân phó? Vân Hoàng vẫn như cũ không nhìn hắn, chỉ là hứng hờ hướng lấy Vân Kình phương hướng, ngoắc ngoắc ngón trỏ. Động tác kia, cùng Vân Kình trước đó vụng trộn câu ống tay áo của hắn lúc, lại có như vậy một tia vi diệu tương tự. Chỉ là giờ phút này từ Vân Hoàng làm đến, lại mang theo một loại hoàn toàn khác biệt, trên cao nhìn xuống ý vị. Lỗ hai. Vân Hoàng lời ít mà ý nhiều. Vân Kình. Hắn trong nháy mắt minh bạch Vân Hoàng ý tứ, ra đầu tê dại một hồi. Cái này, đây là muốn bổ đao. Vẫn là. Cái gì khác? Hắn không dám thất lễ, chỉ có thể kiên trì, lại đi trước rời nửa bước. Sau đó vi vi nghiêng đầu, đem cái kia bị nhị trưởng lão nắm chặt đến đỏ bừng lỗ thai, cẩn thận từng ly từng tí hiện ra tại Vân Hoàng trong phạm vi tầm mắt. Cảm nhận được rơi vào hai bên trên bình tĩnh ánh mắt, Vân Kình bên thai không bị khống chế càng đỏ mấy phần, ngay tiếp theo cái cổ đều có chút cứng ngắc. Nửa ngày, Vân Hoàng mới mở miệng lần nữa, nhị trưởng lão lực tay cũng không giảm năm đó. Vân Kình. Lời này hắn không có cách nào tiếp, chỉ có thể khô cằn địa đáp, nhị trưởng lão hắn, càng già càng dẻo dai ha ha. Phải không? Vân Hoàng từ chối cho ý kiến địa lên tiếng. Sau đó, tại Vân Kình căng cứng thần kinh dưới, chậm rãi vươn tay. Cái tay kia thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng thân phụ chí dương chí cương hoàng dương thần lực, nhưng dù sao quanh quần cảm lạnh ý Vân Kình thân thể mấy không thể xem xét địa vi vi cứng đờ, vô ý thức muốn tránh, lại mạnh mẽ khắc chế, chỉ có thể mắt thấy cái tay kia cách mình lỗ thai càng ngày càng gần. Cũng may trong dự đoán bổ đao cũng không có phát sinh. Vân Hoàng ngón tay cũng không rơi xuống, chỉ là lơ lửng tại phía trên ước chừng tấp hơn vị trí. Sau một khắc, một điểm tinh thuần nhu hòa tiết lực, chậm rãi bao phủ tại Vân Kình đỏ bừng thai bên trên. Vân Kình chỉ cảm thấy bên thai một trận mát mẻ thoải mái dễ chịu, nóng bỏng xương cảm giác cấp tốc biến mất, phản phất bị một đôi ôn nhu nhẹ tay khẽ vuốt bình. Vân Hoàng thu tay lại, đầu ngón tay kim mang thu lại. Tốt. Khoe miệng của hắn đột nhiên giơ lên một cái ác liệt độ cong, tựa hồ nín cười nói ra, huynh trưởng tiếp tục xử lý còn lại hồ sơ ai chớ có chậm trễ chính sự, hôm nay phê không hết, liền không cần trở về. Vân Hoàng thanh âm bình thản, có thể Vân Kình nhưng từ nghe được ra mười phần nghiền ngẫm ác liệt. Tiểu tổ tông này vừa rồi liền là đang cố ý dọa hắn. Vân Kình giận mà không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng vừa đỏ thai. Lần này là khí. Đỏ. Cảm tạ rất cung kính Sở Mít đưa tặng hoàn tất 666 một cảm tạ phát đại tại The Lust phiên bản đưa tặng bạo càng bung hoa một tin tức tốt, chúng ta hôm qua bên trên bảng chuyện mới phân loại thứ nhất rồi. Thua chiêng gõ trống, cũng ý đồ yêu cầu yêu phát điện ban thưởng. Còn có một cái đại chấn kinh hai tin tức, bài này xoáy ca muội bảo thế mà chiếm một nửa. Thậm chí nam độc giả càng nhiều một chút xíu. A, xoáy ca các ngươi ở đâu? Vì cái gì tác giả đầy mắt đều là muội bảo? Mở nước vào cái nắp, nhìn một chút, không có. Xốc lên gầm giường, cũng không có, 4 tiếng, có a. Chương 76, độc đau khổ không bằng chúng đau khổ chương 76, độc đau khổ không bằng chúng đau khổ vâng. Vân Kình cắn răng nghiến lợi đáp ứng, hắn phát hiện mình thực sự rất khó phỏng đoán thấu vị đệ đệ này kiêm cấp trên cái kia 9 quẹo 18 rẽ tâm tư. Nhỏ phát lôi đình đem thăng huyền điện bản dự thảo cẩn thận ném tới Vân Hoàng án thư một góc, lập tức liền chuẩn bị lui về mình bị hồ sơ bao phủ công vị, tiếp tục cùng đống kia núi nhỏ vật lộn. Chậm rãi, Vân Hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Vân Kình bước chân dừng lại, trong lòng lại là nhảy một cái này tổ tông còn có chuyện gì? Chỉ gặp Vân Hoàng ánh mắt rơi vào cái kia chồng chất như núi hồ sơ bên trên, mắt vàng bên trong lướt qua một tia khó mà nắm lấy ánh sáng nhạt. Tiếp theo, hắn tiện tay từ chủ trên bàn rút ra một viên rõ ràng cao cấp hơn thẻ ngọc màu xanh, cổ tay rung lên, ngọc giản kia liền cạch một tiếng, tinh chuẩn bay đến Vân Kình đống kia núi nhỏ chỗ cao nhất. Đây là cựu Tiêu Thanh Vân bảng kỳ trước sách cổ trích yếu, do trời cơ cắt chảy ra, kinh qua quân sàng chọn xác minh. Vân Hoàng thanh âm vẫn như cũ bình thản, nhàn rỗi đọc qua, có lẽ có giúp ích. Vân Kình trọng đồng vi vi sáng lên. Cựu Tiêu Thanh Vân bảng tình báo nội bộ, hơn nữa còn là đi qua Vân Hoàng sàng chọn xác minh. Mọi người trong nhà, tiên đế tự mình cho ngươi vẽ trước khi thi trọng điểm. Vâng. Dơ cao định làm cẩn thận nghiên cứu. Vân Kình lập tức chỉnh trọng đáp, trong lòng phiền muộn lập tức bị cái này niềm vui ngoài ý muốn hòa tan không ít, thậm chí cảm thấy đến trước mắt hồ sơ núi đều thuận mắt mấy phần. Vân Hoàng không nhìn hắn nữa, quay người muốn trở về tinh thất, nhưng bước chân vừa động, liền phảng phất nhớ ra cái gì đó, nghiêng đầu nói, nơi đây gần đây sợ khó sẽ tịnh, bổn quân vẫn là đi lang hoàn thanh hư bế quan. Nói xong, hắn đối bên cạnh thân hư không, tùy ý vạch một cái. Suy, không gian môn hộ y mắng mở ra, nồng đậm đến cực điểm tiên thiên linh khí đập vào mặt. Ngay tại Vân Hoàng một chân bước vào môn hộ nháy mắt, hắn quay đầu cong ngón đúng ra, một viên thần quang trầm tĩnh màu xanh lông vũ trống rông hiện, chậm rãi trôi hướng Vân Kình. Đây là lang hoàn thanh hư động tiên bí chìa, có thể tùy thời mở ra giới môn. Thanh âm cách mở mịt linh khí truyền đến. Tựa hồ cân nhắc đến người nào đó tiền khoa, đến cùng cuối cùng bổ thêm một câu, gần đây, vô sự chớ có đi vào quấy bổn quân. Vân Kình con mắt đột nhiên sáng, so với vừa nãy nhìn thấy thanh vân sách cổ càng sáng hơn 3 phần. Nghỉ phép thánh địa, a không, là tu luyện thánh địa động tiên mật chìa. Trong lòng làm châu làm ngựa phiền muộn cảm giác trong nháy mắt bị hòa tan. Mặc dù bị Minh Sắc dặn dò vô sự chớ quấy rầy, nhưng Vân Kình tự động đem nửa câu sau hiểu thành có việc liền có thể tiến về phần cái gì là chính sự tình. Cua Bích Lạc Linh Tuyền củng cố tu vi có tính không chính sự. Trích Tinh Dương Mụ Chu quả tăng thực lực lên có tính không chính sự. Đây là quyền chủ động, đây là gia đình địa vị tăng lên a. Hắn rốt cuộc không cần tội nghiệp địa cầu người ném mình tiến bảo. Vân Kình lập tức bảo bối giống như lũng nhập trong tay áo, đè nén điên cuồng dương lên quẹ miệng, cố gắng duy trì ổn trọng, yên tâm. Vi huynh biết được nặng nhẹ, tuyệt sẽ không vô cớ quấy rầy hoàng đệ thanh tu. Vân Hoàng mấy không thể xem xét địa ân một tiếng, không biết là tin vẫn là không tin. Dứt lời, trực tiếp đi vào cái kia hòa hợp tiên linh chi khí trong cánh cửa, thân ảnh cấp tốc bị động thiên quang hoa nuốt hết. Tê Ngô Điện khôi phục chống trải yên tĩnh, chỉ còn lại Vân Kình, cùng trước mặt hắn đống kia y mắng chế rêu hắn phúc họa tương y lì hồ sơ núi nhỏ. Đến, khởi công a. Vân Kình ngồi trở lại mặc ngọc sau án thư, vuốt vuốt hoàn hảo lỗ thai, nhận mệnh địa một lần nữa nhấc lên bút son. Hắn một bên lật ra liên quan tới Nam Hải quần đảo cùng hải tộc bộ lạc mậu dịch tranh chấp dài dòng báo cáo, một bên bản thân an ủi, cũng may cái này châu ngựa cũng không phải trắng làm. Vô lương lão bản ngẫu nhiên phát phúc lợi đúng là trên thị trường gần như không tồn tại đỉnh cấp mặt hàng. Điều này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết đánh một gậy lại cho cái táo ngọn. Vân Kình tâm tình nhiều mây chuyển tình, xử lý hồ sơ cũng thông thuận không thiếu. Thời gian tại bút tẩu long xả tiếng xào xạc bên trong lặng yên trôi qua, trong điện Minh Châu cố định địa phát ra thanh huy. Không biết qua bao lâu, Vân Kình vừa phê xong một phần gia tộc linh thú viên linh thú phối cho cùng thuần dưỡng dự toán phức tạp phương án, hắn nuốt nuốt mi tâm, thói quen bưng lên bên cạnh mát thấu linh trà, không yên lòng nhấp một miếng, đồng thời thần thức vô ý thức lan tràn ra phía ngoài. Thần du thái hư hít thở không khí, cảm thụ một chút ngoại giới nhân khí. Nhưng mà, cái này vừa cảm thụ, trong nháy mắt để hắn vừa uống vào miệng bên trong chiếc kia chẳng nguội, khó mà nuốt xuống. Ngoài điện tại chỗ rất xa, lại loáng thoáng địa bay tới một trận réo rắt vui sướng, thậm chí mang theo rõ ràng đắc ý hử tiếng ca. Cái kia tràn ngập tuổi trẻ tinh thần phấn chấn thoải mái cười nói, từ xa đến gần, lại từ gần cùng xa. Tiết tấu hoan thoát, âm điệu bay lên, hận không thể hướng toàn thế giới tuyên cáo hắn quái hoạt. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng khắp nơi tốt phong quang hắc. Tháng liền là thoải mái. Trở về của ta noãn ngọc suối nước nóng đi dài. Lại mở một vò chân tàng 800 năm say tiên vong ưu ăn mừng một trận. Ha ha ha. Cái kia nhộn nhạo thanh âm cứ như vậy đi ngang qua Vân Kình, dù là cách cấm chế mơ hồ không ít, cũng làm cho hắn trong nháy mắt nhận ra đến. Ngoại trừ cái kia tóc cam như lửa Vân Kinh Lôi, còn có thể là ai? Nhìn cái này Trương Dương nhảy thoát sức lực, hiển nhiên trước đó tại đài diễn võ bên trên bị hắn một thương đưa đi ra thương thế đã khỏi hẳn. Giang giác. Một tiếng do nét giòn vang. Vân Kình trong tay cái kia tính chất cứng rắn, có khắc tụ linh trận văn linh ngọc chén trà, chén trên vách thình lình xuất hiện một vết nứt. Băng lanh nước trà thuận vết nứt chảy ra, nhân mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Hắn mặt không thay đổi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, trọng đông u u nhìn về phía cửa điện phương hướng. Một cố khó nói lên lời tàng hỏa, vụ địa một cái, từ Vân Kình đáy lòng lùn lên, trong nháy mắt liệu nguyên. Hán, Vân thị đại công tử, tại cái này băng lanh chống trải Tê Ngô điện bên trong, từ sáng sớm đến tối, cúc cung tận tụy, xử lý toàn tộc trên dưới lớn đến khoáng mạch tranh chấp, nhỏ đến linh thảo phân phối phức tạp phá sự. Bị tiên đế lao bản làm toàn năng châu ngựa sai sự, lỗ hai còn kém chút bị nắm chặt rơi. Ngay cả muốn đi tự mình động thiên phúc địa tắm một cái, hai cái trái cây đều phải cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt người. Mà bên ngoài đám người kia đâu? Đồng dạng là vừa đánh xong Vân Điên diễn võ, đồng dạng đứng hàng 12 công tử, bọn hắn lúc này đang làm gì? Quân Đoán Ngọc Linh Tuyển, uống 800 năm ủ lâu năm. Giống Vân Kinh Lôi nhanh như vậy mừng rỡ muốn lên thiên. Dựa vào cái gì? Vân Kinh ác tử trong lòng lên, giận hướng gan bên cạnh sinh. Hắn cảm thấy, phi thường có cần phải cho những gia tộc này tương lai lương đống nhóm cũng tìm một chút chuyện đứng đắn làm một chút, lấy tên đẹp, quen thuộc tộc vụ vận hành, bồi dưỡng trách nhiệm đảm đương, vì gia tộc hài hòa ổn định cùng tương lai phát triển cống hiến lực lượng tập thể. Vân Kình chậm rãi đem thả xuống bơ ra chén trà, đầu ngón tay tại lạnh buốt mặc ngọc trên thư án, rất có tiết tấu địa khinh khinh đánh hai lần. Đắc, đắc. Trọng đồng chỗ sâu, cái kia đã từng ôn nhuận trầm ổn giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại gần như hắc hóa u ám quan mang. Độc đau khổ không bằng chúng đau khổ a đệ muội nhóm. Vân Kình tâm niệm vừa động, cương hoành thần niệm trong nháy mắt xuyên thấu cấm chế dày đặc, như là vô hình tơ nhện, tinh chuẩn địa cuốn lên nơi xa cái kia khoái hoạt hừ ca, sắp trượt xa tóc cam thân ảnh. Kinh, lôi, đường, đệ. Chương 77, vô lương dơ cao lão bản, đáng thương ngũ công tử. Chương 77, vô lương dơ cao lão bản, đáng thương ngũ công tử. Băng lanh truyền âm, tại Vân Kinh Lôi không có chút nào phòng bị thất hại bên trong nổ vang, doa đến hắn một cái lảo đảo, kém chút từ hành lang uốn khúc trên lan can cắm xuống đi. Mời lăn, không, mời đến Tê Ngô điện đến, vi huynh có chuyện quan trọng bẩm báo, lập tức. Vân Kinh Lôi lại vô hình giật cả mình. Thanh âm này, là đại huynh, làm sao lạnh như vậy, còn mang theo sát khí. Sau một lát, Tê Ngô điện cửa hông vô thanh vô tức mở một đường nhỏ, một cỗ vô hình hấp lực chuyển đến, đem ngó giáo dắt Vân Kinh Lôi cho mời đi vào. Hắn còn không có thấy rõ trong điện tình huống, chỉ thấy Vân Kình ngồi ngay ngắn bên cạnh án về sau, khí tức quanh người trầm ngưng như nước. Vân Kình bao phủ ở Minh Châu Thanh Huy phía dưới, nhìn cũng không nhìn, đưa tay liền đem một viên đặc biệt lệnh bài vứt xuống trong ngực hắn. Truyền thiếu quân lệnh, thanh âm hắn không cao, lại mang theo một loại làm người sợ hãi cảm giác các bách, cùng ngày thường vị kia ôn hòa cẩn thận huynh trưởng tưởng như hai người, ngược lại là có mấy phần Vân Hoàng ngày bình thường trên cao nhìn xuống thần vận. Lấy 12 công tử bên trong, phàm thân thể không được gì, chưa chính thức bê con người, lập tức đến Tê Ngô điện nghe lệnh. đến trễ không đến người. Vân Kình dừng một chút, nhếch miệng lên một vòng để Vân Kinh Lôi lưng phát lạnh độ cong, tự gánh lấy hậu quả. Vân Kinh Lôi tiếp được cái viên kia uy áp mơ hồ thiếu quân lệnh, nhìn xem Vân Kình cái kia bao phủ một tầng hắc khí khuôn mặt tuấn tú, lại liếc qua bên cạnh cái kia cao ngất hồ sơn núi nhỏ cùng rách ra chén trà, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Đại Minh, ta cái này đi. Vân Kinh Lôi không dám hỏi nhiều, ôm thiếu quân lệnh, quay người hóa thành một đạo hoàng hốt lưu quang, siêu địa vọt ra ngoài. Thế là tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Vân thị thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu nhóm đã trải qua một trận xảy ra bất ngờ, mang theo thiếu quân lệnh cùng đại huynh hắc hóa song trọng uy áp triệu hoán phong bạo. Đệ tử đại huynh yêu mến sắp đúng giờ đưa đạn. Vân Túy ngoài đạo phủ, Vân Kinh Lôi đến cùng không dám xông thẳng nữ tiểu quỷ này đạo phủ, chỉ là ở bên ngoài phủ đưa tin. Đang tại suối nước nóng bên cạnh giường ngọc thạch, đắc ý nhấm nháp mới đến hàng ngàn năm liệt diễm đốt Vân Túy, tiếp vào đưa tin liễu mi vậy một cái, thiếu quân lệnh. Cái giờ này, vẫn là từ Tê Ngô điện phát ra tới. Xách, làm sao có bất hảo dự cảm. Nàng có chút không tình nguyện để bầu rượu xuống, tiện tay giật kiện ngoại bào khoác lên, thân ảnh biến mất tại đạo phủ. Mà Vân Tiên Lạc đang tại tính thất phục bàn đánh với Vân Kình một trận được mất, thôi diễn linh lung lôi cương bước kế tiếp biến hóa, đột nhiên tiếp vào Vân Kinh Lôi mang theo thiếu quân lệnh xin gặp. Đại Minh cho gọi, vẫn là thiếu quân lệnh. Vân Tiên Lạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn xem Vân Kinh Lôi một bộ hiệu sự bẹp dáng vẻ, mắt sắc hơi sâu. Ngược lại lại ấm áp cười một tiếng, hỏi, Kinh Lôi, đã xảy ra chuyện gì? Cần phải vi huynh giúp người tham tưởng tham tưởng. Thế là, giam ba câu từ sau người trên thân moi ra tình hình thực tế, Vân Tiên Lạc ôn nhuận trên mặt ý cười càng sâu. Hắn sửa sang lại một cái không nhiễm trần thế nguyện bạch văn sĩ bảo, bình tĩnh đứng dậy tiến về. Vân Kinh Lôi nhìn xem bóng lưng của hắn, không hiểu cảm giác phía sau lưng mát lạnh, nhịn không được sợ run cả người, ngược lại tìm kế tiếp thẳng xuôi xẻo đi. Chính lấy hung sát chi khí rèn luyện thể phách, quanh thân tinh lực lượn lờ vân lệ, bị Vân Kinh Lôi bang bang tiếng đập cửa đánh gãy. Hắn huyết đồng bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng nghe đến thiếu quân lệnh cùng đại huynh chữ, nhíu nhíu mày, vẫn là thu liễm khí tức, không nói một lời hướng Tê Ngô điện phương hướng đi đến. Mà cái cuối cùng thẳng xuôi xẻo Vân Song Hoa, là bị Vân Kinh Lôi ở gia tộc cánh đồng hoa bắt được. Cái sau chính cẩn thận từng ly từng tí cho một gốc ánh trăng đám mây dày đổ vào linh lộ, Vân Kinh Lôi giải khai bí pháp đột nhiên xuất hiện, quả thực đem người giật nảy mình. Nghe xong ý đồ đến, Vân Song Hoa tay run một cái, kém chút đem linh lộ đổ. Hắn bắt lấy bên cạnh long huyết bụi gai, thanh âm phát run, "Tiểu Kinh, sao, làm sao bây giờ?" "Thiếu quân lệnh, có phải hay không chúng ta trước đó lăn đi ra phương thức không đúng, muốn bị phạt?" Long huyết bụi gai trấn an địa cọ sát hắn, sau đó kéo lấy cẩn thận mỗi bước đi Vân Song Hoa, lễ mà lễ mề địa ra cửa. Đến tận đây, ngoại trừ đi tìm Vân Như Ý lúc bị ngũ trưởng lão cản bề, cái khác hết thảy thuận lợi. Tất cả còn nhàn lấy 12 công tử đều bị Vân Kinh Lôi đóng gói đến Tên Nô điện. Trong điện, Minh Châu thanh huy như nước, tỏa ra mấy trương thần sắc khác nhau, lại đồng dạng xuất sắc tuổi trẻ gương mặt. Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Ngoại trừ đang tại triều sâu bế quan trùng kích Tiên Vương Vân Báo Kiếm, cùng nhau ra ngoài siêu tầm dân ca làm nghệ thuật tam tuyệt tổ hợp, còn tại dưỡng thương điều tức Vân Phá Tiêu cùng chẳng biết tại sao lại cũng phong quan tiềm tu Vân Như Ý, đương nhiệm 12 công tử bên trong còn có thể động đậy, thế tụ nơi này. Tên Nô điện chỉ sợ hắn hưu náo nhiệt như vậy thời điểm. Vân Túy hề bại nghiêng người dựa vào lấy cột cung điện, không biết từ chỗ nào lại lấy ra cái bầu rượu nhỏ, câu được câu không điện nết, ánh mắt mê ly. Vân Lệ một mặt ủ rột địa đứng tại nơi nhỏ lánh, đôi mắt được khép, không biết đang suy nghĩ gì. Vân Song Hoa chăm chú sát bên cửa điện đứng đấy, hận không thể rút vào trong bóng tối, trong tay vô ý thức níu lấy bên cạnh long huyết bụi gai phi lá, cái kia hung dây leo giờ phút này cũng có chút tiến tĩnh, chỉ vi vi vòng quanh chủ nhân góc áo. Vân Kinh Lôi thì đứng được càng xa, còn mang theo điểm chân chạy sau hiệu sự ba cùng chỗ dạng, ánh mắt phiêu hốt. Duy chỉ có Vân Thiên Lạc, một thân văn sĩ bạch bào, mặt chứa ôn nhuận ý cười, thông dong mà đứng, phảng phất chỉ là đến phó một trận bình thường bạn bè tụ hội. Mà ánh mắt của bọn hắn tiêu điểm đều rơi vào trong điện thượng thủ, cái kia chủ tọa bên cạnh. Vân Kình ngồi ngay ngắn phía sau, trọng đồng bình tĩnh không lay động, một bộ màu đen thường phục càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp. Tay hắn cầm một viên ngọc giản, đầu ngón tay biểu tượng quyền uy thiếu quân lệnh như ẩn như hiện. Ánh mắt đảo qua phía dưới đám người lúc, lại ẩn mang theo vài phần bức người vì thế. Địa bộ này, cảm giác này, làm sao càng xem càng nhìn quen mắt, cực kỳ giống một vị nào đó tổ tông ngày thường diễn xuất. Mấy vị công tử trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, không tươi đẹp lắm dự cảm hiện hiện. Vân Kình đem phía dưới phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, trong lòng cái kia cỗ tà hỏa cuối cùng hóa thành một loại vi diệu cảm giác cân bằng, thậm chí mang theo điểm sắp làm chuyện xấu trước bí ẩn thoải mái. Hắn háng giọng một cái, mở miệng lúc ngựa khí trầm thống mà chân thành tha thiết, phảng phất gánh vác vạn quân gánh nặng, chư vị đệ muội, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, quả thật tình thế bức bách, có chút bất đắc dĩ. Hắn dừng một chút, thưởng thức mọi người một cái trong mắt dâng lên nghi hoặc cùng không ổn, mới tiếp tục nói, thiếu quân bế quan tính tu, để cầu đại đạo, đây là ta Vân thị may mắn. Nhưng tộc vụ không thể buông thả, dưới mắt sự vụ thiên đầu và tự. Chúng ta thân là 12 công tử, tương lai trong tộc lương đống, nhận thiếu quân kỳ vọng cao, thưởng thị tộc tài nguyên cũng phụng, giá trị này gia tộc lúc dùng người, há có thể chỉ lo tự thân thanh tu, an hưởng kỳ thành. Từ chính là tộc phân ưu, lịch luyện thực vụ. Nếu như Vân Hoàng ở đây, sợ rằng sẽ cảm thấy lời này vô cùng quen hay, quả thực là hắn trước đây không lâu đối một vị nào đó đại công tử ân cần dạy bảo phiên bản phục khắc. Vân Kình gặp cửa hàng đến không sai biệt lắm, chuyện đột nhiên cất cao, hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn nghệ trọng các vị chi tài, chúng gánh trách nhiệm. Này chính là phản hồi gia tộc tuyệt hảo cơ hội. Tiếng nói phù lạc, hắn căn bản vốn không cho đám người phản ứng cùng chất vấn cơ hội, cầm thiếu quân lệnh liền bắt đầu điểm danh phân phối. Chương 78, Mài đao xoèn xoẹt đại công tử chương 78, Mài đao xoèn xoẹt đại công tử Thiên Lạc. Vân Kình đầu tiên nhìn về phía phong độ nhẹ nhàng Vân Thiên Lạc, trên mặt lộ ra cực kỳ tin cậy tiêu dung, ngươi nhất tâm tư kỳ não, thất khiếu linh lung. Bắc cảnh ba thành cùng Xích Viêm tông khoáng mạch ma sát mặc dù đã định hạ xuống giải nhạc dạo, nhưng đến tiếp sau tài nguyên giao nhận còn cần thương thảo hạch toán. Việc này, liền do ngươi toàn quyền phụ trách a. Hắn cố ý tăng thêm toàn quyền hai chữ, sau đó đem một phần thật dày hồ sơ cách không đẩy qua thứ, mặt mày hớn hở nói, trong vòng 7 ngày, ta muốn nhìn thấy kỹ càng kết án trình báo. Ngươi thủ đoạn, vi huynh là tin được. Một câu cuối cùng, Vân Kình ánh mắt vi diệu, có ý riêng. Thất khiếu linh lung tâm liền nên đi đàm phán tính sổ sách nhà, không thể đồng ý còn có thể đem bàn đàm phán bổ lấy lý phục người nhiều người thích hợp mới. Vân Thiên Lạc cung kính hai tay tiếp nhận hồ sơ, thành khẩn trả lời, đại huynh yên tâm, tất cả sự vụ, Thiên Lạc tất tận tâm tận lực, xử lý chu toàn, là thiếu quân cùng đại huynh phân ưu. Ân. Câu nói này cũng có chút quen hay, Vân Kình luôn cảm thấy ai giống như vừa nói qua. Hắn không phải liền lạc như thế qua loa Vân Hoàng sao? Vân Kình nhìn chằm chằm Vân Thiên Lạc, cái sau thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia nhã nhặn quân tử bộ dáng, chỉ là đáy mắt chỗ sâu hình như có ám quang lướt qua. Xích Viêm Tông, nghe nói bọn hắn tông chủ là cái bạo tính tình lão hỏa nha, có lẽ có thể giao lưu một cái hỏa hệ thần thông tâm đắc. Vân Kình hít mắt, tại Vân Thiên Lạc cái kia một mặt giả cười bên trong, đưa mắt nhìn sang hôm nay cái này vừa ra kẻ cầm đầu. Vân Kình Lôi. Vân Kình Lôi ra đầu tê dần, lập tức thẳng tắp sống lưng. Thân ngươi pháp mau lẹ, trong tộc chớ đưa ra phải. Vừa lúc Thăng Huyền Điện sắp đến, từ ngươi đi thông chi có tư cách các đại chi mạch, tại thân phận, tại trên thực lực đều là cực tốt. Vân Kình lần nữa mỉm cười nói ra. Hắn lung lay trong tay thiếu quân lệnh lệnh bài ở Minh Châu hạ chết xạ lênh quang, việc này liên quan đến tuyển bạt công bằng cùng gia tộc uy tín, không dung đến chế. Kình Lôi, một hồi liền khởi hành đi thôi. Để ngươi tinh lực tràn đầy chạy khắp nơi. Đi chạy cái đủ a. Vân Kình Lôi vẻ mặt đau khổ, nhìn xem cái kia cơ hồ muốn đôi đến trên mặt hắn thiếu quân lệnh, há to miệng, cuối cùng vẫn điệu xỉu đầu đạp não địa chắp tay. Kình Lôi lĩnh mệnh. Thanh âm hữu khí vô lực, phản phất đã đoán được tương lai mình mấy ngày phong trần mệt mỏi bi thảm cảnh tượng. Nhìn hắn như vậy, Vân Kình cuối cùng cảm thấy toàn thân thoải mái chút. Quả nhiên, khoái hoạt là cần chia sẻ, trách nhiệm là cần chung gánh, độc đau khổ không bằng chúng đau khổ a mọi người trong nhà. Tâm tình một tốt, còn sót lại phân phối không khỏi liền khoan dung độ lượng rất nhiều. A say, song hoa. Vân Kình nhìn về phía bên kia một cái mắt say lờ đờ mông lung, một cái tránh chim cút giống như hai người. Vân Túy hề bại sốc lên mí mắt, Vân Song Hoa thì khẩn trương run một cái. Cửu Tiêu Thanh Vân bảng sắp đến, đại tranh thế gian đem khải. Hậu cần bổ cấp các hạng tiên thực linh dược đều muốn chủ bị đi lên. Vân Kình nói đến trịnh trọng, việc này liền giao cho hai người các ngươi hiệp đồng đốc thúc. Các loại linh dưỡng tiên tương chọn mua từ Vân Túy giữ cửa ải, tiên thực linh dược bồi dưỡng, cùng bách thảo đan phụ kết nối, liền do Song Hoa phụ trách. Danh sách ở đây, ngày quy định 10 ngày, chuẩn bị đầy đủ tất cả vật tư. Nói xong, hai phần danh sách bay về phía hai người. Mấy chục loại quý báo tiên tiểu, linh tương, thêm nữa lít nha lít nhít tiên thảo linh dược tiên đi, rất nhiều đều là chân quý phẩm loại. Cũng nên để Vân Song Hoa tiếp xúc nhiều một số người, luyện một chút lá gan, đường tổng nút ở bụi gai bóng bên trong. Về phần Vân Túy, chỉ gặp Vân Túy nguyên bản mê ly con mắt, tại đảo qua danh sách hơn mấy loại nàng đều không làm đến qua cực phẩm tiên những lúc, đột nhiên sáng lên. Nàng trong nháy mắt ngồi dậy, nắm lấy danh sách, cực kỳ giả dặn bảo đảm nói, đại minh yên tâm, bao tại trên người của ta. Cái kia thần hoàn khí tốc bộ dáng, cùng mới bày thành một đống dáng vẻ đơn giản như là hai say. Vân Song Hoa cũng cuống quýt tiếp nhận, nghe được muốn cùng đàn sư kết nối, cảm thấy siết chặt, đan phủ những cái kia nghiêm túc lao đầu tử, mỗi lần nhìn thấy long huyết bụi gai đều cười đến hắn sợ hãi. Cũng may danh sách mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đều là mình có hiểu biết tiên thực, cảm thấy lại buông lỏng, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, ta cũng là đại minh, nhất định làm tốt. Loại hoa trồng cỏ cái gì, hắn thành thạo nhất. Về phần Vân Túy cùng đàn sư nhóm, ách, cùng một chỗ tận lực trốn xa một chút tốt. Gặp hai người bộ dáng như vậy, Vân Kình phảng phất sớm có đoán trước, yên lặng bổ một câu cuối cùng, lấy hai người các ngươi dò xét lẫn nhau, nếu để cho vi huynh bắt được có người bên trong no bụng túi tiền riêng, cô phụ gia tộc tin nặng. Thử hư ánh mắt của hắn quét về phía đứng nghiêm Vân Thúy, sửng sốt để đầy mắt rượu ngon cái sau sợ run cả người. Vân Song Hoa cũng là khuôn mặt nhỏ một khổ, hắn thật không muốn cùng con sâu rượu này cùng một chỗ, bất quá giám sát lời nói. Vân Song Hoa cùng long huyết bụi gai đột nhiên giấy lên đấu trí. Đại huynh yên tâm, bọn hắn nhất định sẽ gắt gao tiếp cận Vân Thúy. Gặp đây, Vân Kình càng thoải mái hơn. Hắn cuối cùng nhìn về phía mấy ngày không thấy liền đủ ám phảng phất muốn giải cây nấm Vân Lệ. Vân Kình tay bút son dừng một chút. Tam trưởng lão bên kia phụ trách chủ tính Trung Thanh Vân bảng hậu cần mọi việc, Vân Giao đang tại hắn dưới trướng hỗ trợ. Nghe nói đây đối với tiểu nhi nữ Vân Điên diễn võ về sau tựa hồ náo loạn chút khó chịu, lại một mực không có gặp lại. Hắn muốn có ý mượn cơ hội đem Vân Lệ cũng phái quá khứ, chế tạo chút lãng mạn ngẫu nhiên gặp đẩy cái này khó chịu tiểu tử một thanh. À, người vấn Vân Dơ cao không phải bế quan liền là tại Tê Ngô điện bên trong xử lý tội vật, làm sao đối với người ta tiểu tình lữ hiểu như thế kỹ càng? Không có ý tứ. Vân Hoàng ám ảnh cùng bộ phận thế lực hiện tại đều theo tộc vật cùng nhau tạm ném cho Dơ Cao người nào đó. Nhưng là Vân Kình ánh mắt đảo qua nào đó phần vừa đưa tới hồ sơ, ánh mắt ngưng lại, vẫn là đổi chủ ý hồ sơ bên trong ghi chép là gần đây một chút tài nguyên phê duyệt dị thường hướng chạy, cùng mấy tên nhân viên quản lý mơ hồ cấu kết chứng cứ. Nói địa phương chính là Vân Lệ đan điền bị hao tổn sau từng đau khổ cầu khẩn, lại có thụ đối xử lạnh nhạt từ chối, chấp sự đường. Vân Kình trước mắt hiện lên đài diễn võ bên trên, Vân Lệ cặp kia thiêu đốt lên không cam lòng cùng cựu hận huyết động. Việc này vẫn là muốn nhanh chóng giải quyết tốt, thời gian lâu dài, sợ thành đạo đồ trở ngại. Vân Lệ, Vân Kình mở miệng, thanh âm bình ổn, lại luôn có thể mang cho người ta to lớn cảm giác an toàn. Vân Lệ ngước mắt, chuyên chú nhìn về phía hắn. mệnh ngươi tạm thay chấp sự đường phó trước, cùng nhau giải quyết đường chủ xử lý công việc, chủ trách công tích hạch định, tài nguyên phân phối, cùng chấp sự đường nội bộ tác phong và kỷ luật. Mỗi một chữ đều đập vào Vân Lệ trong lòng. Chấp sự đường, cái kia năm đó hắn đan điền bị hao tổn về sau, hèn mọn khẩn cầu lại ngay cả môn đều khó mà bước vào địa phương. Cái kia trưởng quản lấy trong tộc tài nguyên lưu chuyển, từng để hắn khắc sâu trải nghiệm thói đời nóng lạnh, tình người ấm lạnh địa phương, để hắn đi quản lý nơi đó. Nhớ tới chuyện xưa, Vân Lệ băng lãnh trên khuôn mặt, rốt cục xuất hiện một tia rõ ràng ba động, các loại phức tạp cảm xúc kịch liệt cuộn cuộn. Kinh ngạc, mờ mịt, một tia bản năng kháng cự, cùng chỗ càng sâu bị băng phong đã lâu cái gì, tựa hồ đã nứt ra một cái khe. Hắn nhìn xem Vân Kình, nhìn xem cặp kia bình tĩnh lại phảng phất thấy rõ hết thể trọng đồng. Vân Kình chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt kiên định thâm trầm. Hắn nhấc lên bút son, tại chuyên môn ghi chép 12 công tử lâm thời ti chức ngọc giản bên trên, rõ ràng hữu lực địa viết xuống Vân Lệ ti chức. Trên con đường tu hành, có chút trở ngại, nhất định phải tự mình vượt qua. Hắn để Vân Lệ đi quản, là để hắn đứng tại đã từng ngưỡng vọng thậm chí căm hận vị trí bên trên, đi xem kỹ, đi phán quyết, thậm chí đi cải biến. Trực diện qua lại chật vật cùng bất công, tự tay đi đánh phá hoặc nặng tố những cái kia từng làm hắn hít thở không thông quy tắc, mới có thể chân chính tránh thoát, lấy được trên tâm cảnh đột phá. Thú hổ. Vân Kình đáy mắt một tia tàn khốc hiện lên. Thừa dịp hoàng đệ bế quan, trong tộc một ít năm xưa tệ nạn kéo dài lâu ngày cũng không tốt tập tụ, cũng nên mượn cơ hội chính nghiêm. Để Vân Lệ đi, không có gì thích hợp bằng. Chương 79, vừa lòng thỏa ý đại công tử. Chương 79, vừa lòng thỏa ý đại công tử viết xong tất cả an bài, Vân Kình kiểm tra một lần, cảm thấy rất là thỏa làm. Đã có thể làm cho đám này tinh lực quá thừa ra hỏa có việc có thể làm, lại có thể xác thực rèn luyện năng lực của bọn hắn, còn có thể thuận tiện chia sẻ một chút tộc vụ áp lực, một công nhiều việc. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, nhiệm vụ phân công hoàn tất, mỗi người trong tay đều nhiều hơn một phần hoặc dày hoặc mỏng hồ sơ cùng lệnh bài. Vân Kình để bút xuống, thân thể vi vi sau dựa vào, ánh mắt lần nữa đảo qua phía dưới thần sắc khác nhau các đồng liêu, khóe môi lộ ra một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Chư vị đệ muội, trách nhiệm trên vai, nhìn cùng nỗ lực chi. Nếu có khó xử, có thể tới tìm ta. Nhưng ngay quy định bên trong, vi huynh ta muốn nhìn thấy kết quả. Trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng công tử trên mặt biểu lộ có thể nói đặc sắc xuất hiện, Vân Thiên Lạc tiếu dung hơi cường, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Vân Thúy bụng trộm liếc mắt, im lặng làm cái khẩu hình. Vân Kinh Lôi ha to miệng, như cha mẹ chết. Vân Song Hoa khuôn mặt nhỏ khổ được nhanh khóc. Vân Lệ cho mày, nhưng không có phản đối. Có gì dị nghị không? Vân Kình ngồi ngay ngắn phía trên, trọng đồng bình tĩnh đảo qua, học Vân Hoàng dáng vẻ, ngón tay tại trên thư án khinh khinh một gõ. Đông. Thanh âm không lớn, lại làm cho trong lòng mọi người nhảy một cái. Trong núi không lão hổ, hầu tử xương đại vương. Không, cái này gọi là huynh trưởng như cha. Lão bản không tại, đại diện lão bản định đoạt. Dị nghị. Ai dám có dị nghị? Đỉnh lấy thiếu quân lệnh cùng thay mặt trưởng tộc vụ đại huynh nói có dị nghị. Cần tuân đại huynh phân phó. Đám người hưu khí vô lực chỉnh tề đáp. Tản đi đi. Vân Kình phất phất tay, vươn lên trước đó bị bóp ra vết rách chén trà, dùng linh lực chữa trị tốt, chậm rãi hớp một ngụm. Ân, hơi chát chát về cam, răng môi lưu hương. Quả nhiên quái hoạt sẽ không biến mất, sẽ chỉ chuyển di. Đám người ủ rũ túi đầu rời khỏi Tên Ngô Điện Thiên Điện. Vừa đi ra cửa điện phạm vi, nay một đám vừa mới bị cưỡng ép an bài phong phú sinh hoạt các công tử tiểu thư, bước chân cùng nhau dừng lại. Không hẹn mà cùng, đám người lập tức đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cái kia trước hết nhất gây nên đại huynh chú ý dây dẫn nổ, rũ cục lấy đầu, đang cố gắng dùng vô gian bí pháp giảm xuống mình tồn tại cảm. Vân Kinh Lôi. Vân Tiên Lạc chẳng biết lúc nào đi đến Vân Kinh Lôi bên người, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia ôn nhuận như ngọc tiểu dung, phản phất chỉ là tùy ý địa đạo. Kinh Lôi ngươi nhìn, nếu không có ngươi vừa mới tiếng ca to rõ, lại vừa lúc đi qua dẫn tới đại huynh chú mục chúng ta giờ phút này có lẽ còn tại riêng phần mình động phủ thanh tu, thể ngộ diễn võ đoạt được đâu. Cũng không biết đại huynh một ngày trăm công ngàn việc, như thế vất vả, còn tốt đại huynh nhớ chúng ta, phân công thực vụ tiến hành ma luyện, dụng tâm lương khổ a. Hắn dừng một chút, ý cười càng sâu, đây hết thảy, thật đúng là may mắn mà có Kinh Lôi ngươi a. Lời này câu câu lấy lòng, nghe tràn đầy đồng môn hữu ái. Kỳ thực từng chữ đều đang nhắc nhở mọi người, liền là tiểu tử này gây họa. Vân Thúy ở rượu, không khỏi bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay phát ra thanh thúy rắc tiếng vang, nàng nguy cười nói, tỷ tỷ ta vừa đem mình ngâm vào trong suối nước nóng, rượu mới nhấp cái thứ nhất, chính cảm thấy toàn thân thư thái. Hoa hoa, nàng quay đầu nhìn về phía một bên còn tại đối thủ bên trong hậu cần điều lệ ngẩn người Vân Song Hoa, ngươi bùi gai cho ta mượn sử dụng. Tỷ tỷ giúp nó hoạt động một chút gân cốt. Vân Song Hoa từ mình trong bi thương bừng tỉnh, nghe vậy nhút nhát nhìn thoáng qua sắp co lại thành đà điệu Vân Kinh Lôi, nhỏ giọng lại tinh chuẩn địa bổ một đao, ta lúc đầu đang cấp ánh trăng đám mây dạy ca hát đâu, nó lập tức liền muốn mở năm nay vòng thứ hai bỏ ra, trong giọng nói bị quất đơn giản muốn tràn đi ra. Vân Lệ không nói chuyện, chỉ là yên lặng méo méo cổ tay, chỗ sâu trong con ngươi một tia huyết sắc hung quang hiện lên, ánh mắt khóa chặt Vân Kinh Lôi. Hạ bản, đơn giản trực tiếp, tràn ngập uy hiếp. Chờ các loại, chư vị huynh đệ, thật yêu tỷ tỷ, nghe ta giải thích, thiên địa lương tâm, ta thật không phải cố ý. Vân Kinh Lôi dọa đến một cái giật mình, màu đỏ cam tóc đều nhanh nổ đi lên, trên mặt nụ cười sán lạn đã sớm biến thành định nọt cười. Hắn liên tục khoát tay lui lại, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm, là đi ngang qua, thuần đi ngang qua a, ta thể. Mắt thấy đám người sắc mặt khó coi, còn tại chậm rãi tới gần, hắn cái khó lo cái khôn, ta mời khách, túy tiên ngưỡng, 800 năm phần, bao no, ôi, nói còn chưa dứt lời, không biết ai ra tay trước, lại có lẽ là mấy chỗ đồng thời. Tóm lại, sau một khắc, lấy Vân Kinh Lôi làm trung tâm công tử vây đánh sự kiện, tại Tê Ngô Điện bên ngoài cách đó không xa cẩm thạch trên quảng trường nhỏ, an ý mà khiêm tốn triển khai. Linh lực ba động bị tận lực áp chế ở cực nhỏ phạm vi, nhưng quyền cước, tay áo phòng, ngẫu nhiên lóe lên một sợi bụi gai cái bóng cùng mang theo cương phong lại nửa điểm nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Vân Kinh Lôi bóng người tung bay, tiếng rên rỉ, tiếng cầu xin tha thứ, cùng một ít không cẩn thận bị luận bàn dư ba giẫm lên chân phản nản âm thanh bên tai không dứt, xen lẫn thành một khúc không quá hài hòa nhưng tràn ngập sức sống chương nhạc. Vân Tiên Lạc một mặt ấm áp địa tại chiến đoàn bên ngoài khuyên can, chư vị, đồng tộc luận bàn, điểm đến là dừng, chớ có tổn thương hòa khí. Đồng thời, một đạo hàm ẩn xảo kình tay áo phong vừa lúc phất qua, đem ý đồ lợi dụng thân pháp chạy đi Vân Kinh Lôi cho khuyên trở về, cũng không cẩn thận địa làm rối loạn người nào đó vô gian bí pháp. Làm xong đây hết thảy, Vân Tiên Lạc ưu nhã thu hồi tay áo, sửa sang cũng không nếp bốn ống tay áo, mặt mỉm cười, phản phất không phải hắn ra tay. Ân, quân tử động khẩu cũng động thủ, nhưng phong độ không thể ném. Tên Ngô Điện bên trong, Vân Kình thần niệm tự nhiên thấy được ngoài điện cái này khí thế ngất trời một màn. Hắn nâng chung trà lên, đem một điểm cuối cùng trà lạnh uống cạn, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt, gần như vui vẻ độ cong. Rất tốt, thế giới náo nhiệt. Vậy, công bình. Hắn một lần nữa trải rộng ra một phần liên quan tới linh mạch tiết điểm quý duy trì hồ sơ, nhấc lên bút son. Ngòi bút vừa dứt dưới, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến Vân Kinh Lôi mang theo tiếng khóc nức nở hò hét, đã nói xong luật bàn. Đánh người không đánh mặt ta. Ta còn muốn dựa vào gương mặt này ăn cơm đâu. Phúc. Một vị nào đó ngồi ngay ngắn trong điện đại công tử, ngòi bút bỗng nhiên một trận, suýt nữa tại nghiêm túc hồ sơ bên trên vạch ra một đạo không có ý nghĩa vết đỏ. Hắn cực lực nhấp ở môi, và vai mấy không thể xem xét địa rất nhỏ run run dưới, mới miễn cưỡng đem cái kia phun lên ý cười đè xuống, lần nữa khôi phục nghiêm túc phê duyệt biểu lộ. Cùng với Vân Kinh Lôi trung khí mười phần thanh âm, Vân Kình khoái hoạt đặt bút. Cũng may phong ba cũng không tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, chúng công tử liền dẫn khác biệt trình độ thần thanh khí sảng cùng một thân một mình sinh không thể luyến ai đi đường đấy. Dù sao, đại huynh cho kỳ hạn cũng không rộng rãi, nên kiếm sống vẫn phải làm. Cũng may Vân Kinh Lôi có hay không ở giữa bí pháp bản thân, liền xem như mặt mũi bầm dập, người bên ngoài cũng không phát hiện được không phải. Ai có thể nhìn ra được hắn vừa đã trải qua một trận yêu giáo dục đâu. Tên Ngô Điện bên trong, rốt cục phê duyệt xong hôm nay đại bộ phận hồ sơ Vân Kình, thở phào một hơi. Hắn đem thả xuống bút son, vuốt vuốt có chút nở mi tâm, thần thức vô hình trải rộng ra, cảm ứng được các nơi truyền đến linh lực ba động, cho mình một lần nữa pha chén linh trà, trọng đồng bên trong lướt qua một tia cực kỳ nhạt ý cười. Rất tốt, mọi người đều động đi lên. Cái này mới là Vân Thị thế hệ tuổi trẻ, nên có tinh thần phấn chấn mà. Về phần hắn mình, hắn nhìn một chút trong tay cuối cùng mấy phần đợi phê hồ sơ, lại dương mắt nhìn Vân Hoàng cái tia chống rông chủ tọa. Đảm nhiệm nặng mà đường xa, mây thủ tịch đại diện lão bản miễn phí lao công gia tộc châu ngựa dơ cao. Hắn ở trong lòng yên lặng cho mình tăng thêm mấy cái danh hiệu, bất đắc dĩ cười cười, nhưng lại chưa cảm thấy nhiều thiếu nặng nề, ngược lại có loại kỳ dị cảm giác thật. Chỉ hắn không phải một người tại chiến đấu mặc dù đạt thành mục đích phương thức hơi đặc biệt. Một lần nữa nhấc bút lên, Vân Kình quyết định tại triệt để kết thúc hôm nay làm việc trước cho mình nối liền một chén trà nóng. Xong, nửa chàng mở chẳng định, vừa đáp ý xong số liệu liền khò khò rơi. Các bảo bối mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta, cờ ác cờ ba một tiếng, mắt của ta rơi lệ xuống tới hắc. Chạy xuống. Không phải, không có khôi hài, thật khóc ô, chương 80, bá khí chỉnh đốn chấp sự đường chương 80, bá khí chỉnh đốn chấp sự đường, trưởng quản lấy Vân Thị lượng lớn tài nguyên điều phối cùng công thưởng công việc vận hạch tâm cơ cấu, từ trước chất béo phong phú, quan hệ rắc rối khó gỡ. Nguyên thập nhị trưởng lão một mạch ở đây kinh doanh nhiều năm, dệt thành một trường kín không kẽ hở lợi ích lưới. Bây giờ chỗ dựa mặc dù ngược lại, dư độc còn tại, lưu lại chính là một đám sổ nợ rối mù cùng vô số sâu mọt. Vân Lệ cùng đám người liên thủ luận bàn xong Vân Kinh Lôi về sau, trực tiếp thẳng trước hướng chấp sự đường. Cái kia một thân chưa thêm thu liễm hung thần tinh lực, để ven đường gặp phải tộc nhân đều nhao nhao né tránh, ghé mắt không thôi. Cung điện nguy nga, lại bởi vì hắn đến bỗng nhiên tĩnh mịch. Trong đường đông đảo chấp sự dừng lại trong tay công việc, thần sắc khác nhau. Thập công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Một vị tướng mạo khéo đưa đẩy trung niên chấp sự vượt qua đám người ra, trên mặt tươi cười, gáy mắt lại không nhiều thiếu kính ý, tại hạ vẫn cùng, thẹn là trái phó chủ sự. Không biết công tử đến đây, là cần trao đổi cống hiến, vẫn là ba. Bộ nhiệm ngọc giản bị Vân Lệ trở tay đập vào nặng nề hắc thiết mục trên bàn trà. Trầm đục chấn người trong lòng phát run. Thanh âm hắn khàn khàn băng lãnh, ánh mắt như đao thổi qua đám người, kể từ hôm nay, từ ta tạm lĩnh chấp sự đường. Kinh ngạc, xem kỹ, thậm chí một tia không dễ dàng phát giác khinh thị trong không khí chảy xuôi. Trước đó không lâu còn tại chấp sự đường trước đau khổ khẩn cầu, bây giờ dựa vào hung thú tinh phách cùng vận khí thượng vị chi mạch tiểu tử, biết cái gì gia tộc công việc vặt. Một nén nhang bên trong, tất cả tại chức nhân viên, mang theo 10 năm gần đây toàn bộ sổ sách nơi này tập hợp. Vân Lệ huyết đồng nhắm lại, sát khí nghiêm nghị, đến chế, dấu kín, làm giả người, lấy làm trái tộc quy luật sự. Mệnh lệnh thô bạo, thậm chí ẩn mang sát khí. Vân Cùng Tiếu Dung cứng đờ, trong mắt lóe lên bối rối cùng tức giận, thập công tử, cái này không hợp quy củ. Sổ sách phong phú, liên quan đến cơ mật, há có thể tùy ý. Bá. Ánh ngao màu đỏ ngòm đột nhiên sáng, sát Vân Cùng bên thai lướt qua, đem hắn sau lưng một cây huyền thiết lập trụ y mắng cắt đứt một đoạn. Đứt gãy chân nhắn như gương, trong hành lang tĩnh mịch một mảnh. Vân Lệ chậm rãi thu đao, nhìn cũng không nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng lưu cùng, một nén nhang. Hiện tại, tính theo thời gian, không người còn dám chất vấn. Toàn bộ chấp sự đường trong nháy mắt như là bị thọc tổ ong vào vẽ. Tại băng lãnh sợ hãi điều khiển điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Lam Vân Kình xử lý xong trong tay sự vụ chạy đến lúc, nhìn thấy chính là cảnh tượng này, chính đường nội nhân đầy là mối họa, không khí ngột ngạt. Trung ương trên đất trống, sổ sách ngọc giản chồng chất thành sơn. Vân Lệ chống đao, nhắm mắt đứng ở bàn trà về sau, quanh thân hung thần bức người. Vân Cùng thì mang theo mấy cái tâm phúc, đầu đầy mồ hôi chỉ huy nhân thủ vận chuyển cuối cùng một nhóm sổ sách, ánh mắt cũng không ngừng trôi hướng đường bên ngoài, giấu giếm may mắn. Vân Kình đến để bầu không khí gợn sóng, đám người nhao nhao hành lễ, tâm tư dị biệt. Hắn đối Vân Lệ một chút gật đầu, đi đến chủ vị ngồi xuống, ánh mắt đảo qua cái kia chồng chất như núi sổ sách, ôn thanh nói, bắt đầu đi. Thẩm tra quá trình buồn kẻ rườm rà, lại quần quần sóng ngầm. Vân Lệ đã từng bảo vệ qua không thiếu nhỏ yếu tử đệ, từ hắn lên làm thập công tử về sau, những này nguyện ý làm sự tình vàng chi liền tại Vân Lệ dưới trướng tụ tập được đến. Giờ phút này phân tổ kiểm tra đối chiếu sự thật, hiệu suất kinh người. Mới đầu chỉ là một ít sơ hở, Vân cũng còn có thể lấy sơ sẩy qua loa tắc trách. Nhưng rất nhanh, nhìn thấy mà giật mình vấn đề liên tiếp tuôn ra, trăm năm thanh ngọc tùy mua sắm khoảng 100 cân, thực nhập 70 cân, hao tổn ghi chép mơ hồ. Cung hóa ngọc hoa hiên trưởng quỹ, hệ cùng phó chủ sự em vợ. Một tên kiểm tra đối chiếu sự thật đệ tử lạnh giọng báo cáo. Đinh tự khu khoáng mạch điểm cống hiến cấp cho danh sách, 17 người ghi chép đã nhận lấy, nhưng đồng ý vân tay cùng lưu chữ không hợp, nghi là mạo hiểm lĩnh. Nay 17 người đều là cùng đã chết vương quản sự liên quan mật thiết. Một người đệ tử khác báo cáo, 3 năm trước đây tiêu diệt toàn bộ vạn huyết quật hạng A nhiệm vụ, ghi chép là cùng phó chủ sự dẫn đội hoàn thành. Nhưng theo bên ngoài ghi chép cùng tán tu khẩu thuật, chân chính đánh giết yêu ma thủ lĩnh chính là một chi lâm thời tán tu tiểu đội. Nên tiểu đội sau đó, ly kỳ mất tích, treo giải thưởng ban thưởng tung tích không rõ. Vân Kình cũng không tự mình lật xem sổ sách, hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó, trọng đồng ngẫu nhiên đảo qua phía dưới đám người biến hóa, nghe Vân Lệ thủ hạ không thời báo ra chỗ sơ suất. Từng đầu, từng cọc, hội tụ thành nhìn thấy mà giật mình dòng lũ. Rất nhiều chấp sự sắc mặt trắng bệnh, thân thể bắt đầu phát run, Vân cùng đám người đã từ ban sơ cố tự chấn định, chuyển tới một mảnh cho tàn. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Vân Kình cùng Vân Lệ căn bản vốn không theo lẽ thường ra bài, không làm chậm chậm như toan, không sợ liên lụy rộng khắp, vừa lên đến liền trực tiếp lật bàn tra nội tình. Nói xấu. Đây là nói xấu. Vân Kình cũng nhịn không được nữa, nhảy lên đến âm thanh kêu lên, thập công tử. Đại công tử. Những này khoảng bao năm qua xa xưa, khó tránh khỏi sơ hở. Há có thể bằng này định tội. Những này kiểm tra đối chiếu sự thật người phần lớn là tân thủ, không hiểu cựu lệ, bọn hắn rõ ràng bị người sai xử, vu hãm trung lương. Ta muốn gặp trưởng lão. Đủ. Vân Kình mở miệng. Thanh âm không lớn, lại mang theo làm người sợ hãi trầm ngưng, đè xuống Vân Cùng gào hét. Hắn đứng người lên, đi đến đống kia vấn đề sổ sách trước, tiện tay cầm lấy một bản. Chư vị, có biết ta Vân thị sừng sững vào năm, dựa vào cái gì gắn bó? Vân Kình nhìn xem Vân Cùng, trọng đồng thâm thúy, không ở chỗ tài nguyên, mà ở chỗ tuyệt đại đa số tộc nhân nguyện ý tin tưởng nó tương đối công bằng. Bọn hắn vì thế cố gắng, vì thế kính dâng. Mà các ngươi, cắt xén tài nguyên, mạo hiểm lĩnh công lao, thậm chí mưu hại có công chi sĩ. Các ngươi quét, là gia tộc căn cơ. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, hôm nay chấp sự đường chi tệ, không phải một ngày chi lạnh. Liên lụy trong đó người, có lẽ có bất đắc dĩ bị ép, nhưng sai, chính là sai. Theo tộc quy, tham ô gia sản dòng họ, lừa trên đặt dưới, sát hại đồng tộc người, phải bị tội gì? Vân Lệ hợp thời tiến lên một bước, con ngươi màu đỏ ngòm khóa chặt Vân Cùng đám người, thanh âm băng hàn, kẻ nhẹ phế chủ, kẻ nặng, rút hồn luyện phách, gian đe. Trong nội đường đám người chân mềm nhũn, như muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vân Kình lại lời nói xoay chuyển, nhưng pháp lý cũng cần khoan dung. Gia tộc chính vào lúc dùng người, thanh vân bảng phía trước, nội bộ không nên dung chuyển qua kịch. Hắn nhìn về phía những cái kia mặt như màu đất phổ thông chấp sự, tất cả có liên quan vụ án người, ý đi tình tiết nặng nhẹ phân tam đẳng xử trí. Chủ động bàn giao, tố giác người có công, nhưng từ nhẹ xử lý. Ngu xuân mất khôn, chứng cứ phạm tội vô cùng sát thực người, nghiêm trị không tha. Về phần bị người bức hiếp, tình tiết rất nhỏ, có thể cho cơ hội, lưu dụng xem. Hiện tại, Vân Kình quẳng xuống trong tay sổ sách, thanh âm truyền khắp đại đường, nguyện ý lời nhắn nhủ, đi phía bên phải thiên điện đăng ký, từ thập công tử duyệt lại. Hắn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, trọng đồng uy áp dọa người, một nén nhang về sau, chưa chủ động bàn giao mà bị tra ra người, liền chớ trách giờ cao nào đó. Không niệm gia tộc tình cảm. Vân Lệ đứng ở một bên, nhìn xem Vân Kình thong dong bố cục, nhìn xem bền chắc như thép chấp sự đường tại uy áp cùng đường ra trước cấp tốc tăng dã, nhìn xem Vân cùng đám người bị cô lập chỉ chứng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hắn quen thẳng tới thẳng lui, lấy lực phá cục, giờ phút này nhưng từ Vân Kình trên thân học được càng nhiều cổ tay. Thuần túy hung thần có thể trấn nhiếp, nhưng không cách nào làm cho lòng người phục, càng không cách nào trường trị cửu an. Chấp chính giả cần cương nhu cùng tồn tại, tình lý pháp chiếu cố. Vân Kình đứng ở giữa sân, chắp tay mỉm cười, đánh một bàn tay cho cái táo ngọn. Đã dương lôi đỉnh thủ đoạn, lại mở một chút hy vọng sống, phân hóa trận doanh, tránh cho triệt để đối lập. Chiêu này cũng không chỉ hắn hoàng đệ biết dùng.